Sakujisei gần cũng cười. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện, có điều những chuyện kia muốn lời nói ra cũng quá dài ra, cũng không có ý gì. Hắn quay đầu xem Mọ Dị Qua Hẹn một chút. Mọ Dị Qua San, vẫn là nhìn đạo trường hợp không hợp ngươi tâm ý đi. Mọ Dị Qua Hẹn gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại đạo trường đình viện. Bởi vì kiếp trước biết Nhật Bản bất động sản kinh tế bọt biển phá diệt, xuyên qua sau hắn không làm sao quan tâm qua Tokyo giá phòng. Có điều coi như vậy, hắn cũng biết Tokyo bất động sản giá cả không thấp. Dù sao cũng là thủ đô, bất động sản giá cả lại hạ, cũng hạ không đi nơi nào, nhà này đạo trường lớn như vậy, chắc hẳn cũng tốn không ít tiền. Nagamoto sẽ không mua xong cái này đạo trường liền phá sản chứ? Hắn có chút lo lắng, nhưng phải hay không phải rất lo lắng. Nagamoto Takashi tùy tùng chính mình, chỉ cần mình thừa nhận hắn là chính mình người theo đuổi, Sakujisei gần sẽ trọng dụng hắn, hắn hẳn là sẽ không quá thảm. Đúng là chính mình muốn nhà này đạo trường làm gì chứ? Chẳng lẽ mình cũng muốn ở Tokyo dạy kiếm đạo? Đừng đi, ngự phong kiếm thuật chính mình chỉ có thể dùng, nơi nào sẽ dạy? Buổi sáng thu Tạ Kệ Đạ cái cổ làm đồ đệ, cũng chỉ là bởi vì nàng có quyết ý, có thể kéo qua làm kinh nghiệm cơ. Mặc dù mình không có cách nào dạy nàng ngự phong kiếm thuật, thế nhưng chí ít có thể không ngừng mài dũa nàng, nắm giữ quyết ý nàng cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Nếu như thu người bình thường đi vào, một điểm dùng cũng không có. Có điều, có Tạ Kệ Đạ tẩy cổ, đạo trường cũng sẽ không tính không học sinh. Tuy rằng chỉ có một học sinh đạo trường khẳng định không có cách nào kiếm tiền duy trì, nhưng là mình lại không thiếu tiền. Chính mình theo dõi cổ xử lý gìn ra sự vụ, cũng không lo lối thoát. Nơi này hoàn toàn có thể cho rằng nhàn nhã thả lỏng soạt kinh nghiệm địa phương, không cần thiết đối ngoại mở ra, chỉ làm chính mình tư nhân đạo trường. Khi họ tổ trốn đến Tokyo cái kia yêu quái, có dạy ổ cổ cùng mỉ sủ cổ bận tâm, khẳng định không có vấn đề. Chính mình cũng có thể thanh nhàn hai ngày, gọi Tạ Kệ Đạ tới cô lại đây, mài rũ nàng, còn có thể soạt soạt kinh nghiệm. A, ngắm lại còn thật thoải mái. Mọ Dị Qua Hẹn trên mặt nở một nụ cười, vì là sắp đến nhàn nhã thời gian cảm thấy chờ mong. Hắn nhìn về phía sau một bên Nagamata Kashi cùng Ô Ngộ Dụ Sủ Kẻ. Nơi này rất tốt, ta rất yêu thích. Nagamata Kashi được khen, sờ sờ sau gáy, bắt đầu cười hắc hắc. Đại ca, đạo trường mua lại thời điểm liền viết tên của ngài. Bọn chúng ta hai ngày đem đạo trường quyền tài sản chứng minh cho ngài đưa tới. Ô Ngộ Dụ Sủ Kẻ cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với chính mình tổ trưởng quyết định khẳng định mấy phần. Không nói những cái khác, đại ca có thể yêu thích là tốt rồi. Sakujisei gần cũng cười. Một người quản lý dáng dấp ra hỏa đi tới, hướng về Sakujisei gần hơi cúi đầu, gia chủ, trong đạo trường thu thập gần đủ rồi, đồ dùng trong nhà cũng đều lắp đặt được rồi. Sakujisei gần khẽ gật đầu, nhìn về phía Mọ Dị Qua Hẹn. Mọ Dị Qua San, đạo trường là Takashi đưa cho ngươi, có điều trước kia trang trí bị bán đi, vì lẽ đó ta liền để người trong nhà chuẩn bị mới đồ dùng trong nhà cùng trang trí cho ngươi đưa tới. Thêm gấm thêm hoa, còn xin mời bỏ qua cho. Nơi nào? Sakujisei ra ra nghĩ đến rất chú đáo, ngài tâm ý ta liền nhận lấy. Mọ Dị Qua Hẹn nở nụ cười. Dù sao đồ dùng trong nhà cái gì không có cũng thật phiền toái, Sakujisei gần sắp xếp cũng cho hắn mất không ít sự tình. Vậy dạng này liền gần đủ rồi. Chương 144, xoáy liền xong việc. Mọ Dị Qua San, ta nhường Nữu Gia Gia hỏa gạ xì dạ đưa tới chút đồ ăn, để ý hay không đồng thời ăn chút cơm. Sakujisei gần cười hỏi một câu. Mọ Dị Qua Hẹn gật gật đầu. Hiện tại đã chặt vạng, hắn là có chút đói bụng. Có điều làm hắn bất ngờ chính là, Sakujisei gần vỗ tay một cái, từ đạo trường bên ngoài đi tới nhưng là mấy vị kỳ mồ hệ nổ nữ tử. Trong đó hai vị xem ra rất có khí chất mạ mạ chan, còn từng người nâng ít thứ, như là kỳ mồ hệ nổ cùng phụ tùng. Hắn nhìn về phía Sakujisei gần, lúc này mới phát hiện lão nhân gia cũng là ăn mặc màu đen kỳ mồ hệ nổ. Ăn một bữa cơm còn muốn đổi kỳ mồ hệ nổ. Còn có này chú ý. Sakujisei gần tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Mọ Dị Qua Hẹn phía sau nghiêng về vị Nagamata Takashi. Kỳ thực là như vậy, Nagama hắn còn có một cái thỉnh cầu, chính là muốn xem Mọ Dị Qua San ở cây anh đào dưới vung kiếm uy nghiêm dáng người, thế nhưng hắn sợ mạo phạm đến ngươi, xin mời ta đến muốn nhờ. Muốn nhìn ta vung kiếm? Cái kia có gì đáng xem? Mọ Dị Qua Hẹn nhíu mày lại, trong lòng lẩm bẩm một câu. Thế nhưng Nagamata Takashi cùng Ẩu Ngộ Dụ Sủ Kẻ đều rất là chờ mong dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hắn, chỉ lo hắn từ chối như thế. Hắn lại liếc nhìn trong đình viện lớn cây anh đào, nhìn lộn xộn múa hoa anh đào, đột nhiên cũng có chút ý động. Nếu có thể ở hoa anh đào bên trong vung kiếm múa lên, hình như là rất có cảm giác. Nếu không đến một đợt, ngược lại cũng chính là vung kiếm, quá mức dùng kỹ năng, xoáy liền xong việc. Hơn nữa cũng không phải chỉ để bọn họ xem, hoàn toàn có thể đem tỉ tỉ các nàng cũng hô qua đến mà. Vừa vặn cũng có thể đem đạo trường sự tình cùng các nàng nói một chút. Hắn gật gật đầu. Sakujisei gật cười, hướng về hai vị mạ mạ chan nhìn lại. Các nàng nâng kỹ mồ hê nổ, túi đầu hướng về hắn đi tới. Thế nhưng Mọ Dị Qua Hẹn không có làm cho các nàng cho hắn xuyên, mà là quay đầu cho tỷ tỷ các nàng gọi điện thoại. Khoảng chừng sau một tiếng, tỷ tỷ các nàng lái xe chạy tới. Bởi vì trước đó nói rồi chuyện nơi đây, tỷ tỷ các nàng cũng đều đổi kỳ mồ hê nổ, xem ra đáng yêu xinh đẹp. Kisuki cũng thay đổi một thân màu bạc đại chấn tay áo kỳ mồ hê nổ, đặc biệt lịch sự tao nhã. Nagama Takashi bọn họ tất cả đều ngồi quỳ chân ở trong đình viện, không dám ngẩng đầu nhìn. Mặc dù có chút kinh ngạc đại ca nữ nhân có nhiều như vậy, còn có nhỏ như vậy, hơn nữa đều như thế quá mức bình thường đẽ, thế nhưng đại ca chính là đại ca, làm cái gì đều là đối với. Sakujisei gần đã sớm sai người ở đỉnh viện một bên dọn xong chỗ ngồi. Biết được Mọ Dị Qua Hẹn quyết định sau, hắn cũng gọi là đến rồi trong nhà không ít người, nhưng thật giống đều là nữ quyến, trong đó cũng có Sakujisei Emi. Nàng cũng thay đổi thân kỳ mồ hê nổ, hơn nữa đồng dạng là đại chấn tay áo, chỉ có điều là màu đen, mặt trên chuế màu đỏ hoa anh đào. Hơn nữa ngày hôm nay nàng còn kỳ quái đem hai đôi ngựa đổi thành đen dài thẳng tiểu tóc, so với bình thường đoàn trang thật nhiều, nhường Mọ Dị Qua Hẹn có loại muốn chọc cười nàng kích động, Có điều Hisuki liền ở ngay đây, hắn cũng không ngại ngùng thật sự làm cái gì. Tỷ tỷ nhưng là tự tay cho hắn đổi xạ cụ dưới sấy gần vì hắn chuẩn bị kỳ mồ hệ nổ chính trang. Này thân kỳ mồ hệ nổ màu sắc là màu xanh, xem ra rất là thanh lịch. Hắn thay quần áo xong, đi tới phòng thay quần áo trước gương, nhìn bên trong chính mình. Rất tuấn tú, so với chính hắn dự đoán đều xoái. Bởi vì vẫn tu tập kiếm đạo, vóc người của hắn so với bình thường người tốt hơn nhiều, không tính tinh tế, nhưng cũng không chút nào mập mạp, vai rộng vắt rất, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt tốc độ cùng cảm giác mạnh mẽ. Mái tóc dài màu đen của hắn không dài không ngắn, tóc mái dưới thanh tú gương mặt đẹp trai càng là có loại đặc biệt xuất trần khí chất. Phối hợp trên người lên màu xanh kỳ mồ hê nổ, quả thực liền như là mạn gà bên trong đi ra, dáng lâm thế tục kiếm hảo mỹ thiếu niên. Tỷ tỷ hai mắt đều sắp biến mắt ngôi sao, ôm hắn eo. A, đệ đệ rất đẹp trai, ta hối hận rồi, ngươi cùng hỉ sủ kỳ ly hôn đi. Không cần nói như thế khuyết lại a, tỷ tỷ. Mọ gì qua hèn bất đắc dĩ cười, đúng dịp thấy hỉ sủ kỳ đẩy ra cửa phòng thay quần áo, đi vào. Nàng thoải mái nhìn dáng vẻ của mọ gì qua hèn, sau đó lôi kéo tỷ tỷ, chính mình ôm lấy, đem mặt chôn đến mọ gì qua hèn trong ngực, hít sâu một hơi, vẻ mặt hạnh phúc. Nàng tựa hồ liền chuẩn bị vẫn ôm, không muốn buông tay. Hisuki, đệ đệ cũng có ta một phần. Tỷ tỷ không vui. Mọ gì qua hèn lửa một cái. Cái gì gọi là cũng có ngươi một phần à? Các ngươi là muốn đem ta cắt thành mấy khối phân sao? Hisuki đem chôn ở mọ gì qua hèn trong lồng ngực mặt nhấc lên, xem bên cạnh tỷ tỷ một chút, mới rốt cục buông ra một ít, cho tỷ tỷ dành ra đến rồi một điểm vị trí. Tỷ tỷ lập tức cao hứng, ôm lấy. Mọ gì qua hèn giơ lên tay, nhường hai người bọn họ ôm đến càng thoải mái một điểm. Thế nhưng nửa ngày trôi qua, tỷ tỷ cùng Hisuki còn không có nửa điểm ý muốn buông tay, phòng thay quần áo thì lại truyền đến bên ngoài mạ mạ chan xin chỉ thị âm thanh. Được rồi được rồi. Các loại cơm nước xong, trở về nhà lại ôm, bây giờ còn có sự tình muốn làm đây. Hắn phân biệt dùng tay trái tay phải vỗ nhẹ tỷ tỷ cùng Hisuki phía sau lưng, thấp giọng nói. Hisuki cùng tỷ tỷ rốt cục buông lòng tay ra, nhường hắn có thể thu dọn y phục trên người. Hắn ra phòng thay quần áo, hướng về đạo trường phía ngoài phòng đình viện đi đến, đứng ở duyên nghiêng về lên. Duyên nghiêng về là nhà chính cùng đình viện trong lúc đó thiết trí một hành lang, dùng để phân cách không gian, ả niềm bên trong thường thường có sự xuất hiện của nó. Sakujisei gần mang đến các người hầu đem mọ dị quả hẹn cùng tỷ tỷ các nàng chỗ ngồi thiết lập tại duyên nghiêng về lên. Sakujisei giải ra chỗ ngồi thì lại ở đỉnh viện dựa vào duyên nghiêng về vị trí. Nagaya mạ tổ các quả cật thì lại ở đỉnh viện sang bên địa phương ngồi quỳ chân. Mỗi người đều có vị trí của chính mình, ngay ngắn có thứ tự. Sakujisei nhìn đứng ở duyên nghiêng về lên mọ dị quả hẹn, đồng dạng con mắt tỏa sáng. Thế nhưng nàng rất nhanh cũng nhìn thấy ngồi ở mọ dị quả hẹn bên cạnh người Hisuki cùng tỷ tỷ, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp. Nàng rất muốn cùng mọ dị quả hẹn nói một câu, thế nhưng Ra dùng ánh mắt ngăn chặn nàng, làm cho nàng không nên lộn xộn. Nàng nhất thời có chút nản lòng. Mọ gì qua hẹn hướng về nàng cười, lại nhìn một chút xạ cụ rẻ sợi gần, cuối cùng nhìn về phía ở đỉnh viện một bên ngay tại chỗ ngồi quỷ chân nạ gã mạ Takashi cùng Ông Nộ Rủ Sủ Kẹ, cùng với nạ gã mạ tổ tây trang đen các quả cà. Ngày hôm nay thì để cho bọn họ nhìn xem chính mình đi theo đại ca đẹp trai cỡ nào được rồi. Hắn lặng lẽ phát động tật phong bộ, thân hình trong nháy mắt biến mất ở duyên nghiêng về lên. Nạ gã mạ Takashi bọn họ trong nháy mắt kinh ngạc không ngậm mồm vào được, tây trang đen các quả cà cũng đều đầy mặt khiếp sợ. Sau một khắc, mọ gì qua hẹn bóng người đã xuất hiện ở lớn cây anh đào dưới, trong tay là vẫn như cũ ra khỏi vỏ dù mà cù nỉ nà gạ. Lớn cây anh đào hoa anh đào bay xuống, theo gió mà lên. Mọ gì qua hẹn nhẹ giọng thì thầm, một kiếm, một niệm. Một kiếm vung ra, trong đình viện bay lượn hoa anh đào trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Hắn quay đầu lại, phát hiện nạ gạ mạ Takashi quỳ trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, đầy mặt kích động, toàn bộ một bộ thần đại nhân a, ta cuộc đời đã một mảnh không hối hận thánh đồ rằng rớp. Âu Ngộ rủ sủ kệ nhưng là một mặt nghiêm túc, thế nhưng trên tay hắn nắm rõ ràng là máy quay phim, màn ảnh vẫn ở nhắm ngay hắn, ngón tay khẽ run. Tựa hồ cũng khó nén nội tâm kích động, luôn cảm giác bọn họ sẽ làm ra sùng bái ta đệ đệ kỳ quái giáo phái ai. Tỷ tỷ ngồi ở chỗ ngồi của mình, nở nụ cười. Có điều đệ đệ hắn như thế xoái, lưu truyền tới giáo phái cũng không cái gì đi, ai ha hả. Chương 145, ngực lớn lê gớm a. Đệ đệ. Sakuji giải ra chỗ ngồi bên trong, Emi cũng dựng thẳng lên lỗ tai, lặng lẽ nhìn về phía mỏ dị quả Aoi. Nàng chính là bộ trưởng tỷ tỷ sao? Xem thật kỹ a, là cùng Mạ Kỳ lão sư như thế mỹ nhân đây. Không trách bộ trưởng hắn đối mặt Mạ Kỳ lão sư không đặc biệt gì phản ứng. Ta ngược lại thật ra không hy vọng như vậy, phu quân hắn không cần những kia bảng môn tà đạo đồ vật, tín ngưỡng chỉ là một loại ràng buộc. Ý thì, phu quân là cái gì quỷ? E bị kinh ngạc, liền mặt sau đều không lo được nghe, dùng thị giác dư quang nhìn lén nói chuyện người. Đó là một vị xem ra so với nàng lớn 2 tuổi thiếu nữ, khí chất lạnh lạnh, có loại núi băng như thế cao ngạo cảm giác, thế nhưng đang nói đến phu quân hai chữ này thời điểm, trong mắt nhưng là băng tuyết tan rã giống như mỉm cười. Nàng trước liền chú ý tới đối phương, bởi vì đối phương có một đầu dễ thấy mái tóc dài màu trắng bạc, nhưng này loại màu trắng lại không giống như là nhuộm đi ra, tự nhiên lại mềm nhẵn. Dưới ánh trăng hiện ra hưu hắt ánh sáng, chỉ là bởi vì Ra làm cho nàng rụt rè một ít, nàng mới nhịn xuống không có đi tìm bộ trưởng hỏi nàng là ai. Nữ nhân này đối với bộ trưởng xưng hô đến cùng là cái gì tình huống? Lẽ nào nàng cùng bộ trưởng kết hôn? Emmy theo bản năng đem mình cùng thiếu nữ tóc bạc so với một hồi, nhan sắc giá trị lên nàng thật giống không khác mình làm ấy. Thế nhưng nói đến bộ trưởng thời điểm lộ ra mỉm cười cũng quá phạm quy, căn bản không so được. Khí chất lên chính mình thật giống cũng không được, còn có bộ ngực, đáng ghét, tại sao lớn như vậy? Tôi thua, toàn thua. Emmy cắn môi, ánh mắt không cam lòng. Nữ nhân này đến cùng là từ đâu chạy tới a? Tốt xấu ta cũng cùng bộ trưởng đồng thời 2 năm, làm sao hoàn toàn chưa từng nghe nói, vẫn là nói nàng là sau đó. Đáng chết bộ trưởng, hoa tâm cây củ cải lớn. Emmy ngón tay nắm chặt kỳ mồ hệ nổ chấn tay áo, xoắn thành một đoàn. Nàng nhìn cây anh đào dưới vẫn như cũ duy trì xuất đao tư thế Mọ Dị Quả Hẹn, ánh mắt thú ván. Mọ Dị Quả Hẹn cũng nhìn thấy nàng. Hắn hướng về nàng hơi cười, bên người đêm xạ cụ dạ lộn xộn múa, thanh phong từ từ thổi qua, như trong tranh mỹ thiếu niên. Ệ mỹ đỏ mặt lên. Nàng cúi đầu, không lại nhìn Mọ Dị Quả Hẹn. Đáng ghét, cho rằng đối với ta cười một hồi liền có thể đem sự tình lừa gạt sao? Thế nhưng nghĩ đến bộ trưởng nụ cười, nhịp tim đập của nàng lại không hăng hái thêm nhanh hơn một chút. Bộ trưởng hắn, trước đây cũng không giống người tùy tiện a. Tuy rằng rất được hoan nghênh, thế nhưng vẫn duy trì độc thân. Như thế nào đi nữa nói, đột nhiên kết hôn cũng quá kỳ quái chứ. Có thể hay không là bộ trưởng bây giờ vị trí gìn dạ thần chủ cho hắn mạnh mẽ chỉ định thế tử, ép hắn cưới đối phương. Ân, nhất định là như vậy. Vì lẽ đó bộ trưởng hắn vẫn là yêu thích ta, không phải vậy sẽ không đối với ta như thế cười. Emmy nắm chặt tay nhỏ, cho mình phong khí. Nàng đột nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là vừa nãy gọi bộ trưởng vi phu quân thiếu nữ. Đối phương đánh giá chính mình, nở nụ cười. Emmy sắc mặt cứng đờ. Vừa nãy mình và bộ trưởng chuyển động cùng nhau, thật giống đều bị đối phương nhìn thấy. Nhưng đối phương nhưng toàn không thèm để ý dáng vẻ, nụ cười cũng không có cảnh cáo hoặc là tức giận cảm giác. Lại như hoàn toàn không thèm để ý như thế. Ánh mắt của nàng theo bản năng đến đối phương trên ngực, đối phương cũng theo ánh mắt của nàng cũng nhìn xuống dưới, vốn là ngạo nhân đường cong lập tức xuất hiện khiến người ta quáng mắt đường viền. Hừ, ngực lớn ghê gớm a. Có điều là vô dụng mỡ mà thôi. Bộ trưởng hắn không phải là sẽ bị bộ ngực che đậy con mắt nông cả người. Chỉ bằng cái này liền muốn ăn định bộ trưởng cũng quá ngây thơ đi. Nàng nhếch môi, không lại nhìn bên này. Trong đình viện những người khác tầm mắt tất cả bộ trưởng trên người, ngược lại cũng không ai phát hiện nàng cùng đối phương giao chiến, chỉ có tỷ tỷ hướng về nàng liếc mắt một cái, méo xệch đầu. Mọ Dị Quả Hẹn bóng người nhưng là lần nữa biến mất, một cái hô hấp sau lại xuất hiện ở duyên nghiêng về lên, đứng ở trung ương nhất thuộc với vị trí của chính mình, trong tay dù mà đã bị cất đi. Hắn thuận một hồi ký mồ hệ nổ tay áo, bình nhiên ngồi xuống, hướng về xạ cụ rẻ sợi gần, cùng với đình viện một bên nạ gã mạ ta ca sĩ cùng nạ gã mạ tổ các thành viên, giơ ly lên. Xạ cụ rẻ sợi gần nở nụ cười hớn hở, đồng dạng nâng chén, nạ gã mạ ta ca sĩ nhưng là sắc mặt long trọng, cùng các quả cặt cùng uống vào trước người rượu. Thế nhưng Mọ Dị Quả Hẹn cùng bọn họ không giống. Xạ cụ rẻ sợi gần bọn họ uống chính là sake, hắn uống chính là tỷ tỷ cho hắn cũng sữa dừa. Hắn hiện ở bộ thân thể này tuổi tác mới 17, Nhật Bản muốn đến 20 tuổi mới có thể hợp pháp uống rượu, dù cho sau đến Nhật Bản thành niên từ 20 tuổi hạ xuống đến 18 tuổi, cũng vẫn là yêu cầu 20 tuổi mới có thể uống rượu. Có điều hắn cũng không có cảm giác gì là được rồi. Kiếp trước hắn liền bởi vì nghề nghiệp không thế nào uống rượu, hơn nữa hắn cũng không thích đem mình làm cho ngất ngất ngây ngây. Dạ sổ là bởi vì quá thảm, muốn mượn rượu tiêu sầu, hắn lại không cần. Hơi hơi ăn một hồi, cùng hắn hàn huyên tán gẫu kiếm đạo, Sakuji sấy gần liền đứng dậy cáo từ, liên đối các gia quyến cùng nạ gã mạ tổ cũng cùng rời đi. Hắn vốn là còn không rõ lão gia tử đi như thế nào như thế vội vàng, hơn nữa đem Emmy cũng đồng thời mang đi. Chờ hắn ra ngoài đưa xong bọn họ trở về, hắn liền phát hiện tỷ tỷ trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn, treo ở trên người hắn. Hừ hừ, lần này đệ đệ là của ta rồi, ta cọ ta cọ. Aoi. Kisuki bất đắc dĩ nhìn tỷ tỷ, hướng về Mọ Dị Quả Hẹn đi tới. Cũng là bởi vì như vậy, ngươi mới đem phu quân các khách nhân đều dọa chạy. Là bị tỷ tỷ dọa chạy sao? Tỷ tỷ cũng không biến thành u linh a. Có điều hắn lập tức liền nhận ra được, không phải biến không biến thành u linh vấn đề, mà là tỷ tỷ ánh mắt quá tệ. Lão gia tử tuyệt đối là hiểu lầm cái gì, vì lẽ đó sớm cáo tử. Đệ đệ hài tử kia cùng ngươi quan hệ gì a? Tỷ tỷ ôm hắn, đột nhiên hỏi một câu. Thành thật trả lời, ta nhưng là nhìn thấy ngươi hướng về phía nàng cười. Ừm. Bạn học. Mọ Dị Quả Hẹn háng giọng một cái, trầm giọng nói. Bạn học. Thật sự sao? Sẽ không là bạn gái trước loại hình chứ? Nàng nhưng là đối với Hỉ Sủ Kỳ rất căm thù nha, còn như vậy một bức không chịu thua dáng vẻ. Mọ Dị Quả Hẹn không lời nói, hắn cảm thấy đến tỷ tỷ tưởng tượng năng lực cũng quá khuyết đại. Được rồi, ta lại không phải là không có đi qua ngươi trường học, cũng đã gặp nàng rồi. Là gọi xạ cụ dễ mì đúng không? Tỷ tỷ nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Hisuki. Nói đến, đứa nhỏ này thật giống vẫn đối với ngươi có ý tứ đây, ta rất lâu trước đi thời điểm liền phát hiện. Nhưng hiện tại nhưng là Hisuki cùng với ngươi, hơn nữa đã xong xuôi chấm dứt hôn đăng ký. Thật đáng thương à, quả thực như là mạn gạ bên trong thường thường bị thiên hàng hệ treo lên đánh ổ sa nã nạ di mì, hơn nữa còn bị ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân, đó là cái gì? Hisuki theo bản năng hỏi một câu. Ta trước liền nghe nàng nhắc qua như thế tử, hơn nữa còn nói cái gì ngưu đầu nhân hẳn phải chết cái gì, là cái gì hiện đại lưu hành nguyên rủa sao? A chuyện này Mọ Dị Quả Hẹn do dự một chút. Kisuki lập tức dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhận ra được không đúng, thở dài. Nếu không phải cái gì tốt tử, vậy thì thôi. Mọ Dị Quả Hẹn thở phào nhẹ nhõm, xuất phát từ nội tâm cảm tạ Kisuki hiểu ý. Thế nhưng nàng câu nói tiếp theo nhường vẻ mặt của hắn lại cứng lại rồi. Như vậy, lão công, ngươi chuẩn bị lúc nào đem nàng mang về nhà? Ai? Mọ Dị Quả Hẹn sững sờ, lại phát hiện Kisuki vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chương 146, vĩnh viễn ở cùng. Tại sao không trả lời, lẽ nào phu quân ngươi là loại kia không để ý cô gái tâm ý người mà tỉnh? Vẫn là nói, ngươi đã phiền chán nàng, muốn đem nàng đá văng ra. Kisuki tiếp tục hỏi, trong giọng nói không thấy được tâm tình chập trùng. Mọ Dị Quả Hẹn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Loại này bị chính quy lão bà ngay mặt chất vấn người thứ ba cảm giác cũng quá kỳ quái, kiếp trước hoàn toàn không trải qua. Không đúng, kiếp trước hắn liền bạn gái đều không có, căn bản không thể so sánh. Hắn do dự một chút, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, theo tâm ý đem lời nói ra. Đương nhiên không phải, ta rất yêu thích nàng. Nàng là ta phó bộ trưởng, trong 2 năm qua vẫn đang giúp ta. Mới vừa vào CLB kiếm đạo thời điểm, ta huy động liên tục kiếm đều vung không được, vẫn là nàng lén lút giúp ta thêm luyện, trở thành bộ trưởng sau khi, ta nghĩ lười biếng thời điểm, cũng là nàng giúp ta huấn luyện tân sinh. chỉ có điều nàng vẫn luôn không thế nào thẳng thắn. Tốt đi, ta cũng không thế nào thẳng thắn, thường xuyên cùng nàng cãi nhau, đậu nàng, bắt nàng đùa giỡn. Có điều, nếu như không có gặp phải ngươi, ta nghĩ ta sớm muộn sẽ cùng với nàng. Hiện ở đây, ta cũng không muốn bỏ nàng với không để ý. Là lời nói thật nha. Chủ nhân thực sự nói thật. Hừ, thật là một lòng tham gia hỏa. Xin cả cụ đột nhiên giơ tay lên, la lớn. Nàng vừa nãy vẫn ở ăn đồ ăn, hiện tại đình chỉ ăn đồ ăn động tác, chen chúc tới. Trong đạo trường hiện tại liền hắn, tỷ tỷ, Hisuki, Xin cả cụ bốn cái, Hạ Nghị phu nhân và Sen Chan cũng không đến. Thực sự là, ngay ở trước mặt Hisuki đại nhân đối với mặt khác một cô gái biểu lộ, chuyện như vậy ngươi cũng có thể làm được đi ra. Xin cả cụ lắc lắc đầu. Mọ gì qua hẹn nhưng là sơ lược cảm giác nghi hoặc xem Xin cả cụ một chút, không hiểu nàng làm sao biết hắn thực sự nói thật. Xin cả cụ nàng là rất đặc thù giác. Tuy rằng thực lực như thế, thế nhưng có thể nghe ra một người nói chuyện đúng hay không xuất từ nội tâm, đây là nàng so với cái khác giác chỗ đặc biệt, tuy rằng một ngày chỉ có thể dùng một lần. Hisuki giải thích cho hắn một câu, mọ gì qua hẹn không khỏi nhìn về phía Shinkaku. Ta, siêu lợi hại. Shinkaku giơ lên đến tay nắm thành quyền đầu, đối với mình dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, vẻ mặt tự hào. Đúng đấy, siêu lợi hại, sau đó nhớ tới cách ta xa một chút. Mọ gì qua hẹn không chút lưu tình kéo kéo khuôn mặt của nàng, đem nàng ôm lấy đến, nhốt vào phía sau đạo trường bên trong. Đạo trường cửa sau lập tức truyền đến bất mãn tiếng gõ cửa, thế nhưng không ai để ý đến nàng. Hisuki nắm chặt rồi tay của Mọ Dị Qua Hẹn. "Phu quân, ngươi những câu nói kia, nhường ta luôn cảm giác ta mới là cái người xấu, đem ngươi từ bên người nàng cướp đi. Có điều, ta sẽ không tha ngươi rời đi, bởi vì ta yêu thích ngươi." Mitsuko lúc đó nói, "Ta sẽ không quản bên cạnh ngươi những cô gái khác, bởi vì các nàng sinh mệnh ngắn ngủi, thanh xuân dễ chết. Nhưng kỳ thực không phải như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi sẽ không đối với các nàng trả giá chân tâm. Nếu như ngươi có chân tâm yêu thích cô gái, ta có thể cho nàng máu tươi, đem nàng biến thành bán yêu, ban tặng nàng lĩnh cựu thanh xuân cùng sinh mệnh. Chờ đã, ngươi nói như vậy, cái kia ngươi cùng ta 100 năm ước hẹn." Mọ Dị Qua Hẹn đột nhiên đánh gãy Hisuki, vẻ mặt quái lạ. Hắn nhớ tới Hisuki có thể sử dụng tinh lực sáng tạo thân thể, trước tỷ tỷ chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng dùng phương thức này che giấu ưu linh thân phận, thế nhưng dùng máu tươi đem người biến thành bất lão bất tử bán yêu, hắn vẫn là mới biết. Hơn nữa nói như vậy, Hisuki chẳng phải là? Ừm, không sai, ta trước là không nói cho ngươi, bởi vì sợ ngươi sợ sệt ta vĩnh viễn của ngươi, từ chối ta. Hisuki vốn là còn chút thật không thiện, nhưng do dự một lúc sau, đột nhiên kiên định ánh mắt. Các loại ước định đã đến giờ, hoặc là ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đều sẽ cho ngươi một nửa máu tươi, đem ngươi biến thành giống như ta Jin Đại Đại yêu quái, như vậy chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng nhau. Mọ Dị Qua Hẹn trầm mặc. Cho ta một nửa máu tươi sau khi, ngươi sẽ như thế nào? Đại khái sẽ trở nên rất suy yếu đi, không có 100-200 năm khôi phục không được, hơn nữa sẽ ngủ say rất lâu, hay là tỉnh lại sau giấc ngủ mấy chục năm sau, có thể sẽ không lại tỉnh lại. Dù sao sức mạnh của ta đến từ chính ánh trăng cùng máu tươi, chỉ cần ánh trăng vẫn còn, máu tươi liền có thể khôi phục, thế nhưng hao tổn quá nhiều, dùng rơi bản nguyên máu, liền rất khó nói, ta sẽ không cần. Mọ Dị Qua Hẹn lần thứ hai đánh gãy Hisuki. Nhưng là, sắc mặt của Hisuki quấn lên. Không có cái gì nhưng là, Mọ Dị Qua Hẹn nắm chặt tay của Hisuki. Thực sự là, gạt ta chuyện như vậy, ta biết ngươi yêu thích ta, nhưng ngươi cũng hơi hơi tin tưởng một hồi ta à. Ta có biện pháp kéo dài sinh mệnh, không cần ngươi loại kia xuẩn biện pháp. Thật sự, biện pháp gì? Hisuki đầy mặt hoài nghi, một bức ngươi không nói ra được chính là ở hướng ta sẽ không tin dáng vẻ. Trong lòng Mọ Dị Qua Hẹn thở dài. Kéo dài tuổi thọ biện pháp hắn đương nhiên là có, bởi vì hắn có hệ thống, hơn nữa còn có hệ thống cửa hàng. Không thể không có cách nào kéo dài sinh mệnh, thế nhưng hắn tổng không tiện đem hệ thống nói cho Hisuki. Ta còn ở tìm, thế nhưng nhất định sẽ tìm tới, nếu như không tìm được, sẽ đồng ý ngươi xuẩn phương pháp, được chưa? Hisuki méo xẹt đầu, vẫn cứ hoài nghi. Coi là, xem ở phu quân ngươi như thế nỗ lực thuyết phục ta đẹp trai dáng vẻ, ta liền tin tưởng ngươi đi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn vĩnh viễn cùng nhau. Mặt khác, vừa nãy lời của ta nói, cũng không phải gạt ngươi, chỉ cần nàng đồng ý, ta có thể đem nàng biến thành bất lão bất tử bạn yêu, nhưng mà, ta nhưng là rất lòng tham, sẽ không để cho nàng so với ta chiếm được càng nhiều yêu. Nàng đột nhiên kéo động tay của Mọ Dị Qua Hẹn, co vào khoảng cách của hai người, cùng hắn mặt đối mặt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên mặt Hisuki thở ra đến nhiệt khí. Phu quân nụ hôn đầu, ta trước hết nhận lấy. Nàng đột nhiên hôn lên đến, băng băng lạnh lạnh mềm môi chống đỡ ở hắn môi, mềm non đầu lưỡi xâm lược giống như muốn xông vào trong miệng hắn. Hắn vừa muốn chống lại, liền nhìn thấy Hisuki gần trong gang tấc cầu xin ánh mắt. Hắn nhẹ dạ, hé miệng, mặc cho nàng đầu lưỡi xông vào, ngốc liếm láp hàm răng của hắn. Có điều hắn lập tức liền cảm thấy như vậy quá bị động. Hắn cũng muốn lĩnh hội một hồi nụ hôn đầu cảm giác, hơn nữa là chủ động loại kia. Hắn đầu lưỡi lập tức tiến lên liên tiếp, theo nàng đầu lưỡi hướng về trong miệng nàng tìm kiếm. Hisuki trợn to hai mắt, thế nhưng là không có phản kháng, tùy ý Mọ Dị Qua Hẹn đòi lấy. Hắn hưởng dụng thiếu nữ mê người non mềm cái lưỡi, hút trong miệng nàng nước bọt, thậm chí có thể cảm giác được nàng mới vừa ăn xong sau còn lại ở giang hỏa gạ xì vị ngọt. Yếu ớt thở dốc từ Hisuki trong mũi truyền đến, Mọ Dị Qua Hẹn ôm chặt nàng, thỏa thích hưởng thụ lúc này vẻ đẹp. Rốt cục, qua không biết bao lâu, hắn rốt cục thả ra Hisuki. Hisuki hai tay ôm lấy hắn eo, thở một hơi. Nàng nhìn Mọ Dị Qua Hẹn, một mặt chưa hết thòm thèm vẻ mặt, hơi cười. Kỳ thực ta cũng là nụ hôn đầu, phu quân ngươi không chịu thiệt. Tỷ tỷ từ vừa nãy liền đứng ở bên cạnh, dựa vào đạo trường cửa. Nàng nhìn chằm chằm miệng của hai người môi, như là chịu đến đả kích, một mặt bị thương cùng tiếc nuối. A, đệ nụ hôn đầu, không còn. Chương 147, nhân sinh chuyện may mắn. Chính văn chương 147, nhân sinh chuyện may mắn. Mọ Dị Qua Hẹn xem tỷ tỷ một chút, thở dài. Tỷ tỷ ngươi tiếc nuối cái gì quỷ nha? Hắn buông ra Hisuki, phát hiện tỷ tỷ đột nhiên khôi phục linh thể, lung lay lại đây, ôm lấy hắn. Không được, ta cũng muốn hôn. Mọ Dĩ Qua Hẹn lập tức nghiêng đi mặt, tránh thoát nước Đức Hoa chỉnh hình nguy hiểm. Tỷ tỷ tựa hồ có chút bất mãn, bám vào tóc của hắn, cắn cắn lỗ tai của hắn. Hisuki một mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, thế nhưng cũng không có khuyên, mà là ánh mắt bay lên, dư vị vừa nãy cái kia hôn. Nụ hôn đầu cảm giác cũng không tệ lắm đây. Có điều vì là cảm giác gì phu quân hắn rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Là ảo giác sao? Xin cả cụ dựa vào ở sau cửa, cảm giác không ai chặn cửa. Nàng đẩy cửa ra, nhảy nhót một đôi chân ngắn nhỏ nhảy ra ngoài, đúng dịp thấy hình ảnh trước mắt. Phát sinh cái gì, làm sao cảm giác ở bên trong ngồi xổm một hồi, thế giới đều thay đổi. Mọ Dĩ Qua Hẹn thật vất vả tránh thoát tỉ tỉ, vừa vặn quay đầu lại xem Xin cả cụ một chút. Xin cả cụ do dự dự nhìn hắn, đột nhiên hai tay che ngực, lùi về sau hai bước, ánh mắt cảnh giác. Biến thái chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Cái gì cũng không làm. Mọ Dĩ Qua Hẹn lắc lắc đầu. Hả, đúng rồi, muốn sờ đầu sao? Đến từ chủ nhân ta xoa đầu phục vụ, có muốn tới hay không một phần? Ha, ai muốn thứ đó a? Xin gạ cụ lắc lắc đầu, tay nhỏ che đầu. Mọ Dĩ Qua Hẹn cười, lấy tay dò xét qua đi. Nàng hư nhẹ một tiếng, một bức không tình nguyện dáng vẻ. Thế nhưng Xin gạ cụ đợi nửa ngày, phát hiện không có cảm giác gì, mở mắt ra, mới phát hiện chỉ dù không biết lúc nào bay ra, kề sát tới Mọ Dĩ Qua Hẹn trong lồng ngực. Nàng thân mật ôm hắn, cọ hắn mặt, nhu thuận tóc đen dài làm cho có chút ngổn ngang. Mọ Dĩ Qua Hẹn xoa nàng đầu, đem sợi tóc của nàng sau này thuận. Biến thái, chủ nhân lại biến thái. Đối với lọ lì vật cưới ra tay cái gì, kém cỏ nhất, thằng ngốc. Biến thái lọ lại cồn. Xin gạ cụ một cái tay chỉ vào Mọ Dĩ Qua Hẹn, khí tay thẳng run. Hừ, nam nhân, quả nhiên không phải vật gì tốt. Thiệt thôi nàng còn chờ mong một hồi, kết quả nhưng là bị lừa. Mọ Dĩ Qua Hẹn bị chọc phát cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ chỉ dùn phía sau lưng, làm cho nàng trở lại sủ ỉn bên trong. Hắn đi tới Xin gạ cụ trước mặt, túi đầu nhìn nàng. Vừa nãy là ngươi từ nơi nào học được ngạo kiểu lời kia, Xin gạ cụ? Mới không có học. Cái kia chính là mình ngạo kiểu. Cũng không phải. Mọ Dĩ Qua Hẹn thở dài, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Xoa đầu giết. Không phải xoa đầu tất sắc kỹ, mà là thật sự xoa đầu giết. Xin cả cụ không nói lời nào, nhắm mắt lại, lông mày triển khai, nhưng vẫn là hừ một tiếng. Biến thái chủ nhân, thật khó hầu hạ. Đến cùng là ai khó hầu hạ à, ngươi cái cả ngày chỉ có thể lười biếng dùng mánh lưới thêm vào mắng ta vụn người hầu gái sao được nói câu nói như thế này. Tỷ tỷ cũng lung lay lại đây, đâm đâm Xin cả cụ mặt. Xin cả cụ ngươi dễ giải quyết như vậy thật sự có thể không? Mới không có tốt quyết định đây. Ha ha ha, này không phải là ngạo kiểu sao? Tỷ tỷ lập tức nở nụ cười, cười thời điểm còn không quên nhổ nước bọt. Có điều đệ hắn sẽ thích cũng khó nói nha. Mọ Dĩ Qua Hẹn theo bản năng gật gật đầu, lại vội ho một tiếng, lắc lắc đầu. Không được, có mệnh vẫn là thật phiền toái, ẻ mì một người liền được rồi, tiếp một cái ta có thể không chịu được. Kisuki cũng nghe được tỉ tỉ. Nàng đăm chiêu nhìn Mọ Dĩ Qua Hẹn cùng Xin cả cụ, gật gật đầu. Mọ Dĩ Qua Hẹn quay đầu, đúng dịp thấy vẻ mặt của nàng, lập tức ý thức được cái gì. Hắn kéo tay của Kisuki, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Tuyệt đối đừng học nàng a, ta vẫn là yêu thích ngươi bây giờ, thẳng thắn lao bà đại nhân khả ái nhất. Kisuki nhìn ra hắn lo lắng, hướng về hắn nhuyễn miệng cười, hướng về hắn gật đầu. Mọ Dĩ Qua Hẹn thở phào nhẹ nhõm, vung lòng tay ra, nhìn một chút tỉ tỉ cùng Xin cả cụ. Được rồi, nên trở về nhà, đạo trường nơi này vẫn là hai ngày nữa lại chuyển tới ở đi. Hắn nhìn về phía đình viện, nhìn lướt qua. Sakuji gái lao ra từ lúc đi nhường người hầu đem Sakuji gái ra cùng nạ gã mạ tổ chỗ ngồi đều dọn dẹp xong, chỉ có duyên nghiêng về lên thuộc về bọn họ ngồi vào, còn theo lễ phép bảo lưu. Vị trí hắn lên hỏa gạ xỉ không làm sao ăn, bởi vì vẫn có người chúc rượu, hắn không đứng ở uống sữa dừa, uống miệng đầy sữa vị. Kisuki đúng là chịu không ít, vừa nay hắn thưởng thức đến nụ hôn đầu cũng là hỏa gạ xỉ vị ngọt. Tỉ tỉ nhưng là đều không làm sao động, nàng thật giống trở nên không thế nào yêu thích đồ ăn. Xin gạ cụ ăn sạch sẽ nhất, cơn khô hiệu suất quả thực người thứ nhất. Những này họa gạ xì không ăn liền lãng phí, đến nghĩ một biện pháp giải quyết đi. Hắn nhíu nhíu mày, vỗ vỗ Xin gạ cụ vai. Liền quyết định là ngươi. Lên đi. Xin gạ cụ. Xin gạ cụ căm tức hắn một chút. Nhưng nàng chừng xong sau khi, vẫn là đem còn lại họa gạ xì dùng mâm trang lên, một bên trang vừa ăn. Mọ Dĩ Qua Hẹn cười. Như thế tham ăn ra hỏa, cũng quá tốt đã hiểu đi. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn đạo trường, cùng với dưới ánh trăng lớn xạ cụ dạ kỳ. Cùng gió thổi phất bên dưới, lớn xạ cụ dạ kỳ long trọng hoa lệ hoa anh đào tán cây như là nổi lên sóng lớn, từng trận hoa anh đào rơi bay tán loạn, hướng về bầu trời đêm tung bay, đặc biệt mỹ lệ. Tình cảnh này, tâm tình của hắn cũng không khỏi ôn hòa mấy phần. Nghe nói xuân ngắm hoa anh đào đêm, hè nhìn đời sao, thu ngắm trăng tròn, đông xem tuyết đầu mùa, chính là nhân sinh chuyện may mắn. Nhưng hắn cảm thấy, nhân sinh may mắn không ở chỗ cảnh sắc trước mắt, mà ở chỗ cùng người đồng thời thưởng thức phong cảnh, thủ ở người ở bên cạnh. Mọ Dĩ Qua Hẹn hướng về tỉ tỉ cùng hỉ sủ kỳ cười, lại gõ gõ còn đang ăn đồ ăn Xỉn cả cụ đầu nhỏ. Đi, nên trở về nhà. Ha ha. Lạnh lạnh dưới ánh trăng, Ô Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịch đi ở lá sen đinh trên đường, hướng về trong nhà đi đến. Những ngày gần đây, hắn vẫn đang bận mọi nơi trí trong nhà đạo trường, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đem đạo trường phần còn lại cũng lấy vào tay. Vốn là hắn không muốn đem đạo trường bán cho những kia hung thần ác sát giả cũ dạ, thậm chí hắn từ khá là lợi hại sư huynh trong miệng biết rồi một ít rất kỳ quái nghe đồn. Thế nhưng đạo trường duy trì đã thành gánh nặng rất lớn, hắn thực sự không tiếp tục kiên trì được. Bất kể là ai, có thể đem đạo trường mua lại, đem tiền một lần trả hết, vậy thì là tốt nhất người mua. Hiện tại hắn chỉ cần tiền, trong nhà cũng nhất định phải tiền. Có thể có tiền là được. Hắn nghĩ, khoe miệng lộ ra nụ cười, thử thủ trước đây thích nhất nghe tiểu khúc, đi qua chỗ ngặt, cân nhắc có muốn hay không cho Kina mang chút hoa quả cùng thịt ăn. trong nhà gần nhất vẫn nợ tiền, cũng không có cho đứa nhỏ này mua qua. Thật vất vả đem đạo trường bán đi, trong nhà cũng có tiền, là nên chúc mừng một hồi. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mít liếc nhìn đường phố, chuẩn bị đi tiệm tạp hóa, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn nghe thấy được một tia mùi máu tanh. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên người nhà ở, nhíu nhíu mày. Hình như là mới giếng nhà, ngày hôm nay lúc ra cửa sẽ không có thấy hắn nhà mở cửa. Lẽ nào xảy ra chuyện gì? Hắn để sát vào hai bước, có chút do dự móc ra di động. Chưa kịp hắn tới gần, trên đầu tường bóng đen lóe lên, tựa hồ thoát ra đến cái đồ vật. Trong lòng hắn cả kinh, phía sau lưng lạnh cả người, mở ra di động khuất sáng đèn, chiếu qua đi, lại phát hiện là chỉ màu đen mèo. Nó ngồi xổm ở trên tường, liếm vết phải, bên mép có chút vết máu. Chương 148, bóng đêm. Mèo. Bị hắn điện thoại di động đèn một chiếu, mèo đen hướng về phía hắn kêu một tiếng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lui về phía sau hai bước. Là mèo hoang a, phòng chừng là chạy vào trộm ăn đồ ăn đi. Có điều vẫn là lần thứ nhất thấy ở đây xuất hiện mèo hoang, là những nơi khác chạy tới. Hắn lắc đầu một cái, nhìn sang một bên, muốn tìm tìm có hay không tiện tay đồ vật dùng để đổi mèo. Mèo hoang trên người thường thường sẽ có các loại vi khuẩn cùng bệnh truyền nhiễm, hơn nữa hung manh hiếu chiến, bị tóm tổn thương liền tính không ra. Thế nhưng hắn tìm nửa ngày, vẫn là không tìm được muốn đồ vật, liền ngay cả cảnh cây đều không có. Đèn đường dưới ánh đèn tối tăm, coi như thêm vào di động ánh đèn, cũng chỉ có thể rọi sáng một mảng nhỏ phạm vi. Mèo. Mèo đen lại gọi một tiếng. Trong đêm đen, từng tia cảm giác mát mẻ kéo tới, làm người có loại sởn cả tóc gáy hàn ý. Hắn nhìn ngay lập tức hướng về mèo đen, phát hiện nó ở tường đóa lên đứng lên, quay về hắn ủi lên phía sau lưng, màu xanh lục dựng đứng con ngươi thăm thẳm phát ra ánh sáng. Phía sau lưng hắn có chút rét run, hướng về sau lùi lại hai bước. Muốn không phải là trực tiếp cho mới giếng gọi điện thoại được rồi, này con mèo có chút tà tính, vẫn là không nên đụng. Hắn bấm điện thoại, lập tức nghe được bên trong truyền đến thanh âm của nam nhân. "Uy, Ổ Đạ Tỷ Mạ San, có chuyện gì không?" Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không có chuyện gì, là chính mình lo xa rồi. Hắn hướng về trong điện thoại nói, "Hả, cũng không chuyện gì, chính là phát hiện nhà các ngươi trong sân thoát ra đến một con mèo hoang, bên mép còn có máu, đúng hay không ăn vụng nhà các ngươi đồ vật?" "Cái gì?" Trong điện thoại lập tức truyền đến nam nhân có chút tức giận âm thanh. "Mèo hoang? Phòng trưng là đem ta buổi chiều mua về treo ở trong sân cá ăn vụng, này đáng chết tối mèo." Trong sân truyền đến tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân dồn dập. "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Ổ Đạ Tỷ Mạ San, ta trước tiên đi xem cá còn lại bao nhiêu, ngươi có muốn hay không đi vào ngồi một hồi?" "Ngồi một hồi thì thôi." Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt lắc đầu, đồng thời vừa liếc nhìn tường đóa lên mèo đen. "Ta mới từ đạo trường nơi đó trở về, còn phải về nhà, này mèo cũng ở nhà các ngươi sân trên đầu tường ngồi xổm, liên tục nhìn chằm chằm vào ta, quái khiếp người." "Ha ha ha, chính là con mèo, Ổ Đạ Tỷ Mạ San ngươi sợ nó làm gì?" Nam nhân ở trong điện thoại cười, đồng thời trong sân bước chân âm thanh càng ngày càng gần, có loại sàn sạt tiếng vang. Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt nắm chặt di động, lại liếc nhìn tường đóa lên mèo đen. Nó quay người sang, đuôi buông xuống, nhìn tường viện một bên khác, căng thẳng thân thể, phát sinh đe dọa giống như gầm nhẹ âm thanh. Một cái đen thùi lùi đồ vật lập tức từ tường viện bên trong ném đi ra, đập trúng mèo đen thân thể. Nó vươn mình té xuống, rơi xuống đất, quay đầu xem Ổ Đạ Tỷ Mạ một chút, kẹp chặt đuôi, theo góc tường chạy đi, rất nhanh biến mất ở khúc quanh. Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt thở phào nhẹ nhõm, đem ánh đèn chiếu hướng về ném ra đồ vật, phát hiện là chỉ giày, chỉ có điều giày mặt trên dính chút huyết. Hắn nhặt lên, nghe được sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Mới giếng một cái tay đỡ cửa, đứng ở cửa. Hắn chỉ có một con trên chân mang giày, cái chân còn lại chỉ mặc lên mít tất, hướng về Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt cười. "Có thể phiền phức ngươi đem giày cho ta sao, Ổ Đạ Tỷ Mạ San? Mới vừa rồi không có tiện tay đồ vật, ta hay dùng giày ném con kia mèo." "Ừm." Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt gật đầu, hướng về đứng ở cửa mới giếng đi đến. Còn chưa đi hai bước, hắn đột nhiên cảm giác trên tay có chút dính nhớp nhớp, túi đầu vừa nhìn, phát hiện là giày lên huyết dính vào trên tay. Một tia gió lạnh thổi qua, trong mũi mùi máu tanh đột nhiên trở nên dày đặc, hắn tâm đột nhiên có chút rét run. Hắn liếc nhìn mới giếng, phát hiện mới giếng nụ cười có chút áy náy. "Là giày trên có huyết sao? Vừa nãy con kia thối mèo đem ta trong sân cá ăn non nữa, còn lại cũng tất cả đều cắn hỏng rồi, làm cho trên đất đều là huyết, ta không cẩn thận cũng dẫm đến một ít. Đúng hay không cho tới trên tay ngươi? Trước tiên tới nhà của ta bên trong rửa một hồi. Không phải vậy một hồi làm liền không tốt rửa sạch." Mới giếng nói, lại vẫy vẫy tay. Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt theo bản năng lắc lắc đầu, dừng bước. "Không được không được, cũng sắp về đến nhà lại rửa cũng giống như vậy." Hắn nói, cầm trong tay giày hướng về mới giếng ném tới. Mới giếng đỡ cửa, đưa tay mò ở giày. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn nhìn thấy mới giếng tiếp được giày thời điểm, lung lay một hồi, phía sau xuất hiện một cái màu đen đuôi. Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt con ngươi hơi co rụt lại. Hắn ngơ ngác nhìn mới giếng, tay chân hơi cứng, trong đầu nghĩ đến vừa nãy con kia bị giày đập trúng chạy trốn mèo đen. Con kia mèo đen đuôi, cùng hắn đuôi quả thực giống như lúc. "Làm sao, Ổ Đạ Tỷ Mạ San?" Mới giếng thân thiết liếc mắt nhìn hắn. "Không có gì." Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt bỏ ra một cái nụ cười, trong lòng có chút hốt hoảng. Mới vừa rồi còn có chút sáng sủa ánh trăng lúc này đột nhiên có chút tối tăm, dày nặng tầng mây che khuất ánh trăng, bóng đêm trở nên càng thêm đen kịt. Mới giếng cũng cười, lông mày buông xuống, nụ cười ở đêm tối lờ mờ bên trong đặc biệt quỷ dị. "Ta hãy đi về trước, Mới giếng." Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xỉ Mịt lui về phía sau vài bước, vừa đi một bên quay đầu lại xem, cuối cùng thẳng thắn chậm chậm rời đi, thân hình thẳng thốt. Mới giếng đứng, chạm, ở sau cửa, nhìn hắn rời đi, không nhúc nhích. Vừa nãy quẳng xuống tường, từ góc tường chạy trốn mèo đen lại xuất hiện ở góc tường lên, cùng Mới giếng đối diện một chút. Nó kêu một tiếng, thẳng con mắt màu xanh lục thăm thẳm tỏa sáng. "Đừng kêu, thành thật một chút. Đại nhân chỉ nhường chúng ta theo dõi hắn, không nhường chúng ta giết hắn." Mới giếng lạnh lùng nhìn mèo đen. Nhưng là hắn đã phát hiện chúng ta, không phải vậy sẽ không như thế sợ sệt. Mèo đen miệng nói tiếng người, hé miệng, đầu lưỡi liếm liếm miệng một bên huyết. Cái kia không cũng là ngươi nguyên nhân. Nếu không là ngươi không nhịn được đói bụng, giết nhà này người, còn ép không được mùi máu tanh, hắn cũng không sẽ phát hiện dị thường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại hắn đã phát hiện không đúng. Mèo đen đứng dậy, sau lưng đôi rủ xuống. Hắn mới vừa đem đạo trưởng bán cho đại nhân nói mục tiêu, vạn nhất hướng về mục tiêu cầu viện, chúng ta liền bại lộ. A, hiện ở lo lắng như vậy, sớm đi làm gì? Mới giếng cất bước đi ra cửa, phía sau đuôi hơi rung nhẹ, đại nhân đem ngươi sắp xếp làm ta hợp tác, thật là một quyết định sai lầm. Biết ngươi lợi hại, được chưa? Mèo đen ngữ khí buồn bực lên, ngẩng đầu nhìn Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt phương hướng ly khai, ánh mắt lộ hung quang. Được rồi, đừng hoảng hốt. Mới giếng cuối cùng cũng coi như động viên nó một câu. Hắn đem đạo trưởng bán cho mục tiêu, nhưng cũng là trải qua một đám người khác loại tay đem đạo trưởng giao ra, hắn cùng mục tiêu liên hệ không lớn. Đại nhân nhường chúng ta nhìn chằm chằm như vậy một cái thường thường không có gì là người, cũng không biết là xuất phát từ cái gì cân nhắc. Ngược lại cũng là đau đầu, không bằng đem tin tức báo cáo cho đại nhân, xem đại nhân làm sao quyết định. Hắn lại nhìn lướt qua mèo đen, ngữ khí lạnh lẽo. Có điều, đừng hy vọng ta vì ngươi sơ suất che giấu cái gì. Mèo đen ánh mắt co rụt lại, tựa hồ có hơi sợ sệt. Chương 149, cầu viện. Mới giếng hừ lạnh một tiếng, không lại nhìn mèo đen. Hắn nghiêng đầu qua, thị giác dư quang đảo qua hướng về Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt phương hướng ly khai, âm thầm thở dài. Nhân loại a, ta đều cố ý làm rõ ràng như vậy. Cái tên nhà ngươi hơi hơi thông minh một điểm, hẳn phải biết chạy trốn đi. Nhanh lên một chút trốn đi, đem mệnh làm mất đi liền không tốt ta. Hắn xoay người, trở lại trong viện, thân thể như là không còn chống đỡ con rối hình người như thế mềm mại ngã xuống, trong sân truyền đến tiếng vang xào xạc. Đêm đen thâm trầm, Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt bước nhanh chạy, hơi thở dốc. Mắt thấy nhanh đến nhà, hắn thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng là tăng nhanh bước tiến, đi tới trước cửa lớn, từ trong quần áo lấy ra chìa khóa, hỗn loạn quay đầu lại nhìn qua, sau đó mở cửa. Ta đã trở về. Hắn hô một tiếng, âm thanh có chút gấp gáp. Hoan nên trở về, lão công. Cửa chính bên trong truyền đến thê tử Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt cổ âm thanh, nàng mở cửa, nhìn Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt, không biết rõ trượng phu làm sao bối rối như vậy. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới trượng phu đạo trường người mua, trong lòng đột nhiên lo lắng lên. Nghe nói những người kia là dạ cụ dạ, sẽ không là những người kia không có cho trượng phu tiền, còn uy hiếp hắn chứ? Lão công, ngươi không sao chứ? Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt cổ nắm chặt rồi trượng phu tay, đóng lại cửa chính cửa, thân thiết nhìn hắn. Ta không có chuyện gì. Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt khoát tay áo một cái trán có chút đổ mồ hôi. Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt cổ thở dài, từ phía sau cửa chính giá áo lên lấy cái khăn lông, nhón chân lên vì hắn lau mồ hôi, ôn nhu nói: "Ngươi bộ dáng này, tại sao gọi làm không có chuyện gì? Đúng hay không những dạ cụ dạ đó uy hiếp ngươi?" "Không phải, này cũng không phải Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt thuận theo tiếp thu thê tử ôn nhu hầu hạ, những dạ cụ dạ đó lao đại rất dễ nói chuyện, đem phần còn lại thanh toán. Ta về trên đường tới đi ngân hàng, đem tiền tồn đi vào, thẻ vẫn là chúng ta tấm thẻ kia, tiền đều ở bên trong. Vậy sao ngươi bộ dáng này?" "Ta ở mới giếng nhà bên cạnh gặp được một con mèo đen." Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt ánh mắt có chút sợ sệt, con kia mèo đen rất quỷ quái, bên mép còn có huyết. Mới giếng trong nhà cũng có mùi máu tanh, ta cho mới giếng gọi điện thoại. Mới giếng hắn đi ra đem con kia mèo đánh đuổi, thế nhưng phía sau hắn thật giống cũng có đôi. Ban đêm đừng nói những này, quái đáng sợ. Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt cổ che trượng phu miệng, lắc lắc đầu. Kỳ Nạ cũng ở phòng khách chờ người đấy, đem nàng sợ rồi, buổi tối ngủ không yên làm sao bây giờ? Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt nghe vậy sững sờ, nhìn về phía cửa chính bên kia phòng khách, phát hiện con gái Ố Đạ Tỷ Mạ Kỳ Nạ chính dò đầu xem chính mình. Nàng thật giống nghe được hắn lời nói mới rồi, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hơi trắng bệnh. "Ba ba, ngươi nói chính là thật sự sao? Là yêu quái sao?" "Ba ba khi về nhà đụng tới yêu quái." Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt cùng thê tử nhìn nhau. Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt cổ bấm bấm cánh tay của hắn, lắc lắc đầu. Trượng phu hắn trước đây liền yêu thích nắm yêu quái dọa con gái, còn đem Kỳ Nạ ra ra nàng còn trẻ thời điểm gặp phải yêu quái, cùng yêu quái chiến đấu, trở thành danh kiếm sĩ nghe đồn lấy ra làm trước khi ngủ cố sự giảng. Thế nhưng loại kia nghe đồn thấy thế nào đều chỉ là người khác gò ép đi ra, là lao ra tử để dùng cho đạo quán chiêu học sinh thủ đoạn. Kết quả con gái thật tin, trời vừa tối liền sợ sệt, mãi đến tận lên tiểu học mới khá hơn một chút. Đúng đấy, ba ba đụng tới rất đáng sợ yêu quái, suýt chút nữa liền đem ba ba ăn, Kỳ Nạ chan suýt chút nữa liền nếu không có ba ba rồi. Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt gãi gãi đầu, rất khuyết đại xếp đặt cái vẻ mặt. Ha ha, ba ba lừa người. Kỳ Nạ lập tức liền không sốt sắng, chạy chậm tới. Lão sư cũng nói ba ba là lừa người. Ba ba luôn nắm yêu quái làm ta sợ, kết quả căn bản cũng không có yêu quái mà. Đúng đấy, ba ba lừa người, căn bản không có yêu quái. Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt ngồi chồm hổm xuống, quay về con gái cười, lại quay đầu lại liếc nhìn thê tử. Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt cổ sờ sờ con gái mặt, đẩy một cái cánh tay của hắn. Ngươi trở về muộn như vậy, cơm đều lạnh, ta đi nóng nóng lên, ngươi cùng Kỳ Nạ ở phòng khách chờ một lát. Không phải vậy đi tắm cũng được. Ừm, ta biết rồi. Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt gật gật đầu, nhìn thê tử đi tới nhà bếp. Hắn cùng con gái đi tới phòng khách, túi đầu nhìn về phía nàng. Kỳ Nạ chan, ba ba đi tắm. Ừ. Kỳ Nạ bé ngoan gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon. Ố Đạ Tỷ Mạ Rỗ Xỉ Mịt xoay người, nhìn một chút trên tay đã sắp làm vết máu. Những này huyết là làm lại giếng ném ra dày lên dính vào, nói là cá huyết, nhưng căn bản không giống. Cá huyết rất ít, nơi nào sẽ có nhiều như vậy? Hắn thở dài, nghĩ đến mới giếng trên mặt quỷ dị mỉm cười, còn có phía sau hắn đuôi mèo. Sẽ không thực sự là yêu quái chứ? Phụ thân hắn khi còn trẻ thật giống gặp được yêu quái, nhưng nghe nói là mọc sừng ác quỷ, không phải đuôi mèo nam nhân. Hơn nữa mới giếng hắn trước đây cũng rất bình thường. Không, cũng có thể chỉ là yêu quái biến thành mới giếng dáng vẻ. Hắn nhăn cuốn rồi lông mày, trước tiên đi rửa tay một cái, lại dùng rửa tay dịch mạnh mẽ xoa mấy lần, lúc này mới lau khô tay, đem điện thoại di động lấy ra. Vẫn là cho phụ cận Dìn Dạ gọi điện thoại được rồi. Có điều phụ cận cũng không có cái gì có danh tiếng Dìn Dạ, chẳng lẽ muốn hiện tại đi ra ngoài tìm sao? Xe công cộng cùng tàu điện ngầm nên ngừng, xe taxi lại như vậy quý. Hơn nữa dù Mị Cổ cùng Kỳ Nạ cũng ở nhà, thực sự khiến người ta không yên lòng. Ngày hôm nay cẩn thận một chút, cho phụ cận Dìn Dạ gọi điện thoại đi. Ngày mai lại đi tìm lớn Dìn Dạ được rồi. Hắn thở dài, bấm điện thoại. Uy, Tạ Kế Nạ cả thúc thúc, có thể nghe được sao? Ha ha, là ổ đạ tí mà a, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Trong điện thoại truyền đến một cái có chút tang thương lão nhân âm thanh. Đối phương là phụ thân trước đây bạn tốt, phụ cận Ngàn Lưu Dìn Dạ thần quan. Ngàn Lưu Dìn Dạ không phải cái gì có tiếng Dìn Dạ, người biết cũng không nhiều, thế nhưng có lúc cầu đi ra một vài thứ cũng rất linh nghiệm. Ngày hôm nay chuyện này quỷ quái như thế, xin mời Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc lại đây, lẽ ra có thể giúp đỡ được việc. Là như vậy, Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc. Ổ đạ tỷ mạ rổ xì mịt lập tức đem chính mình gặp phải sự tình thuật lại một lần. Hoài nghi mình gặp phải yêu quái sao? Cái kia yêu quái còn hại người. Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc âm thanh có chút do dự, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Tokyo hiện tại sẽ không có hại người yêu quái mới đúng. Ổ đạ tỷ mạ ngươi khả năng là nhìn lầm. Ta dám khẳng định chính mình không có nhìn lầm. Ổ đạ tỷ mạ rổ xì mịt kiên định ngữ khí. Hắn vốn đang cho rằng Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc sẽ nói cho hắn biết không có yêu quái. Kết quả Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc nói nhưng là hẳn là không hại người yêu quái. Cái kia không phải là có yêu quái sao? Vạn nhất con kia yêu quái đi tìm đến làm sao bây giờ? Chính mình không có gì, quá mức liều mạng, dù bị cô cùng Ký Nạ làm sao bây giờ? Thê tử nàng tuy rằng cũng luyện qua kiếm đạo, nhưng cũng chỉ luyện qua một ít, Ký Nạ còn chỉ là đứa bé. Vậy ta qua đi một chuyến đi, thuận tiện nhìn ngươi nói mới giếng nhà đến cùng làm sao. Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc lại dừng một chút. Nếu như thật có vấn đề, ta đi giúp ngươi liên lạc có thể xử lý những chuyện này đại xã, có điều sẽ không có loại này yêu quái xuất hiện. Mặt khác, còn có một việc. Chương 150, kinh biến. Ba ngươi trước người cây đao kia còn có ở hay không? Chà ta cây đao kia. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt sửng sốt một chút. Phụ thân hắn trước đây là có đem tương đương quý trọng đao, tên là Nay Suối Hoàn, vẫn mang theo bên người, tạ thế trước mới ném cho chính mình. Chính mình bán đạo trường thời điểm, có cân nhắc qua thanh đao đồng thời bán. Thế nhưng cây đao này lại không phải cái gì cổ đao, không có danh tiếng gì, phòng trừng cũng bán không ra giá tiền cao. Vì lẽ đó hắn liền ở lại bên người, cho rằng đối với phụ thân và kiếm đạo hoài niệm. Còn ở? Ở là được, ngươi nắm ở bên người, cây đao kia là giết qua yêu quái, còn dính qua ác quỷ huyết. Được. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt lập tức trở về nói. Đáng tiếc ngươi không phải ba ngươi như vậy kiếm sĩ, không phải vậy phổ thông yêu quái căn bản không dám tới gần ngươi. Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc thở dài. Ta lập tức liền tới đây, ngươi cẩn thận một chút đi. Phiền phức ngài, Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt nói xong, chờ treo điện thoại, lập tức trở về phòng khách. Nay Suối Hoàn liền thả ở phòng khách phòng tường bàn lên, đặt tại nơi đó. Hắn cũng không có tâm tình tắm rửa, đi tới, bưng lên bội đao, nắm trong tay, mới nhiều một tia an tâm. Ba. Ổ đạ tỷ mạ Kỳ Nạ ngồi ở trên ghế xa lồng, nghi hoặc nhìn hắn, còn có đao trong tay của hắn. Ngươi không tắm rửa sao? Không rửa sạch. Ừm. Không tắm rửa không được, lão sư nói phải cố gắng tắm rửa mới được. Tốt, ba trước khi ngủ rửa. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt đi tới, đêm nay Suối Hoàn phóng tới trên bàn, bồi con gái nói tới lời. Cũng không lâu lắm, Dụ Mị Cổ đem trong phòng bếp nóng tốt cơm bưng đi ra. Nàng nhìn trượng phu ăn cơm, lại nhìn một chút trên bàn cây đao kia, muốn nói lại thôi. Rốt cục, cơm nước xong, lại đem Kỳ Nạ hống về phòng ngủ. Nàng nhìn trượng phu, thở dài. Ta ở trong phòng bếp nghe được ngươi cho Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc gọi điện thoại, hắn nói muốn tới đúng không? Ừm, Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc nói nhường ta cẩn thận một chút. Dụ Mị Cổ nghe trượng phu âm thanh, mặt ủ mày chau. Nghiễn Tráng Tống Nghệ Văn học Nghiễn Tráng. Ai, thật làm cho người lo lắng, hy vọng Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc có thể giải quyết chuyện này đi. An tâm, Dụ Mị Cổ, sẽ không có cái gì bất ngờ. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt lộ ra nụ cười. Tuy rằng hắn cũng rất lo lắng, thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy an ủi thế tử. Đạo trường đã bán đi, trong chúng ta cũng có tiền. Ngân hàng cho vay, sư đệ bọn họ mượn cho chúng ta quay vòng đạo trường tiền cũng đều trả hết nợ. Sau đó chúng ta liền mở cái tiệm tạp hóa hoặc là tiệm trà sữa, chí ít không lo ăn uống. Ừm. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt gật gật đầu. Trợ phu hắn tuy rằng ở trên kiếm đạo đần một ít, không sánh được người khác, thế nhưng không cái gì thói quen, cũng rất cố già, nói chuyện cũng chắc chắn. Nàng tin tưởng trợ phu. Tung tung tung. Cửa chính ở ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt theo bản năng giơ tay nắm lấy trên bàn đao, đứng dậy. Dụ Mị Cổ cũng đứng lên. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt cho nàng một cái ánh mắt, làm cho nàng sau này đứng, chạm, chính mình hướng về cửa chính đi đến. Là Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc sao? Tung tung tung. Ngoài cửa không có đáp lại, lại vang lên tiếng gõ cửa. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt hít một hơi thật sâu, thanh đao rút ra. Một lát sau, bên ngoài rốt cục truyền đến Tạ Kệ Nạ Cạ thúc thúc cấm thanh. Ổ đạ tỷ mạ, mở cửa a, ta đã đi mới giếng nhà xem qua, không có vấn đề gì, ngươi yên tâm đi. Yên tâm? Làm sao có khả năng thả được tâm? Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt trừng mắt ngoài cửa, xếp đặt một cái kiếm đạo thức mở đầu. Coi như hắn như thế nào đi nữa chỉ độn, cũng không thể không phát hiện được bên ngoài vấn đề. Nha. Phía sau, Dụ Mị Cổ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt lập tức trở về nhìn, phát hiện một cái tóc đen thiếu niên đứng ở thê tử bên người, một cái tay ấn lại bờ vai của nàng, một cái tay khác trưởng sắc bén móng vuốt sắc nhọn đẩy cổ của nàng, vẽ ra mơ hồ vết máu. Hắn tựa hồ là từ thang lầu nơi đó đi ra, trên lầu không có đóng cửa sổ hộ. Ổ đạ tỷ mạ rồ xì mịt sắc mặt từ từ biến trắng, hắn nhìn thiếu niên tóc đen, lại đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến âm thanh. Ầm. Cửa chính cửa bị phá tan, một cái giàn mua thân hình đi vào, chính là Tạ Kệ Nạ Cả thúc thúc. Nhưng trên mặt của hắn, nhưng mang theo cùng mới giếng như thế quỷ dị mỉm cười. Ta nếu như ngươi, thì sẽ không ở nhà, dù cho mời người hỗ trợ cũng như thế. Hắn nói, liếc mắt nhìn ổ đạ tì mạ rổ si mịt phía sau ổ đạ tì mạ du mị cổ. Là bởi vì người nhà sao, ta rõ ràng. Ngươi cũng coi như là người đàn ông. Hắn lắc lắc đầu, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, ngã trên mặt đất. Một đoàn hắc khí từ từ ngưng tụ, cuối cùng hối ở cùng nhau, hóa thành một vị tóc đen thanh niên tuấn tú. Phía sau hắn, rõ ràng là ổ đạ tì mạ rổ si mịt trước đây không lâu gặp màu đen đuôi mèo. Nhưng cùng với trước không giống chính là, lúc này hắn đuôi có hai con, một dài một ngắn, hơi buông xuống. Ở trên đầu hắn, nhưng là một đôi dựng thẳng thai mèo. Nishino. Thiếu niên tóc đen hướng về thanh niên hô một tiếng. Hắn nhìn ổ đạ tì mạ rổ mị cổ, hô hấp ồ ồ, ánh mắt nóng bỏng. Cái này tỷ tỷ thật là đẹp, ta một hồi có thể hay không? Không thể. Tên là Nishino thanh niên lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nếu như dám làm chuyện vớ vẩn, ta liền giết ngươi, đại nhân cũng sẽ không nói cái gì. Thích. Thiếu niên có chút bất mãn, nhưng cũng thành thật cách rủ mì cổ xa một điểm, chỉ dám dùng móng vuốt chống đỡ cổ của nàng. Tạ Kệ Nạ Cả thúc thúc hắn thế nào rồi? Ổ đạ tì mạ rổ xì mịt liếc mắt nhìn thế tử, xác nhận thiếu niên tóc đen không có cái khác động tác, vừa nhìn về phía phòng khách khẩu Nishino, cùng với dưới chân hắn lao thân thể người. Ngươi nói xem. Nishino nhìn hắn, thở dài. Thế nhưng không có các loại ổ đạ tì mạ rổ xì mịt trả lời, hắn liền chính mình lắc lắc đầu, tựa hồ có hơi đáng tiếc. Hắn có một ít thần lực, ta rất khó chế trụ hắn. Hơn nữa hắn lúc đó ở hướng về người cầu viện, vì không cho hắn vướng bận, ta chỉ có thể đem hắn giết. Ngươi, đáng chết hỗn đản. Ổ đạ tì mạ rổ xì mịt trợn to hai mắt, nắm chặt đao trong tay. Tạ Kệ Nạ Cả thúc thúc là phụ thân bạn tốt, phụ thân tạ thế sau cũng đối với trong nhà có chăm sóc, đi gìn giả túi chào cũng sẽ lưu hắn nói chuyện. Lần này xảy ra chuyện gì, cũng đồng ý hơn nửa đêm đến giúp đỡ. Hắn không nghĩ tới, xin mời Tạ Kệ Nạ Cả thúc thúc đến giúp đỡ, lại sẽ hại đối phương. Hắn mới vừa bước lên phía trước, đột nhiên nghe được rủ mì cổ đau kêu thành tiếng. Hắn bận bịu dùng dư quang nhìn về phía thế tử, phát hiện thiếu niên tóc đen móng vuốt cắt ra da thịt của nàng, máu tươi lập tức chảy xuống, nhuộm đỏ trước ngực nàng áo ngủ. Nếu như không muốn nàng bị thương tổn, xin mời thả xuống trong tay đao, ổ đạ tỷ mạ tiên sinh. Nishino nhìn hắn, rốt cục nói rằng, ổ đạ tỷ mạ Joshi mịt hít một hơi thật sâu. Nếu như ta để đao xuống, sẽ như thế nào? Nếu như ngươi để đao xuống, ta sẽ chỉ giết ngươi, đồng thời bảo đảm người nhà của ngươi an toàn. Ta không tin. Ổ đạ tỷ mạ Joshi mịt căm tức Nishino, cắn chặt hàm răng, dư quang nhìn về phía thê tử bên cạnh thiếu niên tóc đen. Cái tên này đối với thê tử của ta mưu đồ gây rối, ta không thể bởi vì một câu nói của ngươi, liền đem nàng an nguy giao cho ngươi. Ánh mắt của Nishino cũng quét về phía bên cạnh dù mỉ cổ thiếu niên tóc đen, nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên nghĩ trực tiếp giết chết cái tên này coi là. Cảm nhận được ánh mắt của Nishino, thiếu niên tóc đen mơ hồ có chút nộ khí. Nishino, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút chướng mắt. Hừ, chướng mắt? Không có lý do gì, ngươi không thể giết ta, đại nhân nàng sẽ không cho phép. Thiếu niên tóc đen đưa ánh mắt chuyển hướng ổ đạ tỷ mạ rổ si mịt. Chương 151, chậm đến quyết ý. Hơn nữa, cùng ngươi diễn kịch ta cũng chịu đủ lắm rồi. Hắn không để xuống đao cũng không cái gì. Ta đến giết hắn. Hắn buông ra dù mị cổ, thẳng thắn đánh ngất nàng, đem nàng đẩy sang một bên, đi tới ổ đạ tỷ mạ rổ si mịt trước người, hai tay bắn ra sắc bén móng vuốt. Hắn nói diễn kịch, không phải ta mới vừa nói những câu nói kia, mà là trước gặp phải ngươi thời điểm, lừa ngươi tiến vào sân sự kiện kia. Nị xí nộ nhưng là hướng về ổ đạ tì mạ rổ xì mịt giải thích một câu, đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Ổ đạ tì mạ rổ xì mịt lắc lắc đầu. Chuyện như vậy ai sẽ tin? Các ngươi là đồng thời. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc đen, lại nhìn một chút nị xí nộ. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ ràng, cái này gọi nị xí nộ thanh niên cùng thiếu niên tóc đen này không giống. Đối phương hay là thật sự sẽ tuân thủ hứa hẹn. Thế nhưng thiếu niên tóc đen này nhưng không nhất định. Chính mình có thể chết, nhưng nhất định phải giết người này. Ổ đạ tì mạ rổ xì mịt nắm chặt đao trong tay, bày ra tư thế. A, chỉ là cái hạ đẳng nhân loại. Thật sự cho rằng có thể phản kháng sao? Thiếu niên tóc đen khinh bỉ nhìn chằm chằm ổ đạ tỷ mạ rồ xỉ mịt đao trong tay. Hắn đệ thấp thân thể, một cái nghiêng bước vào lên, lợi chảo đến thẳng ổ đạ tỷ mạ rồ xỉ mịt thiết hầu. Ổ đạ tỷ mạ rồ xỉ mịt nhưng là nghiêng người lóe lên, một đao văng ra hắn móng vuốt, tiến lên trước một bước, thẳng thắn dứt khoát thuận thế chém xuống. Chiêu này kêu là cắt rơi, là nhất đao lưu trung bình dùng kỹ xảo, chú ý chính là gần người khoảng cách bên trong diện đối với sự công kích của kẻ địch, văng ra đối phương trọng tâm, chết đi đối phương công kích trung tuyến, tiến hành phản kích. Như thế nào đi nữa nói, hắn cũng theo phụ thân học lâu như vậy kiếm đạo. Tuy rằng không lấy được mẹn kỳ ổ cái đèn, nhưng cũng không phải cái gì đều sẽ không, ổ đạ tỷ mạ nhất đao lưu hết thể tài nghệ hắn đều thuộc nằm lòng. Người này tốc độ là nhanh, nhưng cũng không đến phụ thân trình độ đó, hắn trước đây nhưng là bị phụ thân mỗi ngày đánh, đã quen thuộc từ lâu phụ thân tốc độ. Thích. Thiếu niên tóc đen rốt cục vẫn là né tránh chỗ yếu, nhưng vai cũng bị vóc ra một cái miệng lớn, không được chảy màu xanh sẫm huyết. Hắn oán hận nhìn ổ đạ tỷ mạ rồ simix. Được đó, nhân loại, có ý đồ. Người đáng giá ta báo lên tên. Ta gọi mạ sở sủ kẻ, là cao quý mèo yêu, đón lấy ta muốn quyết tâm. Tên là mạt sở sủ kẻ yêu quái lui về phía sau hai bước, che vai, trong tay tuôn ra sương mù màu đen, hóa thành vuốt mèo, bàn chân cũng nổ tung, dậy, hiện ra lợi chảo. Phía sau hắn cũng xuất hiện một cái đuôi, hơi buông xuống. Thế nhưng so với nhị xì nổ hai đuôi, hắn đuôi chỉ có một cái, hơn nữa màu lông còn lâu mới có được nhị xì nổ xinh đẹp như vậy. Chịu chết đi! Mạt sở sủ kẻ lần thứ hai vọt lên, thế nhưng lần này nó nhưng nhảy lên vách tường, đạp trần nhà, túi người lao xuống. Ổ đạ tì mạ rồ xì mịt trợn to hai mắt. hắn một đao lên trọn, đồng thời lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng tiếp được mặt sở sủ kẹ lợi chảo. Nhưng một giây sau, mặt sở sủ kẹ thân thể trên không trung thay đổi động tác, móng vuốt đạp lại đây, một cước đem hắn đạp đến phòng khách trên vách tường, theo vách tường hạ xuống, ngồi vào trên sàn nhà. Hắn cảm thụ bụng đau đớn, lại như bị người nắm ruột mạnh mẽ vặn, trong miệng giấm chua hứa ra, trước mắt một mảnh đen kịt. Nhân loại, nếu không là ta lưu tình, vừa cái kia một đá sẽ trực tiếp cắt ra người cái bụng. Thế nhưng ngươi yên tâm, bởi vì ngươi vừa nãy bất kính, ta quyết định phải cố gắng đùa chơi chết ngươi, nhường ngươi rõ ràng cái gì gọi là đáng sợ. Dù sao bởi vì ngươi tên khốn kiếp này, ta nhưng là bị đại nhân cố gắng mắng một trận a. Mặt sở sủ kẹ giữ tật cười, lộ ra vào trong miệng răng nanh. Ổ đạ thì mạ rổ xì mít hít sâu một cái, chống đau đứng lên. Hắn nỗ lực cố nén đau đớn, dọn xong cắt rơi trước tay. Giết nó. Nhất định phải giết nó. Nếu không, dù bị cổ nhất định sẽ bị độc thủ, kỳ nạ cũng giống như vậy. Tuy rằng cái kia gọi nhị xì nộ yêu quái ưng thuận hứa hẹn, nhưng hắn có thể không muốn đem hy vọng ký thác ở trên thân thể người khác. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động chém về phía trước. Mặt sở sủ kẹ thân thể loáng một cái, nhưng là nhảy đến phòng khách trên bàn, đem trên bàn bắt cùng mâm toàn bộ đá đến ổ đạ tỷ mạ rổ xì mít trước mặt. Ổ đạ tỷ mạ rổ xì mít múa đao chém vào, cầm chén bàn chém xuống. Một cái bát bị sụp đổ rồi một góc, gậy lại đây, trong nháy mắt cắt ra trán của hắn, chảy ra đỏ tươi huyết, theo lông mày của hắn chảy đi, cho tầm mắt của hắn bịt kín một tầng máu. Ngươi quá chậm, nhân loại. Mặt sở sủ kẹ một tiếng xem thường quát nhẹ, đã đi tới trước mặt hắn, vuốt mèo đánh về hắn lồng ngực, đem hắn lần thứ hai đánh bay. Ổ đạ tỷ mạ rổ xì mít đụng vào trên ghế xà lồng, trên ngực, trong lòng một khó chịu liên tục, còn có loại xé rách giống như đau đớn. Hắn buông tay ra, mới phát hiện trong tay tràn đầy máu tươi, mặt sở sủ kẹ móng vuốt xé ra y phục của hắn, lưu lại bốn đạo dấu móng tay. Hắn cắn chặt hàm răng, lần thứ hai chống nào, đứng lên. Thế nhưng trước mắt của hắn một đen, thân thể lại mềm nhũn ra, co quắp đến ở trên mặt đất. Nhanh như vậy liền không xong rồi. Quả nhiên nhân loại cũng chỉ là hạ đẳng sinh vật ta. Mặt sở sủ kẹ nứt ra miệng, phía sau đuôi thẳng tắp dựng đứng lên. Ngươi yên tâm, các loại giết ngươi, ta sẽ tốt hưởng thụ tốt cái kia đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Cho tới bên kia tên kia, hắn chỉ muốn ngươi chết, coi như hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó đại khái sẽ không quản ta tiếp lấy tới làm gì. Ta sẽ không để cho ngươi làm như thế, mặt sở sủ kẹ. Nị xì nổ đi tới, lườm hắn một cái. Mặt sở sủ kẹ cũng hướng về nị xì nổ nhè răng, một lần nữa nhìn về phía ổ đạ tì mạ rổ xì mít, lại phát hiện hắn đã đứng lên, chống đao, cánh tay khẽ run. Hắn căm tức hai người mình, ánh mắt có loại làm người lo lắng kiên định. Hắn làm sao? Mặt sở sủ kẹ theo bản năng rỗi ra lợi chảo, bước lên trước, muốn móc ra trái tim của hắn. Đừng núp đích. Nị xì nổ đè lại mặt sở sủ kẹ vai. Thấy mặt sở sủ kẹ còn nghĩ tiếp tục hướng phía trước, tay của nị xì nổ chỉ cũng rỗi ra lợi chảo, so với hắn càng thêm sắc bén toan dài, hiện ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Trừ phi ngươi hiện tại liền muốn chết. Tổ đạ tỷ mạ rổ xì mít không phải một cái ưu tú người. Chính hắn cũng biết rõ điểm này. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền đi theo không lên người khác bước tiến. Cùng hắn đồng thời học tập kiếm đạo người trong, sự tiến bộ của hắn nhất không nổi bật. Cha của hắn cũng rất nhiều lần nói qua hắn không có tài năng. Một cái cắt rơi kỹ xảo, hắn luyện hơn ngàn lần, mới lần thứ nhất tiếp lấy phụ thân chẳng kích. Lúc đó phụ thân trầm mặc hồi lâu, thả xuống trong tay đao, hỏi hắn trừ kiếm đạo, còn có gì vui vui thích sự tình không có. Thế nhưng hắn còn trẻ si mê với phụ thân chém quỷ truyền thuyết, đồng thời nóng trông phụ thân giáo sư kiếm đạo dáng người, từ chối phụ thân nhường hắn từ bỏ kiếm đạo yêu cầu. Phụ thân thở dài, sờ sờ đầu của hắn, cười mắng một câu, nếu không là tiểu tử ngươi giống ta, lại có ta này cố con yêu thích kiếm đạo kính, ta đã sớm đem ngươi ném tới kẹn đạ sông bên trong. Ngươi muốn học đi, học cũng đừng từ bỏ. Ta a, cũng là đến rất lớn tuổi mới học được một vài thứ. Hắn liền như thế nghe lời của phụ thân, từng điểm chịu được nổi, mãi đến tận 30 tuổi, vẫn không có học được phụ thân độc môn kiếm kỹ là tiệm. Sư huynh đệ của hắn cùng sư tỷ muội bên trong, học được này một chiêu, bắt được mẹn kỳ ổ cải đèn thì có 3 người. Chương 152, nhân vật chính đều là cuối cùng ra trận. Chính văn chương 152, nhân vật chính đều là cuối cùng ra trận. Thế nhưng hắn chính là không học được, không lấy được mẹn kỳ ổ cải đèn. Phụ thân cũng rất thất vọng, quyết định muốn đem đạo trường ném cho một cái kiếm kỹ tốt nhất sư tỷ, mà không phải hắn. Lâu dần, người bên ngoài nhắc tới hắn, cũng không lại nói là con trai của ổ đạ ti mạ, mà là dùng cái kia vô học giá hỏa để thay thế. Chỉ có thê tử dụ mỹ cổ chưa từng có lời oán hận, vẫn tùy tùng hắn, nhẫn nhục chịu khó. Có điều đến cuối cùng, cái tiêu tiêu căng tự mãn sư tỷ không có tiếp thu đạo trường, mà là lựa chọn mở mới đạo trường, rất nhiều sư huynh đệ cũng đều rời đi, đem phụ thân đạo trường để cho hắn. Hắn ở phụ thân tạ thế lễ tăng lên, quyết tâm muốn chấn hương đạo trường, có thể kết quả vẫn không có thành công, chỉ có thể đem đạo trường bán đi ra ngoài. Vạn hạnh đạo trường bán cái giá tiền cao, duy trì đạo trường nợ tiền đều trả lại, hơn nữa còn lại thật nhiều. Hắn có thể, hoặc là nói, nguyên vốn có thể nhường thê tử cùng con gái trải qua ngày tốt. Ổ đạ tỷ mạ rồ si mít nắm chặt đao trong tay, nhìn chăm chú trước mặt hai bóng người. Một cái trong đó vừa ở trên người hắn lưu lại trọng thương, hơn nữa tràn ngập ác ý, một cái khác so với trước một cái chắc chắn mạnh hơn, chỉ là một câu uy hiếp liền để người trước sợ hãi. Thế nhưng vậy thì thế nào đây? Như vậy liền muốn đem tính mạng của chính mình giao phó đi ra ngoài, túi đầu liền lục sao? Vẫn là nói, để cho mình tin tưởng đối phương một đôi lời hứa hẹn, đem vợ con tính mạng giao phó đến trên tay của người khác. Dù cho là đối phương thật sự có thể tin tưởng. Đừng đùa. Dù mì cổ nàng nhưng là vẫn luôn tin tưởng chính mình. Kỳ nạ cũng chưa từng có bởi vì chính mình cái này ba ba nên phải bất ức, liền chán ghét chính mình, nói không muốn cái này ba ba. Chính mình lại có tư cách gì đem các nàng giao cho người khác, lại dựa vào cái gì từ bỏ? Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cũng ở trên sàn nhà còn hôn mê thê tử, nghĩ đến chính mình mấy phút trước mới vừa cùng nàng nói qua, mình và nàng nói rồi bán đạo trường trả tiền lại mở cửa tiệm, liền muốn dẫn nàng cùng Kỳ Nạ trải qua cuộc sống mới. Nếu cùng nàng nói như vậy, vậy sẽ phải chân chân chính chính làm được a. Cho dù chết, cũng muốn chết ở thực hiện ước định trên đường a. Hắn rốt cục chuyển động, hăng hái vọt tới trước, trong tay chém quỷ chi đao nay suối hoàn phát sinh thép thạch như thế rào rào kinh tê. Nishino cũng rốt cục giơ tay lên, thả ra mặt sở sủ kẻ. Mặt sở sủ kẻ từ lâu không kiềm chế nổi, đồng dạng vọt tới trước, nhếch miệng lên tàn nhẫn mỉm cười, nhưng rất nhanh nét cười của nó biến thành kinh ngạc. Nó phát hiện mình lại không thấy rõ Odati Mazoshimitsu thân hình. Rơi. Chớp. Theo quát to một tiếng, Odati Mazoshimitsu đã đi tới trước mặt nó. Hắn một đao bỗng nhiên chém xuống, vẫn như cũng là cắt rơi, nhưng cũng cùng với trước cắt rơi tuyệt nhiên không giống, vẽ ra sáng sủa ánh đao, dường như lưu tinh. Lần này mặt sở sủ kẻ không thể tránh thoát, vớt phải của nó bị trực tiếp chém đứt, bay về phía phía sau, máu tươi tung ra mưa như thế màn che. Odati Mazoshimitsu lại là một đao lăng không chém xuống, lần thứ hai chặt đứt nó một cái tay khác, đồng thời đá văng mặt sở sủ kẻ thân thể, đứng dậy nhảy lên, đột nhiên dùng đao áp rơi, đem nó đinh đến trên đất. Mặt sở sủ kẻ trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nó ngẩng đầu lên, đứt đoạn mất cánh tay đưa về phía Nishino, muốn kêu cứu, nhưng còn không đem lời nói ra khỏi miệng, liền bị Odati Mazoshimitsu rút đao ra, một đao đâm vào trong miệng. Hắn giẫm mặt sở sủ kẻ cái trán, chuyển động chôi đao, đứt đoạn hàm răng của nó, lưỡi dao hướng ngực của nó nơi, hai tay căng thẳng, đột nhiên hướng lên trên vung lên, dọc theo ngực cùng bụng dưới, trong nháy mắt đem thân thể của nó hòa thành hai nửa. Tên là mặt sở sủ kẻ mèo yêu, run rẩy mấy lần, triệt để mất đi hết thể sinh cơ. Hắn lại là một đao xẹt qua, liên đối đem nó không chọn vẹn đầu cũng chém đi, một cước đá hướng về Nishino, vung đao vẩy máu, cao giọng gầm lên. Odati Mạ nhất đao lưu, mẹn kỳ ổ cải đèn. Odati Mạ Zoshimitsu. Kèn giản. Nishino ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày, mới chống vỗ tay, lại từ từ thở dài. Rất ưu tú kiếm kỹ, rất tuyệt quyết ý. Ta nhận được nhiệm vụ thời điểm. Nghe nói ngươi chỉ là cái vô học gia hỏa, nhưng không nghĩ tới may mắn chứng kiến như vậy một trận chiến đấu. Kỳ thực ngươi nên tin tưởng ta. Mục tiêu của ta chỉ có ngươi, nhận được mệnh lệnh cũng chỉ là giết ngươi, không bao hàm người nhà của ngươi. Ta nói chuyện gần đây nói được là làm được, nói sẽ bảo vệ các nàng, sẽ bảo vệ các nàng. Hay là người này là tên con kiếp, nhưng ta cùng hắn không giống nhau. Hắn dùng chân đạp lên mặt sở sủ kẹ không trọn vẹn đầu lâu, dùng sức đạp dưới, trực tiếp đạp nát nát. Mặt sở sủ kẹ nguyên bản tàn thi cũng tràn lan ra hắc khí, hiện ra diện mạo thật sự, nhưng là một con màu đen mèo. Ta là phụ gì hộ dạ thị gia thần sứ giả, nó chỉ là cái bị yêu lực thôi hóa đi ra mèo hoang yêu, liền làm sao ngột ngạt bản tính đều sẽ không, cũng không biết yêu quái ứng nên như thế nào cùng nhân loại cùng tồn tại. Nishino nói, tự rêu giống như nở nụ cười. Có điều ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào cùng nhân loại ở chung. Mãi đến tận nửa tháng trước, ta vẫn là phụng dưỡng gia thần đại nhân mèo hầu hạ, cũng là kỳ họ tổ gia thần sứ giả, đi lại ở trong đêm, loại bỏ tà dị, che chở nhân loại an bình. Thế nhưng gia thần đại nhân mấy ngày trước không biết bị cái gì kích thích, nhường chúng ta từ kỳ họ tổ chạy tới nơi này, còn đem Tokyo không ít mèo hoang thôi hóa thành mèo yêu. Lại sau đó, ta liền bị mệnh lệnh dò xét mấy người, lại bị mệnh lệnh đến giám thị ngươi, vẫn cùng loại này mèo hoang yêu thành hợp tác. Mãi đến tận cái tên này không kìm nén được bản tính, ăn cái kia người nhà, bị ngươi phát hiện, gia thần đại nhân liền trách cứ ta cùng nó, còn nhường ta giết ngươi. Nishino nói, hướng về Odati Mazoshimitsu thở dài. Ngươi hiện tại đã không có khí lực chứ? Odati Mazoshimitsu ánh mắt âm u, gật gật đầu. Vừa nãy giết mèo yêu mà sở sủ kẻ, hắn đã dùng hết có sức lực. Hiện tại cũng chỉ là nỗ lực gắng gượng, mới không có ngã xuống. Tuy rằng vừa nãy cái kia cố trạng thái vẫn còn, hắn cũng có lòng tin lần thứ hai vung ra là tiệm, thế nhưng hắn trung quy là không có khí lực. Nishino lại là thở dài. Không phải ta cố ý kéo thời gian của ngươi, coi như ngươi là trạng thái toàn thịnh, ngươi cũng không đánh lại được ta. Ta là gia thần đại nhân sứ giả, so với như thế đại yêu quái không kém bao nhiêu. Như ngươi vậy mới tìm thấy danh kiếm sĩ ngưỡng cửa ra hỏa, còn kém xa lắm. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ trong bóng tối bảo vệ người nhà ngươi một quãng thời gian, coi như bởi vậy bị gia thần đại nhân trách cứ cũng không có gì. Ta dù sao cũng là nàng sứ giả, phụng dưỡng nàng nhiều năm, sẽ không có chuyện gì. Hắn nhìn về phía trên đất hôn mê dù mị cổ, lại liếc nhìn Kỳ Nạ gian phòng. Kỳ thực trước đứa bé kia liền bị thức tỉnh, chỉ là hắn dùng chút yêu lực mới mê hôn mê nàng. Hắn không muốn để cho hải tử mắt thấy chuyện như vậy. Ngươi có gì ngôn gì sao? Nishino nhìn về phía Odati Mazoshimitsu. Odati Mazoshimitsu nhưng chỉ là lắc lắc đầu, người Tokyo lại nói thật tốt, không hề có một chút kỳ họ tổ khang. Nishino sửng sốt một chút, lộ ra nụ cười. Bởi vì ta vẫn ngóng trông ở Tokyo sinh hoạt ta, nghe nói nơi này thần chủ đại nhân không giống chúng ta kỳ họ tổ vị kia, yêu thích hồ đồ, đem nơi này thống trị ngay ngắn rõ ràng. Tokyo buổi tối cũng vẫn rất là an bình. Nếu như ở đây là một con thủ đêm tối mèo, nhất định rất nhàn nhã. Hắn nói, hướng về Odati Mazoshimitsu lần thứ hai cười, chỉ là nụ cười có chút cay đắng. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi vị kia thúc thúc, không phải ta động thủ giết, ta chỉ là muốn đánh mất hắn, là cái tên này động thủ. Lấy phương thức như thế đi tới nơi này, thực sự là xin lỗi. Hắn do dự một hồi, rốt cục vẫn là giơ tay lên, hướng đi Odati Mazoshimitsu. Odati Mazoshimitsu nắm chặt nay suối hoàn, banh thẳng phía sau lưng, bày ra lạc tiềm thức mở đầu. Mặc kệ có thể thành công hay không, trước hắn nếu quyết định quyết ý, cái kia liền muốn ứng phó chết tư thái đi ở thực hiện ước định trên đường. Vì lẽ đó, hắn sẽ không thả xuống đao trong tay. Nishino cũng như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, không hề nói gì. Hắn chỉ là khom người xuống, phía sau hai đuôi hơi uốn lượn, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen, trong nháy mắt đạn qua trần nhà, rơi xuống Odati Mazoshimitsu sau lưng. Hắn không muốn nhìn thấy cái tên này trước khi chết dáng vẻ, vì lẽ đó vẫn là từ phía sau lưng động thủ đi. Odati Mazoshimitsu đột nhiên cả kinh, liều mạng chuyển hướng phía sau, lại nghe được phía sau truyền đến đao chảo tấn công thanh minh, cùng với một cái có chút tiếc hận âm thanh. nếu như thế ngóng trông ở Tokyo sinh hoạt, vậy ngươi liền lưu lại được rồi. Ngược lại ngươi cái kia cái gì ra thần đại nhân, đã bị dạ ổ cổ cùng con kia đại hồ ly nhìn chằm chằm, cũng cách cái chết không xa. Hắn ngạc nhiên xoay người lại, mới phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị ăn mặc màu xanh kỳ mồ hệ nổ người. Đối phương ung dung thích trí nâng đao chống đỡ nhị xì nổ lợi chảo, trên người rộng lớn kỳ mồ hệ nổ quần áo không gió mà bay, hơi phấp phới, như từ cổ đại đi tới hiện thế kiếm hảo mỹ thiếu niên. Ngươi nói đúng không, con mèo nhỏ mèo. Nhị xì nổ sắc mặt chìm xuống, muốn đem móng vuốt đè xuống, lại bị đối phương khẽ rung lên, trực tiếp văng ra. Đối phương đạp bước trước chém, sau một khắc đã đem đao chống đỡ ở trước mặt hắn. Mượn trước ngươi lại nói một lần, không phải ta xem thường ngươi, coi như ngươi xuất toàn lực, ngươi cũng không đánh lại được ta. Ta là truy cầu hạnh phúc chi đạo kiếm hảo, so với thượng vị đại yêu quái bất đắc chí nhiều nhường. Như ngươi vậy liền như thế đại yêu quái cũng không bằng gia hỏa, còn kém xa lắm. Thuần trắng ánh sáng, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 153, ta sẽ không luồn túi cho ngươi. Tại sao không nói chuyện? Mọ gì qua hẹn giờ dù mà hướng về Nishino nhẹ nhàng cười. Nishino cắn chặt răng. Vui sướng chi đạo là cái gì quỷ, người này lại là từ nơi nào đi ra? Không đúng, dáng dấp của đối phương là gia thần đại nhân mục tiêu một trong Tokyo thiếu niên kiếm hảo, mọ gì qua hẹn. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào là ông già kia lúc đó cầu viện hô qua đến, vì sao lại đến nhanh như vậy? Tầm mắt của hắn chuyển hướng một bên, vừa liếc nhìn trống đao, miễn cương đứng thẳng ổ đạ ti mạ rổ si mix, cùng với tạ kệ nạ cả thúc thúc thi thể, cuối cùng trở lại mỏ gì quá hẹn trước người. Coi là, nghĩ tới quá nhiều cũng vô dụng. Đối phương nếu đã đến rồi, chính mình không có cơ hội động thủ nữa, nhiệm vụ đã thất bại. Trọng yếu chính là rời khỏi nơi này trước. Không phải vậy bị đối phương nắm lấy, chính mình liền xong. Hắn, nhìn chằm chằm mỏ gì quá hẹn khuôn mặt, suy nghĩ đối sách. Gia thần đại nhân nói qua, đối phương mặc dù là kiếm hảo, thế nhưng tính cách hết sức ác liệt, là 100% không hơn không kém ác ma. Còn ở trường học thời điểm, đối phương hay dùng mới có thể cùng thiên phú trở thành CLB kiếm đạo dài, cầu dẫn ra thế thâm hậu lão sư, trong trường học làm mưa làm gió. Tiến vào Jin dạ sau, cùng dạy ổ cổ thần chủ đồng thời học tập, trợ giúp xử lý sự vụ, nhưng cũng thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc tàn nhẫn, thậm chí chẳng muốn chấp hành trình tự chính nghĩa, đem hung thủ cùng sau lưng làm chủ người trực tiếp chém giết. Sau đó vì sức mạnh cùng quyền thế, đối phương càng là hy sinh thân thể, dùng sắc đẹp mê hoặc đã từng lang thần, dị loại đại yêu quái, ổ cạ mỹ Hisuki, cùng nàng kết hợp, nhường dạy ổ cổ thần chủ không thể không bảo đảm địa vị của hắn. Hơn nữa căn cứ tình báo mới nhất, ngày hôm nay hắn trở về trường học, ở học sinh trước mặt đùa bỡn một cô thiếu nữ niềm tin, càng đáng sợ chính là thiếu nữ cuối cùng lựa chọn trở thành học sinh của hắn. Loại này thao túng lòng người quỷ dị thủ đoạn, so với ác ma cũng không kém chút nào, làm người sinh ra sợ hãi. Này này này, ngươi ở não đủ cái gì? Mọ gì qua hẹn meo mắt lại. Hiện tại ngươi xem ánh mắt của ta rất không đúng a, con mèo nhỏ mèo. Con mèo nhỏ mèo. Nishino hít sâu một hơi, ánh mắt đề phòng cảnh giác, ngươi là muốn đem ta dạy dỗ thành chỉ có thể mời sủng cùng định nọt mèo nhà, biến thành ngươi nô lệ sao? Ác ma, ta sẽ không luồn túi cho ngươi. Hắn lùi về sau một bước, trên lợi chảo ngưng tụ ra màu xám u quang, văng ra mỏ gì quả hẹn đao. Mỏ gì quả hẹn sửng sốt một chút, theo bản năng đánh giá Nishino khuôn mặt. Nhan sắc giá trị rất cao, phi thường thuần tú, nữ trang phải rất khá, còn có hai mèo cùng đôi mèo vẫn là hai phần, nhưng hắn là cái mèo được, này cũng làm người ta rất mất hứng. Ta đối với mèo được không hứng thú gì. Hắn lắc lắc đầu, lại phát hiện Nishino vẻ mặt có gì đó không đúng. Ngươi mặt đỏ cái gì? Không có mặt đỏ. Ngươi là mẹ? Không phải. Công? Không phải. Dịu nàng? Đó là cái gì? Nishino có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Một loại song tính. Vừa nôn. Vừa nôn. Ngươi làm sao có thể nói như vậy những tia khẩu vị nặng LS ở đây? Bất kỳ ít V đều là có. Tốt đi, ta cũng cảm thấy rất buồn nôn, đặc biệt là ngưu đầu nhân cùng. Ngươi cùng thần chủ đại nhân thật giống. Ánh mắt của Nishino đột nhiên trở nên hơi phức tạp, lại lùi về sau một bước. Thần chủ đại nhân, ngươi là nói dài ổ cổ. Không, là chúng ta kỳ họ tổ thần chủ, ý nạ gì mị dịn, mị sủ cổ điện hạ. Nàng. Nàng làm sao? Mọ gì qua hẹn trong đầu lập tức hiện ra một con lông vàng đại hồ ly, hơn nữa trên mặt mang theo ác liệt nụ cười. Mình và nàng như. Nàng như vậy kỳ quái, chính mình làm sao có khả năng cùng nàng như. Cảm giác lòng tự ái có chịu đến đả kích nghiêm trọng. Thần bên dưới chủ điện nàng triệu kiến ra thần đại nhân thời điểm, ta đã từng gặp mấy lần, nàng có lúc sẽ đùa cợt ra thần đại nhân, cũng sẽ có như vậy đối thoại, nói một ít kỳ quái quái tử. Như vậy a, cảm giác con kia đại hồ ly là người như vậy. Có điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không phải như vậy ác liệt người. Mọ gì qua hèn lắc lắc đầu, quét mắt ngực của Nishino. Ngươi không phải mèo đực, cũng không phải mèo cái, lại không phải dịu nàng, vậy ngươi là cái gì, cùng giác nhất tộc tương tự yêu quái sao? Ta là. Nishino mở miệng trả lời, nhưng ngay lúc đó cảnh giác lên, ngậm miệng lại. Đáng ghét, đều bị người này mang lại rồi. Rõ ràng hiện tại còn ở chiến đấu, chính mình cũng muốn chuẩn bị rời đi, làm sao bước lên những chuyện kỳ quái này? Đây chính là ác ma nhiễu loạn lòng người thủ đoạn sao? Hắn đệ thấp trọng tâm, vung lên lợi chảo, thân hình quỷ mị như thế rời đi tại chỗ, trốn hướng về cửa chính. Mọ gì qua hẹn tốc độ nhanh hơn Nishino, sau một khắc đã chặn ở trước cửa. Hắn hiện đang sử dụng quét kiếm càng ngày càng thông thạo, tuy rằng quét kiếm đẳng cấp chỉ có LV2, nhưng trong nháy mắt vượt qua gian phòng khoảng cách dễ dàng. Hắn hiện tại thể chất kỳ thực cũng có thể làm được tốc độ như thế này, thế nhưng như vậy quăng cánh tay chạy không xoái, thiếu hụt cách điệu, vì lẽ đó hắn như thế không làm như vậy. Nishino con ngươi co rụt lại, đột nhiên hướng về bên cạnh nhảy xuống, lợi chảo trực tiếp đào ra vết tường, hướng phía ngoài phóng đi. Mọ gì qua hẹn mí mắt giật lên. Đã quên cái này mèo yêu là tiếp cận đại yêu quái gia thần sứ giả. Đại yêu quái, dù cho chỉ là nhất mất mặt như thế đại yêu quái, phá hoại phổ thông kiến trúc cũng rất dễ dàng. Hắn đi theo, trong tay Tsu Mã vung một cái. Đối mặt hệ ạt đi. Một đạo khí lưu vô hình sẽ qua, Nị Sĩ Nổ vọt tới trước người trong nháy mắt nhiều một đạo tăng lên trên gió tường, đem trước mắt hắn con đường phong tỏa. Nị Sĩ Nổ miễn cưỡng ngừng lại thân hình, nhảy trở về, nghi ngờ không thôi nhìn hắn, lại quét mắt gió tường. Mọ gì qua hèn nạp đao vào vỏ, một mặt ung dung. Tốt, dọa dẫm hắn. Nhưng cái tên này phòng trường không biết gió tường chỉ có thể chặn phi hành đạo cụ, còn tưởng rằng là phong đường lá chắn. Nị Sĩ Nổ do dự một chút, quả nhiên lựa chọn hướng về bên cạnh chạy trốn. Mọ gì qua hèn cười. Kỳ thực chỉ cần đối phương gan lớn một ít, liền có thể xuyên qua gió tường, thế nhưng rất rõ ràng người này thuộc về cẩn thận loại hình. Hắn một cái quét kiếm đi tới Nị Sĩ Nổ trước người, dù mà sống dao chém vào Nị Sĩ Nổ ngực. Nị Sĩ Nổ thân hình dừng lại, sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại phát hiện theo dự đoán đau đớn không có đến. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mọ gì qua hèn dùng chính là sống dao. Đao thứ nhất, cho ngươi thả chút nước. Đao thứ hai, liền muốn quyết tâm. Mọ gì qua hèn trong nháy mắt xuất đao, sử dụng bao kiếm. Một đạo thanh quang trước qua, trong đêm đen đặc biệt lóa mắt. Nị Sĩ Nổ trong lòng tê dần, che ngực, mới phát hiện mọ gì qua hèn đao đã cắm ở hắn trước ngực, đi vào hơn nữa. Chỉ là bởi vì mọ gì qua hèn rút đao tốc độ quá nhanh, hắn mới hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Không được, hoàn toàn không phải là đối thủ. Coi như gia thần đại nhân đánh giá đối phương chỉ là thượng vị đại yêu quái bên trong yếu kém trình độ, cũng xa hoàn toàn không phải hắn loại này miễn cưỡng tính đại yêu quái gà mờ có thể đối phó. Hắn há miệng, muốn nói cái gì, nhưng mọ gì qua hèn chỉ là rút ra đao, phía sau vung một cái, lôi ra một đạo ưu lục sắc mưa máu. Hắn trở tay nạp đao vào vỏ, một cước đem Nị Sĩ Nổ đạp ngã trên mặt đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn người này. Nị Sĩ Nổ nghĩ dây rủa, thế nhưng lại không dám động. Đối phương đao quá nhanh, căn bản tránh không thoát, cây đao kia cũng khá là quái dị, rõ ràng đã rút ra đi, cũng ở ức chế hắn dùng yêu lực tu bổ vết thương. Hắn nhìn chằm chằm mọ gì qua hèn mặt, có chút sợ sệt. Xong, muốn bị ác ma đùa bỡn, chính mình muốn bị dạy dỗ thành chỉ có thể định nọt mời sủng mèo nhà sao? Vị tiêu mỹ lệ thiện lương cao thượng dậu cổ điện hạ, làm sao sẽ chọn người như thế làm người kế nhiệm? Lẽ nào cũng là thân thể của đối phương và sắc đẹp mê hoặc? Gia hỏa ngươi này, đầy đầu đều đang suy nghĩ cái gì? Chương 154, làm người hiền lành. Mọ gì qua hèn không tốt giọng nói mắng một câu, dẫm dẫm Nị Sĩ Nổ mềm mại vô cùng cái bụng, lại dùng sống dao gạt gạt Nị Sĩ Nổ sau lưng đôi mèo, còn nhìn chằm chằm thai mèo xem một hồi. Hắn đã nghe được bên thai kinh nghiệm 50 nhắc nhở, nhất thời cảm thấy đần độn vô vị. Không được, cái tên nhà ngươi hoàn toàn không cái gì quyết ý a. Nị Sĩ Nổ chỉ là cắn răng, không nói lời nào. Mọ gì qua hèn lắc lắc đầu. Nói thật, ngươi nếu yêu thích Tokyo, có muốn hay không cân nhắc bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đem ngươi cái kia cái gì ra thần sự tình đều cùng ta nói một chút. Chờ chúng ta giải quyết nàng, ta có thể cùng giải ổ cổ văn này, nhờ ngươi ở lại Tokyo, ngươi cũng có thể trải qua ngóng trông sinh hoạt. Sau đó ta chính là Tokyo thần chủ, ngươi lấy lòng một hồi ta, cùng ở bên cạnh ta, cũng không mất mặt chứ. Có muốn hay không suy tính một chút? Ác ma. Nị Sĩ Nổ trợn mắt nhìn. Ngươi cho rằng ta sẽ tiếp thu ngươi đầu độc sao? Ta là gia thần đại nhân sứ giả, sẽ không phản bội nàng, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi loại này ác ma. Hắn cắn chặt hàm răng, liều lĩnh đứng dậy dãy rủa. Mọ gì qua hẹn trên mặt mang theo đủ cười, nhưng là hơi khẽ nâng lên chân, nhường hắn lật đứng lên. Thực sự là vô vị, tính toán một chút, nếu ngươi như thế kiên định, vậy ta liền cho ngươi một phút thời gian chạy trốn. Sau một phút, nếu như bị ta bắt được, ta liền giết chết ngươi nhà, con mèo nhỏ mèo. Nị Sĩ Nổ che ngực, phía sau đuôi căng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm mọ gì qua hẹn. 60, 59, 58. Mọ gì qua hẹn cũng mặc kệ hắn, đếm ngược lên. Nị Sĩ Nổ do dự một chút, lập tức vượt qua tường viện, hướng về phía bên ngoài viện chạy đi, biến mất ở trên đường phố. Mọ gì qua hẹn đình chỉ đếm ngược. Hắn liếc mắt nhìn bầu trời đêm, nhìn kỹ mây trên trời tầng. Lúc này, ở mấy ngàn mét trên bầu trời, Chỉ Dù chính bay ở nơi đó, qua lại xoay quanh. Tâm ý của hắn câu thông sụ ỉn, thông qua khế ước hô hoán Chỉ Dù. Chỉ Dù theo dõi hắn. Là chủ nhân. Trong màn đêm, xoay quanh ở trong tầng mây to lớn bóng đen chuyển động. Nó vẫn chú ý phía dưới tình huống, cũng nhìn kỹ chính đang thoát đi khác một bóng người. Nhận được mệnh lệnh, nó vung lên cánh chim, một tiếng hí dài, cấp tốc đi theo. Mọ gì qua hẹn đứng ở trong sân, chậm rãi xoay người. Hắn mới không có thời gian bồi người này chơi cái gì săn giết trò chơi. Vừa nãy cũng chỉ là theo đối phương náo bù, cho đối phương một cái có thể chạy trốn ảo giác. Hắn chuẩn bị thả dây dài, câu cá lớn, thử xem có thể hay không tìm tới đối phương sau lưng cái kia phụ gì hổ dạ thị gia thần. Cái kia gia thần mới là mục tiêu của hắn, loại này con mèo nhỏ coi như xong đi. Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ổ đạ ti mà nhà phòng khách. Cửa chính cửa đã bị đánh vỡ, vách tường cũng bị Nị Sĩ Nổ đào ra so với người còn lớn động, xem ra rất là thê thảm. Ổ đạ ti mạ rồ xì mịt chống đau, đỡ tường, chậm rãi đi ra. 10 phút trước, mọ gì qua hẹn cùng tỷ tỷ các nàng về đến nhà bên trong. Hắn vừa muốn bồi tỷ tỷ các nàng chơi một hồi, buông lỏng một chút, nhưng nhận được giải ổ cổ tin tức. Giải ổ cổ nói, ở bù kỳ khu La Sen Đinh xuất hiện yêu quái tập kích nhân loại sự kiện, đồng thời bị tập kích chính là bù kỳ khu ngàn lưu dịn dạ thần quan tạ kệ nạ cả tiên sinh, tình huống trước mắt không rõ. Nàng hoài nghi chuyện này là phụ gì hổ dạ thị gia thần gợi ra, liền chuẩn bị nhường mì sủ cô đi giải quyết, thế nhưng không tìm được mì sủ cô người, vì lẽ đó hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Mọ gì qua hen quần áo đều không đổi, cười ở trên người của chị rụt, tới rồi nơi này, liền phát hiện có hai cái rõ ràng là yêu quái ra hỏa xông vào một nhà dân. Hắn dùng tật phong bộ tiến vào bên trong, vốn là chuẩn bị trực tiếp giải quyết hai cái này yêu quái, nhưng bất ngờ phát hiện hai yêu lên nội chiến. Một cái trong đó rõ ràng lợi hại nhiều mèo yêu, đối với một con khác nhược mèo yêu rất là bất mãn. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, này con mèo yêu trả lại, còn cho,
Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt ngưng tụ quyết ý thời gian, làm cho đối phương có cơ hội giết ngược mèo yêu. Tuy rằng Mọ Dị Quả Hèn biết này có điều là người này mượn đao giết người, nhưng vẫn là thật thưởng thức đối phương xử sự phong cách. Vì lẽ đó hắn hiện ra thân hình, đẩy lùi đối phương sau, không hề động thủ, đem đối phương giết chết, mà là chơi một hồi. Thế nhưng người này không biết não bổ cái gì, lại gọi hắn ác ma. Vậy thì rất quá đáng, hắn nơi nào như là ác ma, rõ ràng thiện lương hồn nhiên hướng nội thành thật hiền lành một nhóm, là người lương thiện bên trong người lương thiện. Liên Liên tỷ tỷ đều lo lắng hắn tính khí quá tốt, sẽ bị người bắt nạt. Nói hắn như vậy, cũng quá đáng đi. Mọ Dị Quả Hèn lắc lắc đầu, lộ ra một tia hiền lành mỉm cười. Coi là một hồi đổi tới sau, sẽ cùng này con mèo yêu giảng giảng đạo lý được rồi. Hắn cười, quay đầu nhìn về phía chống đao, đứng ở cửa Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt. Đến thời điểm, Dại Ổ Cổ nhường sở cảnh sát cho hắn chuyển tư liệu. Hắn cũng chính là bởi vậy, mới biết nạ gã Mạ Ta Ca Sĩ đưa cho đạo trưởng của chính mình, trước kia chính là đối phương, chỉ có điều duy trì không xuống, mới bán đi ra. Này hai con yêu quái nhìn chằm chằm đối phương, rất khả năng cũng là bởi vì chính mình, thế nhưng nguyên nhân liền không biết. Có điều những này sau đó có thể lại tra, quan trọng nhất chính là, đối phương hiện đang phát sinh thay đổi. Vừa nãy cái kia hai con mèo yêu lại kích phát rồi đối phương quyết ý. Hắn có thể nhìn thấy Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt trên đầu có năm chữ, ước định tương lai. Phòng trưng là đối phương cùng người nào có ước định, mới ngưng tụ ra cái này quyết ý. Hắn có chút muốn hỏi một chút, thế nhưng đối phương mới gặp tập kích, như vậy rõ ràng không được, vì lẽ đó nhịn xuống câu hỏi kích động. Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt cũng nhìn hắn, nửa ngày, nhưng trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Vừa nay hắn thể lực liền tiêu hao hết, hiện tại cũng chỉ là nỗ lực gắng gượng. Mọ Dị Quả Hèn đem Sư Mạn cất đi, đi tới bên cạnh hắn. Nó, thế nào rồi? Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt nhìn Mọ Dị Quả Hèn, hỏi một câu. Mọ Dị Quả Hèn không nghĩ tới hắn lại quan tâm chính là con kia mèo yêu, khẽ to mày. Xem Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt dáng vẻ, lại như là sợ đối phương treo. Có điều điều này cũng có thể lý giải, dù sao con kia mèo yêu là cho hắn giết một con khác mèo yêu cơ hội, còn hướng về hắn bảo đảm giúp hắn chăm sóc hắn người nhà, một độ người hiền lành rằng rớp. Hắn sẽ lo lắng đối phương cũng không kỳ lạ. Chạy mất, chạy mất. Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Mọ Dị Quả Hèn lắc lắc đầu, thế nhưng không nói gì. Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt cũng như là ý thức được không đúng, có chút miễn cưỡng cười. Cảm ơn ngươi cứu ta, xin hỏi ngươi là? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi hiện tại đều sắp mất đi, liền không muốn như thế miễn cưỡng chính mình. Mọ Dị Quả Hèn lắc lắc đầu. Sở cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này, sau đó đem nơi này bảo vệ lại đến, đem ngươi đưa đến bệnh viện. Đón lấy ngươi liền không cần lo lắng. Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt ngơ ngác nhìn hắn, gật gật đầu. Tuy rằng không biết trước mắt người thanh niên này thân phận, thế nhưng đối phương nói, lại làm cho hắn có một loại an tâm cảm giác. Cảm ơn. Hắn khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại, nắm đao tay chậm rãi buông lỏng, trường đao rơi ở trên mặt đất, phát sinh vang lên giòn giã. Mọ Dị Quả Hèn thở dài. Nếu không là Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt còn có hô hấp, hắn còn tưởng rằng đối phương đã ngỏm rồi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 155, ngươi cười cái gì? Hắn kéo Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt đi qua cửa chính, đem đối phương nâng đến sofa bên. Trên ghế xạ lồng đã nằm một người phụ nữ, hình như là đối phương thế tử. Hẳn là Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt vừa nãy trước khi đi ra, đem nàng từ trên mặt đất ôm vào trên ghế xà lồng. Nàng còn ở trong hôn mê, không có nửa điểm chi giác, trên cổ còn có một vết thương, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, huyết đã ngừng lại, chỉ là xem ra nghiêm trọng. Mọ Dị Quả Hèn lại đi bên cạnh gian phòng đi đến, mở cửa. Hắn nhớ tới này con mèo yêu hướng về nơi này xem qua, bên trong phòng chừng có người nào. Hắn mở đèn, quả nhiên phát hiện trong chăn nằm một đứa bé. Nàng tựa hồ tỉnh qua, thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Hắn đem nàng cùng ôm lấy đến, ôm vào phòng khách, sau đó chờ sở cảnh sát người đến. Khoảng chừng mấy phút sau, sở cảnh sát xe rốt cục đến, Cú Dầu Quả thanh tra mang theo đội cơ động xuống xe, hướng về trong sân vào tới. Mọ Dị Quả Hèn ở trong phòng khách ngồi, đứng dậy. Mọ Dị Quả tiên sinh. Cú Dầu Quả thanh tra cùng phía sau các đội viên chào một cái. Mọ Dị Quả Hèn khẽ gật đầu, nhìn về phía Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt một nhà ba người. Nơi này mới vừa rồi bị yêu quái tập kích, ta lo lắng nhà này người an toàn, thủ tại chỗ này một hồi. Phiền phức các ngươi đem nhà này người bảo vệ lại đến, đưa đến bệnh viện, ta hiện tại đuổi theo con kia yêu quái. Phải. Cú Dầu Quả thanh tra đáp, lập tức nhường các đội viên liệt được rồi đội. Mọ Dị Quả Hèn vừa liếc nhìn Ổ Đạ Tỷ Mạ Rồ Xi Mịt, lúc này mới đi ra ngoài. Có quyết ý kiếm sĩ, có thể không thể bỏ qua. Có điều hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm, vẫn là trước tiên truy con kia mèo yêu, tìm hiểu nguồn gốc tương đối trọng yếu. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ chỉ dù vị trí, mở ra giao diện hệ thống. Trước hắn học tập truyền tống kỹ năng, thế nhưng vẫn chưa từng dùng. Bởi vì cái này kỹ năng có một cái hạn chế, chính là chỉ có thể truyền tống đã có đánh dấu người bên cạnh, hơn nữa nhất định phải tiếp xúc được thân thể của đối phương mới có thể đánh dấu, chỉ có điều không có đánh dấu về số lượng hạn. Hắn cho Tỷ Tỷ, Hisuki, Shinkaku, Chizu, Senchan cùng Hạ Nghị phu nhân đều đánh dấu qua, ngày hôm nay trả lại, còn cho Emi một cái đánh dấu. Vốn là hắn là cũng nghĩ cho Dạ Ổ Cổ cũng đánh dấu một hồi, thế nhưng đánh dấu muốn thân thể tiếp xúc, hắn không quá không ngại ngùng. Vẫn là sau đó có cơ hội nói sau đi. Ngoài ra nó còn có làm lạnh, tuy rằng so với trong đêm ngắn, nhưng cũng muốn một phút. Thế nhưng đại đa số thời gian cũng đủ. Hắn nhắm mắt lại, sử dụng kỹ năng, mấy giây sau, hắn cảm giác mặt một bên chuyển đến mát mẻ gió đêm. Chỉ dù một bên bay, một bên quay đầu lại, phát hiện sau lưng là đột nhiên xuất hiện Mọ Dị Quả Hèn. Chủ nhân. Ừm. Mọ Dị Quả Hèn đáp một tiếng, sờ sờ chỉ dù vậy, xem hướng phía dưới bị bóng đêm bao phủ đại địa. Nó hiện tại đến cái nào? Chỉ dù không nói gì, mà là đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Một bức cảnh tượng đột nhiên ở Mọ Dị Quả Hèn trong đầu hiện lên,
cùng trước xử lý ỷ sĩ kỳ nạ nạ mỹ sự kiện thời điểm giải ổ cổ biểu diễn cho hắn rất giống. Cảnh tượng bên trong, con kia hai đuôi mèo yêu đi vòng rất đường xa, lại là xuyên cầu đáy, lại là giấu ở trong ngõ hẻm, cuối cùng tiến vào một ngôi nhà, sau đó liền không đi ra. Chị Dù vẫn xoay quanh ở đây, nhìn chằm chằm nó cuối cùng biến mất địa phương, mãi đến tận hắn hiện tại chuyển đưa tới. Chị Dù, cho ta xuống đi.
Ừm, chủ nhân.
Chị Dù đáp một tiếng, cấp tốc giảm xuống độ cao. Nị Sĩ Nộ hiện tại rất hoảng, phi thường hoảng. Nó vừa nãy từ một cái ác ma trong tay trốn thoát, đối phương vẫn cùng nó chơi một cái săn giết trò chơi. Dù cho nó thật giống thắng tên ác ma kia, từ đối phương săn giết trong game trốn thoát, nhưng nó vẫn là rất hoảng. Nó có thể cảm giác được, có một đạo như có như không tầm mắt, vẫn ở trên trời nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng làm nó nhìn về phía bầu trời đêm, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đêm trong tầng mây có một cái mơ hồ bóng dáng. Vậy tuyệt đối là con kia ác ma con mắt, hắn vẫn ở nhìn chằm chằm nó. Hắn không có cách nào, tùy tiện tìm một cái không có người nhà, chuồn vào, hướng về gia thần đại nhân câu thông cầu viện. Gia thần đại nhân nói nhường nó chờ một lát, sẽ có người lại đây giúp nó. Bọn nó nửa ngày, rốt cục nhìn thấy cửa thang gác đi ra một bóng người. Dáng dấp của đối phương cùng nó rất giống, thế nhưng so với nó thấp một ít, hơn nữa khuôn mặt càng nữ tính hóa, như là cái cô gái khả ái, trên đầu cũng là màu trắng hai mèo, phía sau nhưng là đồng dạng trắng non hai đôi. Tên của đối phương gọi Tạ Mạn Nổ, giống như nó, đều là gia thần đại nhân sứ giả. Tạ Mạn Nổ, làm sao sẽ là ngươi? Làm sao, không muốn nhìn thấy ta? Tạ Mạn Nổ vẻ mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Không phải, đương nhiên không phải. Nị Xì Nổ cười khổ một cái. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ là ngươi tới đón ta. Ngươi cùng sức mạnh của ta gần như, vạn nhất tên ác ma kia đi tìm đến, hai người chúng ta đều chạy không thoát. Ác ma? Tạ Mạn Nổ ngẩn ra. Ngươi là nói dậu cổ điện hạ bên người cái kia kiếm hào sao? Ngươi thật sự liền như thế gọi hắn? Tuy rằng gia thần đại nhân nói chính là khuyết đại một ít, thế nhưng ngươi cũng không cần thiết như thế coi là thật chứ. Cái gì coi là thật không coi là thật, hắn chính là đáng sợ như vậy. Nếu không là ta tâm trí kiên định, hiện tại đã biến thành chỉ có thể lịnh nọt mèo nhà, thậm chí khả năng càng thảm hại hơn. Nị Xí Nổ khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Thần bên dưới chủ điện trước đây đùa cợt gia thần đại nhân thời điểm nói, muốn đem gia thần đại nhân biến thành ASBQ cái gì, ta suýt chút nữa liền thành ASBQ. Ha. Tạ Mạn Nổ che miệng lại, suýt chút nữa bật cười. Ngươi cười cái gì? Ta không cười. Ngươi rõ ràng đang cười ta, ngươi hiện tại còn ở cười, ta nhịn ngươi rất lâu. Ha ha ha. Tạ Mạn Nổ rốt cục không nhịn được, cười lên tiếng. Nàng ôm bụng, hai mèo cười run lên run lên. Ngu ngốc Nị Xí Nổ, thực sự là thằng ngốc. Ngươi dáng vẻ hiện tại là nam sinh, vị kia kiếm hào cũng là con trai, làm sao có khả năng sẽ để ý ngươi, đem ngươi biến thành ASBQ. Ngươi đến biến thành như ta như vậy cô gái khả ái, mới sẽ có cơ hội nha. À, cũng không đúng, biến thành ASBQ liền thảm, ta muốn không phải là biến thành ngươi bộ dáng này đi. Tạ Mạn Nổ nói, thân hình rất nhanh phát sinh ra biến hóa. Biến thành như ngươi như vậy đáng yêu cô gái. Nị Xí Nổ nghi hoặc một hồi. Hắn xoa xoa mặt của mình, vóc dáng biến nhỏ xinh, khuôn mặt cũng biến thành xinh đẹp tuyệt trần lên, một đôi mắt to trong veo, trước ngực cũng bắt đầu lớn lên. Đột nhiên, Nị Xí Nổ như là ý thức được cái gì, lập tức đình chỉ biến hóa, một mặt nghĩ mà sợ. Không, mới không muốn biến thành thứ đó. Nhưng ngươi không phải đã thay đổi sao? Tạ Mạn Nổ lắc lắc đầu, đúng lúc nổ nước bọt một câu. Có điều biến thành cô gái cũng không sai, gia thần đại nhân trước đây cho chúng ta phân tích qua, bình thường làm việc dùng cô gái dáng vẻ, có thể để người ta loại bay lên lòng ái mộ, thuận tiện làm việc. Nếu như bị thấy sắc này, lòng tham gia hỏa nhìn chằm chằm nhưng không có cách phản kháng, liền biến thành con trai răng rắc, bảo vệ mình, làm cho đối phương tuyệt vọng. Loại năng lực này cũng chỉ chúng ta hóa mèo có thể có, không cần, liền quá lãng phí. Hanh hanh hanh. Nị Xí Nổ ngươi hiện tại thật đáng yêu, trước hết để cho ta hưởng dụng một hồi. Nàng đánh về phía Nị Xí Nổ. Nị Xí Nổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lui về phía sau, đột nhiên phát hiện trong tầm mắt xuất hiện 9 điều màu đen chập chờn đuôi mèo. Nị Xí Nổ, Tạ Mạn Nổ, đừng đùa. A gia thần đại nhân. Tạ Mạn Nổ động tác cũng cứng lại rồi, về phía sau nhìn lại. Ngài làm sao tự mình đến rồi? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 156, ăn. Ăn đi. Ở Tạ Mạn Nổ phía sau, đứng một cái bóng dáng bé nhỏ. Nàng vóc dáng rất thấp, chỉ tới Tạ Mạn Nổ eo cao như vậy, thế nhưng phía sau chập chờn 9 con to lớn đuôi mèo, chiếm đầy nửa cái gian phòng, làm người sinh ra sợ hãi. Trên mặt của nàng, nhưng là mang nửa con màu đen mặt nạ mèo. Tuy rằng khuôn mặt xem không rõ lắm, dưới mặt nạ môi cùng gò má độ cong nhưng rất tinh xảo. Không có gì, ta đến thăm các ngươi hai cái. Nàng nói một câu, nhìn về phía Nị Xí Nổ. Nị Xí Nổ, túi đầu. Nị Xí Nổ sửng sốt một chút, theo bản năng túi đầu, phát hiện ra thần đại nhân một con đuôi đã quét tới, trong tầm mắt là màu đen tan ảnh. Hắn biến sắc mặt, lại đột nhiên cảm giác phía sau chuyển đến cuồng phong khí tức. Cong. Theo đao sắt tấn công tiếng va chạm, một cái ăn mặc kỳ mổ hệ nổ bóng người chậm rãi hiện lên, trong tay cổ đao điều khiển ra thần đại nhân đuôi. Ánh mắt của hắn nhìn Nị Xí Nổ, không biết là cao hứng vẫn là tiếc nuối. A, biến thành cô gái. Ác ma. Sắc mặt của Nị Xí Nổ biến đổi, theo bản năng mà lùi về sau, nhưng hạ ngã trên mặt đất, cắn ngừng miệng môi, sắc mặt đỏ chót. Ngu ngốc Nị Xí Nổ, nhanh biến trở về đến a. Tạ Mạn Nổ kéo Nị Xí Nổ, hướng về gia thần đại nhân bên người thối lui, nắm Nị Xí Nổ lốt hai. Dùng không quen thân thể của cô gái, biến trở về con trai không là tốt rồi. Ồ. Nị Xí Nổ thân hình lập tức bắt đầu biến hóa, biến trở về mọ dị quả hẹn nguyên bản quen thuộc dáng vẻ. Mọ dị quả hẹn lắc lắc đầu. Lại biến trở về đến rồi, ra thanh kết. Hắn nhìn chằm chằm Nị Xí Nổ hai mèo nhìn một chút, tầm mắt lập tức chuyển hướng phía sau hắn có 9 con đuôi mèo, mang mặt nạ ấu nữ. Fuji bổ dạ ra ra thần sao? Nho nhỏ một con, còn thật đáng yêu. Nhưng hắn có thể cảm giác được, bộ này nho nhỏ đáng yêu bề ngoài dưới,
có tương đối đáng sợ yêu lực chập chờn. Hắn nắm chặt dù mạn. Vừa nay hắn bị chỉ dù đưa đi, liền tìm thấy phòng ốc bên cạnh, dùng tật phong bộ ẩn thân đi vào. Hắn mắt thấy Nị Xí Nổ biến hóa thân hình quá trình, mới vừa nghĩ ra được dọa dọa Nị Xí Nổ, liền cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ, đối phương từ thang lầu sau đi ra. Xem Nị Xí Nổ cùng Tạ Mạn Nổ xưng hô, đối phương chính là mục tiêu của hắn lần này. Một lần thăm dò liền đụng tới đối phương, hắn thật không biết là nên cao hứng hay là nên đau đầu. Gia thần ấu nữ cũng vẫn ở theo dõi hắn, đặt ở hắn lưỡi đao lên đuôi lại dùng sức mấy phần. Ánh mắt của nàng nhìn về phía bên cạnh người Nị Xí Nổ cùng Tạ Mạn Nổ, dưới mặt nạ ánh mắt nhiều hơn mấy phần dục ý vị. Nị Xí Nổ, Tạ Mạn Nổ, rời đi nơi này. Nhưng là, Nị Xí Nổ đứng lên, nhìn nàng. Không có cái gì nhưng là, các ngươi ở đây chỉ là ta liên lụy, nhanh lên một chút rời đi. Nàng phất phất tay, một lần nữa nhìn về phía mỏ gì quả hẹn. Nị Xí Nổ cùng Tạ Mạn Nổ đối diện một chút, gật gật đầu, xoay người lui về phía sau, hướng về cầu thang thoát đi. Mỏ gì quả hẹn dùng sức múa đao, văng ra nàng đặt ở chính mình trên đao đuôi mèo, hướng về hai người đuổi theo. Phía sau nàng hai, ba con đuôi mèo lần thứ hai kéo dài, hối ở cùng nhau, nghiêm phong lại cửa thang gác, trong nháy mắt ngăn cản hắn con đường đi tới. Mỏ gì quả hẹn quét nàng một chút, nhưng là trực tiếp nhảy lên, dù ma bổ ra trần nhà, thân hình vọt qua mở miệng, hộ thể hay ép ra cho bụi, đi tới lầu 2. Nị Xí Nổ cùng Tạ Mạn Nổ đã đến bên cửa sổ, hắn đạp bước trước chém, chém về phía trước. Ầm. Tiếng vang ầm ầm đột nhiên từ dưới thân sàn nhà truyền đến, 4-5 con khổng lồ đuôi mèo xuyên tấu sàn nhà. Hướng phía dưới đánh ra, Mọ Dị Quả Hẹn bước chân loáng một cái, nhưng là cảm giác toàn bộ sàn gác bị hướng phía dưới lôi kéo, sụp xuống lõm vào. Hắn biến sắc mặt, phát hiện lầu nhà cũng bắt đầu nghiêng. Đối phương vì hiểm hộ Nị Xí Nổ cùng Tạ Mạn Nổ, lại phá hoại toàn bộ kiến trúc kết cấu. Xin lỗi, các nàng là ta sứ giả, cũng tham dự không được cuộc chiến đấu này. Ngươi vẫn là nghĩ ứng đối như thế nào ta đi. Một khối cửa lớn sàn gác đột nhiên ngừng lại tâm tích xu thế, đánh út về phía Mọ Dị Quả Hẹn còn trên không trung thân thể. Mọ Dị Quả Hẹn trong mắt hàn quang lóe lên, dù mà trong nháy mắt bổ ra sàn gác, một cước đá văng sàn gác sau một con mèo đuôi, dựa thế rơi xuống đất. Không thừa bao nhiêu động tác, hắn đưa tay từ sủ ỉn bên trong lấy ra màu vàng ô mà Mọ Dị, trong nháy mắt lôi kéo phong cấm lĩnh vực. Hả? Phong cấm? Lo lắng động tĩnh của nơi này quá lớn, sẽ khiến cho xung quanh người bình thường chú ý sao? Vẫn tính có chút trách nhiệm tâm. Gia thần ấu nữ đi ra, đuôi đẩy ra còn ở tâm tích sàn gác cùng khối bê tông, quét sạch xung quanh. Nàng xem ra cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Mọ Dị Quả Hẹn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mọ Dị Quả Hẹn trầm mặc một chút, cũng nhìn đối phương. Ngươi chính là Phù Di Ổ Dạ Thị Gia Thần? Thực sự là vô lễ, thiếu niên. Dạy ổ cô điện hạ chính là như thế dạy ngươi xưng hô trưởng bối sao? Gia thần ấu nữ ánh mắt hơi trầm xuống, phía sau đôi mở ra. Nô, ta, tên Asaka, bà kế nệ cổ chi chủ, đại yêu quái bên trong thượng vị giả, che chở Phù Di Ổ Dạ Thị ngàn năm gia thần. Mọ Dị Quả Hẹn không nói gì. Mặc dù đối phương một bức nghĩ biểu hiện chính mình rất đáng sợ, rất mạnh mẽ, rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng hắn nhưng chỉ cảm thấy đối phương có chút manh. Không trách Nị Xí Nổ nói mỉ sủ cổ con kia đại hồ ly thường thường đùa giỡn đối phương. Hơn nữa tên của nàng cũng quá đáng yêu một điểm chứ. Luôn cảm giác cùng thân phận của nàng có chút không đáp. Thiếu niên, ngươi đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ? Tên là ạ xạ cả gia thần ấu nữ nhìn giận dữ Mọ Dị Quả Hẹn, phía sau đuôi lần thứ hai kéo động mấy khối sàn gác, ném tới. Mọ Dị Quả Hẹn thân hình lóe lên, né qua, lại bổ ra một khối ngay mặt kéo tới sàn gác. Hắn ho nhẹ một tiếng, vừa liếc nhìn bên người sắp sụp đổ phong ốc, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú đối phương. Mặc kệ đối phương tên gọi là gì, dung mạo ra sao, thực lực của đối phương đều ở nơi đó. Mitsuko nói sức mạnh của đối phương áp sát một trong số đó đuôi hóa thần, ở thượng vị đại yêu quái bên trong cũng thuộc về trung du nghiêng lên cường giả. Cũng không biết mình có thể không có thể đánh thắng. À xạ cả tiểu thư, ta không có ác ý, chỉ là muốn mượn ngươi sứ giả tìm tới ngươi, thuận tiện cùng ngươi đàm luận một ít chuyện. Đàm luận một ít chuyện. À xạ cả đình chỉ vứt sàn gác động tác, lại kéo qua càng nhiều sàn gác. Ta và các ngươi trong lúc đó, không có gì để nói. Ừm. Như vậy a, không có gì để nói. Mọ Dị Quả Hẹn nở nụ cười. Không nói chuyện cũng không có chuyện gì, chỉ cần ngươi đem con kia đại hồ ly thần khí giao ra đây là được. Hắn nhìn Asaka, nắm chặt đao. Thế nhưng Asaka nhưng rất nghi hoặc, méo xẹt đầu. Thần khí? Cái gì thần khí? Mọ Dị Quả Hẹn mở ra. Hắn theo bản năng cảm thấy đối phương đang giả bộ hồ đồ, thế nhưng ánh mắt của đối phương cùng ngữ khí nhưng cũng không như. Chính là con kia đại hồ ly thần khí, thật giống gọi cái gì kết duyên dây thừng, nàng nói bị ngươi trộm, ngươi vì trốn nàng, chạy trốn tới Tokyo. Nói bậy. Kết duyên dây thừng? Những thứ đó không phải sớm đã bị nàng phá hủy, ăn đi sao? Vì bắt ta, nàng thậm chí ngay cả lý do như vậy đều tìm đi ra. À xạ cả quát mắng một tiếng, tay nhỏ tức run rẩy, phía sau mấy cái đuôi cuốn lấy bê tông sàn gác bị trong nháy mắt bóp nát, giải rắc ra. Ăn đi. Vẫn là con kia đại hồ ly ăn đi. Mọ Dị Quả Hẹn sửng sốt một chút. Thần khí còn có thể ăn sao? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 157, nhanh, cho ta biến. Thần khí, còn có thể ăn sao? Hắn theo bản năng hỏi lên, đã thấy ạ xạ cả hừ một tiếng. Tại sao không thể ăn? Thần khí như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là một loại dụng cụ, mạnh mẽ chỉ là trong đó quyền năng mà không phải bản thân. Chỉ cần dùng thần lực luyện hóa, liền có thể ăn đi trong đó sức mạnh. Nàng dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên hơi do dự. Chuyện như vậy nàng làm nhiều, khi đó nàng liền ăn đi không ít đồ vật. Mặc kệ là yêu quái bên trong cương giả, vẫn là cụ có sức mạnh thần vật, chỉ cần có thể dùng, liền toàn bộ luyện hóa ăn đi. Khi đó, Mọ Dị Quả Hẹn nhíu mày lại. Sẽ không là nói đại hồ ly đạt được thần vị thời điểm chứ? Hắn nhìn kỹ ạ xạ cả vẻ mặt, đột nhiên có loại không tốt suy đoán. Xem ra ngươi đoán được. Ạ xạ cả khẽ gật đầu.
Tại sao? Muốn ăn rơi những thứ đồ này, còn có yêu quái. Mọ gì qua hen trầm mặt một hồi, rốt cuộc hỏi. Hắn có suy đoán, thế nhưng không dám khẳng định. Bởi vì nàng cần hy sinh, chỉ có như vậy, nàng mới có thể bảo đảm chính mình tiếp thu thần vị sau, không bởi vì tín ngưỡng cùng thần vị mất khống chế. À xạ cả lắc lắc đầu, thấy hắn rơi vào suy nghĩ, lại a một tiếng. Ngươi sẽ không cho rằng thần vị là cái gì đồ tốt chứ? Nếu quả thật như vậy, vì là cái gì khác gì đại đại yêu quái muốn cự tuyệt thần vị? Mọ gì qua hèn khẽ to mày. Nàng nói điểm này là không sai. Kisuki liền từ chối thần vị, không phải vậy nàng hiện tại sẽ là phì nhiêu chi thần, mà không phải huyết cùng trăng gì đại chi yêu. Kế thừa thần vị chuyện như vậy, cũng không đủ hy sinh, nhất định sẽ thất bại. À xạ cả tiếp tục nói, thế nhưng lại đột nhiên dừng lại. Nói chung, nàng thần khí sớm đã bị nàng ăn đi. Nàng nói ta trộm đi thần khí, chỉ là một cái muốn bắt ta cớ. Cái kia nàng tại sao muốn bắt ngươi? Mọ gì qua hèn theo sát hỏi. Thế nhưng ạ xạ cạ lắc lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao không có quan hệ gì với ta? Ta sau đó muốn kế nhiệm thần chủ. Mọ gì qua hèn nói, lại bị ạ xạ cạ đột nhiên đánh gãy. Đó là chuyện sau này, thiếu niên. Ở trong nhân loại, ngươi là hoàn toàn xứng đáng cường giả, tuy nhiên chỉ giới hạn ở nhân loại. Chuyện này, ngươi vẫn không có quản tư cách. Mặt khác, nhắc lại ngươi một câu. Không nên tin cái kia con hồ ly, một câu cũng không muốn tin. Nàng vung về phía sau đôi, trong nháy mắt bình định xung quanh sàn gác phế tích, lại xé ra vết tường, phá tan to lớn động, hướng về bên ngoài đi đến. Mọ gì qua hèn ngơ ngác nhìn nàng, phát hiện đỉnh đầu của nàng lại xuất hiện hai chữ, chuộc tội. Chuộc tội, chuộc tội gì? Có điều hắn lập tức liền phản ứng lại, đây là nàng quyết ý. Tuy rằng không biết nàng vì sao lại có như vậy quyết ý, thế nhưng nàng tựa hồ thật sự có việc cần hoàn thành, mà không phải đại hồ ly nói tới, chỉ là bởi vì trộm đồ vật chạy trốn. Nhìn ạ xạ cạ rời đi, hắn suy nghĩ một chút, không có đổi tới, mà là nhường chị Ju nhìn chằm chằm nàng, trong lòng liên hệ giải ổ cổ. Hắn nhớ tới giải ổ cổ nói qua, nàng không tìm được Mitsuko. Chuyện này vấn đề rất khả năng ở con kia đại hồ ly trên người, không phải vậy ạ xạ cạ sẽ không cảnh cáo nói không nên tin đối phương. Giải ổ cổ, tìm tới Mitsuko sao? Cảm giác tâm ý được giải ổ cổ đáp lại, hắn lập tức nói rằng, không có. Nàng trước đây không lâu bám vào phủ dị ổ dạ ra đứa bé kia trên người đi ra ngoài, hiện tại cũng không trở về nữa, ta cũng không có ở Tokyo bên trong cảm giác được hơi thở của nàng. Giải ổ cổ âm thanh truyền tới, đồng thời có chút lo lắng. Mọ gì qua, ta cảm giác được ngươi bên kia có chiến đấu, hiện tại thế nào? Cũng còn tốt, không có vấn đề gì. Hắn nói, đem đi tới bù kỳ khu gặp phải sự tình nói một lần. Trong đó bao quát tạ kệ nạ cả tiên sinh ngộ hại, ổ đạ tỷ mạ rồ si mịt chịu đến tập kích, lại giết trong đó một con mèo yêu, cho tạ kệ nạ cả tiên sinh báo thủ, chính mình đuổi theo một con khác mèo yêu, gặp phải phụ gì ổ dạ thị ra thần ạ xạ cả sự tình. Giải ổ cổ trầm mặc một hồi, tựa hồ có hơi hoài nghi. Ạ xạ cả nói, mịt xù cổ thần khí là bị mịt xù cổ chính mình ăn. Ừm. Mọ gì qua hèn đáp một tiếng, đem ạ xạ cả cũng đều nói một lần. Giải ổ cổ lại trầm mặc một hồi, rốt cục thở dài một hơi. Nàng nói những kia không có sai, nhưng những thứ này đều là trước đây bí ẩn, ta vốn là chuẩn bị sau đó sẽ cùng ngươi nói. Hiện tại nàng nói rồi, cũng không có gì. Trọng yếu vẫn là mỹ sủ cổ tam tích. Nay con tối hồ ly, đi tới Tokyo, quả nhiên không có chuyện gì tốt. Nàng tựa hồ rơi vào đến hồi ức, một lát sau, mới tiếp tục nói. Mọ gì qua, ta sẽ tìm mỹ sủ cổ, ạ xạ cả nơi đó, liền phiền phức ngươi đuổi theo cha. Không có cần thiết bắt được nàng, thế nhưng nhất định phải biết nàng ở nơi nào, đang làm gì. Được. Mọ gì qua hèn đáp ứng một tiếng. Hắn cũng rất tò mò ạ xạ cả muốn làm gì. Nàng quyết ý là chuộc tội, lại muốn chuộc tội gì? Mitsuko con kia đại hồ ly cũng là, bảo là muốn chào ạ xạ cả, kết quả chính mình cất đi, khiến người ta có loại dự cảm xấu. Hắn lắc lắc đầu, để tâm ý câu thông chỉ dù, lại phát hiện chỉ dù chính đang bay trở về nơi này. Sau một phút, chỉ dù bóng người xuất hiện ở trên không, to lớn thân hình chậm rãi hạ xuống, trên móng vuốt còn cầm lấy một người. Chủ nhân, ta vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi nhường ta nhìn chăm chú người, thế nhưng nàng cùng ta nói đừng làm cho ta phiền nàng. Ta không có đáp ứng, nàng liền đưa cái này người kín đáo đưa cho ta, nói có việc thông qua hắn đến cùng nàng liên hệ. Thế nhưng nhường ngươi đối xử tốt với hắn điểm. Chị rụt bung ra móng vuốt, bị nàng cầm lấy nhân mã lên rơi xuống trên đất, té xuống. Mọ gì qua hẹn nhìn nó thai mèo cùng màu đen song đôi mèo, nhất thời cười. A, con mèo nhỏ mèo, chúng ta lại gặp mặt. Ác ma. Nị xì nộ một mặt sợ sệt, đồng thời lui về phía sau, nghĩ đem mình giấu đi. Tại sao ta sẽ bị gia thần đại nhân phái tới cho ngươi làm liên lạc người, ngươi đúng hay không đầu độc gia thần đại nhân? A, đầu độc. Hình như là đây. Mọ gì qua hẹn cười, đơn giản theo tiếp tục nói. Nàng có nói, hiện tại nhường ngươi làm liên lạc người, các loại sự tình giải quyết, liền đem ngươi đưa cho ta làm sủng vật mèo, sau đó nhường ngươi ở lại Tokyo sinh hoạt. Không thể, gia thần đại nhân sẽ không vứt bỏ ta. Nị xì nộ phảng phất chịu đến đả kích, tựa hồ lại có chút động lòng. Có điều, ở lại Tokyo sinh hoạt, ai cũng thật là không thể làm gì khác hơn là hiểu mèo. Mọ gì qua hẹn thở dài, ta đùa giỡn, nàng chưa hề đem ngươi đưa cho ta làm sủng vật mèo, ngươi cũng sẽ không ở lại Tokyo. Nị xì nộ nhất thời trợn to hai mắt, hắn tựa hồ có hơi cao hứng, lại có loại thất lạc. Nửa ngày, hắn rốt cục phản ứng lại. Ngươi cái này yêu thích đùa bỡn lòng người ác ma, liền như thế yêu thích đùa cợt người sao? Mọ gì qua hèn cười ha ha. Hắn nạp đao vào vỏ, đem Zuma cất đi, đi tới trước mặt của Nishino, không cho Nishino phản kháng, xoa xoa Nishino lỗ tai. A, hai mèo, su bạ giả xì. Nishino đôi lập tức căng thẳng, lông nổ lên. Đừng núp đích. Mọ gì qua hèn nắm chặt lỗ tai của hắn. Nishino trợn mắt nhìn, nhưng vẫn là đem đôi buông xuống. Sắc mặt của hắn đỏ chót, hô hấp cũng có chút ồ ồ. Mọ gì qua hèn nhưng là rơi vào suy tư. Không đúng, nơi nào không đúng lắm. Rõ ràng chính đang mò thai mèo, tại sao chính mình không hưng phấn nổi đây? Hắn nghĩ đến một hồi, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới ngực của Nishino. Tuy rằng Nishino rất thích hợp nữ trang, nhưng quả nhiên không phải chân chính cô gái a. Hắn nghiêm túc sắc mặt. Vừa nãy nói đùa ngươi, ngươi gia thần đại nhân đem ngươi đưa cho ta đương gia mèo. Hơn nữa ngươi dáng vẻ hiện tại ta không thích. Nhanh biến thành cô gái. Nhanh, cho ta biến. Chương 158, ta không sạch sẽ. Nishino mặt đỏ lên. Không. Không được. Mới không muốn cho ngươi biến thành cô gái. Ồ. Thực sự là không ăn a, xem ra ta đến cho ngươi chút dạy dỗ nhìn. Mọ gì qua hẹn cười, nắm nó thai mèo ngón tay hơi dùng sức, nhẹ nhàng xoa xoa. A. Nishino cắn ngừng miệng môi. Nó nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn đầy xấu hổ, còn có một tia sợ sệt. Không cẩn thận rơi vào ác ma trong tay làm sao bây giờ, chính mình đúng hay không muốn bị dạy dỗ. Gia thần đại nhân. Ta không sạch sẽ. Ta. Nishino nghĩ, rên rỉ một tiếng. Nhưng nó đợi nửa ngày, nhưng cảm giác lỗ thai lên bàn tay lớn rời đi. Nó cẩn thận mở mắt ra, mới phát hiện trước mặt là di động máy thu hình, di động mặt sau là mỏ dị quả hẹn nụ cười. Vừa nãy vẻ mặt của ngươi cũng không tệ lắm, ta liền đập xuống đến rồi. Nishino trận to hai mắt. Nó ngơ ngác nhìn mỏ dị quả hẹn, phát hiện hắn đem điện thoại di động màn hình lan tới, đối diện nó. Mặt trên chính là dáng vẻ của nó, đập phi thường rõ ràng, hơn nữa vẻ mặt vô cùng đặc biệt. Rõ ràng chỉ là bị nắm lỗ thai, nhưng thật giống như bị làm cái gì chuyện kỳ quái như thế, sắc mặt đỏ lên, con mắt đóng chặt, có chút sợ sệt, nhưng thật giống như lại có chút chờ mong, liền như là hoài xuân. Ác ma. Nishino xấu hổ nhảy lên, nộ quát một tiếng, đánh về phía mỏ dị quả hẹn, móng vuốt bắn ra, hướng về điện thoại di động vô tới. Mỏ dị quả hẹn cười ha ha. Hắn ung dung tránh thoát Nishino đập tới động tác, thu hồi di động. Nishino lần thứ hai đánh tới. Nó hiện tại chỉ muốn đem cái kỷ lục này điện thoại di động của chính mình hủy diệt. Làm ra thần đại nhân mèo hầu hạ, che chở nhân loại an bình ra thần sứ giả, nên thời khắc duy trì cao lanh mới đúng, tại sao có thể lộ ra như vậy xấu hổ vẻ mặt? Vạn nhất bị ác ma phát ra ngoài, chính mình liền xong đời. Coi như ra thần đại nhân có thể lý giải, tạ mạn ổ các nàng cũng sẽ cười nhạo mình, chính mình cũng không thể quay về, không trở về được nữa rồi. Nó viền mắt ấm áp, cắn chặt hàm răng, lợi chảo vung dậy. Mọ gì qua hẹn nhưng lắc lắc đầu, lắc mình đi tới sau lưng của nó. Hắn một tay xoa xoa đầu của nó, để lại nó sau gáy, nhẹ giọng cười. Được rồi, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Hiện tại ta liền xóa rơi, được chưa? Hắn đem điện thoại di động đưa qua Nishino trước người, nhảy ra bức ảnh, cỡ lật cắt bỏ, lại đi hai bên lật qua lật lại, chứng minh chính mình chỉ vỗ một tấm. Nishino căng thẳng thân thể, nhìn động tác của hắn cùng di động màn hình, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nó quay đầu lại, phát hiện hắn đã xoay người, tùy tiện tìm một mảnh đất trống. Mọ gì qua hẻn cũng quay đầu xem nó một chút, hơi cười. Nhưng hắn nhưng không có như vừa mới bắt đầu nói như vậy, tiếp tục cho nó cái gì giáo huấn. Hắn lại không phải cái gì biến thái. Tuy rằng Nishino là yêu quái bạ kệ nệ cổ, không có giới tính, bên ngoài có thể tùy tâm ý thay đổi, nhưng hiện tại nó chính là cái tuấn tú đáng yêu con trai. Kích thích là kích thích, nhưng hắn không nhắc lên được đến hứng thú. Vừa nãy cũng chỉ là xem vẻ mặt của nó như vậy thú vị, mới hơi chọc cười nó, đậu xong nó liền đem bức ảnh xóa. Dù sao hắn còn có việc muốn làm. Mọ gì qua hẹn đi tới đất trống trung gian, đem nát thạch thanh đi ra, tiện tay lấy ra dù mà dùng mũi lao trên đất tìm ba cái vòng tròn, lại vẽ vài đạo tuyến. Này ba cái vòng tròn phân biệt đại biểu đại hồ ly, Asaka, Dìn Dạ, tuyến đại diện cho hiện nay quan hệ. Hắn muốn sửa sang một chút hiện đối với việc này manh mối. Đại hồ ly là kỳ họ tổ thần chủ, là toàn bộ cản sở khu vực người có quyền thế nhất, nhưng nàng nhưng phái một cái hóa thân, mang theo phụ gì bổ dạ ra đại tiểu thư, đi tới Tokyo. Dựa theo dầu cổ nói tới, nàng là muốn tới tìm một món đồ, hơn nữa nàng nói cái thứ kia là bị ạ xạ cả trộm đi thần khí. Thế nhưng chiếu ạ xạ cả nói tới, thần khí sớm đã bị nàng luyện hóa, sức mạnh cùng quyền năng cũng đều bị ăn rơi mất, hơn nữa dầu cổ cũng khẳng định ạ xạ cả lời giải thích. Hiện tại đại hồ ly càng là trực tiếp không gặp người, liền ngay cả dầu cổ cũng không tìm tới nàng. Nàng đến thời điểm còn nói phụ gì bổ dạ thị ra thần ạ xạ cả giỏi về ẩn giấu, khó có thể tìm kiếm. Bây giờ nhìn lại, giỏi về ẩn dấu chính là nàng mới đúng. Hơn nữa cẩn thận ngấp lại, nàng vừa tới Tokyo, không trước tiên đi tìm giải ổ cổ, trước hết tìm đến tỷ tỷ. Nàng cùng Hisuki chiến đấu, càng làm cho hắn hoài nghi, nàng là muốn cố ý làm tức giận Hisuki, nhường Hisuki hủy diệt chính mình hóa thân. Thế nhưng mục đích của nàng đây, nàng luôn không khả năng là nhàn không có chuyện gì, ăn no rừng mỡ, làm những chuyện này. Hơn nữa phủ gì bổ giả thị ra thần ạ xạ cả cũng tới Tokyo, giữa hai người nhất định có cái gì ẩn tình. Hắn trầm ngâm một tiếng, ở mi sủ cổ vòng tròn phía dưới đánh cái trọng điểm đánh dấu, lại đang vòng tròn bên trong vẽ cái nụ cười ác liệt hồ ly ảnh chân dung, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở ạ xạ cả vòng tròn lên. Ạ xạ cả là phụ gì hồ dạ thị gia thần, mặc dù coi như khéo léo đáng yêu một ít, thế nhưng yêu lực mạnh mẽ, là chân thật thượng vị đại yêu quái. Nàng không hiểu ra sao đi tới Tokyo, còn mang đến chính mình sứ giả, lại ở đây thôi hóa mèo hoang yêu quái. Tuy rằng nhìn dáng dấp của nàng không giống người xấu, nhưng nàng tối hôm nay nhưng tợ xỉ ra cùng một con mèo hoang yêu đến giết ổ đạ tì mạ rổ Simits, nếu không phải mình đến đúng lúc, đối phương phải chết chắc. Từ một điểm này xem, ạ xạ cả mục đích cũng đáng giá hoài nghi. Dù cho trên người nàng có tên là tội chuộc quyết ý, hắn cũng không muốn đánh cược nàng không có làm cái gì nguy hại chuyện của người khác dự định. Có điều nàng hiện tại đem Nishino vứt tới bên người tự mình, xem như là lưu lại cầu thông con đường. Dù sao cũng hơn con kia đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, còn chiếm dụng phủ gì hổ dạ ra đại tiểu thư thân thể đại hồ ly tốt hơn nhiều. Cho tới gì ra? Mọ gì qua hẹn cảm giác hiện tại giờ ổ cồn nên rất bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại sự tình tất cả đều là đại hồ ly cùng ạ xạ cả mang đến, không duyên cớ cho nàng gây phiền phức. Thế nhưng nàng tựa hồ không hề phiền. Tốt đi, nàng bình thường cũng không có sinh hết thời. Tuy rằng bình thường chính mình cũng gọi nàng a gì, thế nhưng nàng hoàn toàn chính là nữ thần đại tỷ tỷ dáng vẻ, ôn nhu mỹ lệ lại mạnh mẽ. Mình đã từng thấy nhân cùng yêu quái, đối với nàng cũng rất tôn kính. So sánh với đó, đại hồ ly liền rất thất bại, Nishino cũng cảm thấy nàng là cái kỳ quái gia hỏa, không có chút nào thận trọng. Có điều tính cách của nàng liền như vậy, cũng phòng trừng không thay đổi. Vẫn là giải ổ cổ tốt. Lần này mình ôm giải ổ cổ bắt đuổi, phòng trừng còn có thể cọ lên không ít kinh nghiệm. Chính mình cũng có thể báo đáp một hồi nàng. Không phải vậy như thế ăn nàng, uống nàng, dùng nàng, cũng không còn gì để nói. Hắn nhìn chằm chằm trên đất vòng tròn, lại lôi ra mấy cái tuyến, dùng kiếp trước hình sự trinh sát tư duy suy đoán một hồi, cuối cùng đem chủ yếu hiểm nghi hoa ở trên người của Mitsuko. Này con đại hồ ly mặc kệ thấy thế nào đều khả nghi nhất. Chính mình thêm sức lực, sớm một chút đem nàng đuôi cáo bắt tới, lại gọi lên Hisuki đem nàng đánh một trận, vừa có thể giải quyết phiền phức, có thể hống lao bà, nhất cử lưỡng tiện. Hắn cười, phất tay tản đi màu vàng ô mạ mọ dị phong cấm lĩnh vực. Theo màu vàng nhạt không gian biến mất, trên đất mũi đao vết sức biến mất theo. Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn cách đó không xa chỉ rụt cùng Nishino, đột nhiên sửng sốt một chút. Không biết lúc nào, Nishino biến thành trước nó biến qua đen dài thẳng thanh tú con mèo nhỏ đương. Nàng còn ăn mặc trước kia áo sơ mi đen, quần áo có vẻ hơi rộng lớn, khoác lên người, có loại kỳ quái đáng yêu cảm giác. Thấy mọ dị qua hen nhìn nàng, nàng cắn môi, sắc mặt từng đỏ, lại cúi đầu, kéo kéo góc áo, trên đầu hai mèo giật giật, phía sau đuôi mèo nhẹ nhàng rung động. Không thể nào, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào vừa nãy chính mình đặt tờ lay làm cho nàng thức tỉnh rồi kỳ quái thuộc tính, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 159, hai mèo có tốt như vậy sao? Ngươi làm gì? Mọ dị qua hen nhìn nàng, rốt cục hỏi một câu. Nishino sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng được, lui về phía sau một bước, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi không phải muốn ta biến thành cô gái sao? Ta biến rồi. Nàng nắm tay nhỏ, phía sau đuôi buông xuống, tựa hồ có hơi căng thẳng, vừa giống như là chờ đợi khích lệ hải tử, chờ mong nhìn hắn. Chiếm bất chiếm. Mọ dị qua hèn ngớ ngẩn, lại trừng mắt nhìn, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Nhưng này không đúng a. Này con mèo không phải rất ngạo sao? Vẫn đối với hắn cưỡng bức dụ dỗ kiên quyết chống lại, một bức thể sống chết không từ dáng vẻ. Hiện tại làm sao đột nhiên nghe hắn? Đổi tính. Hắn suy nghĩ một chút, không nghĩ rõ ràng, ho khan một tiếng. Cũng không tệ lắm, rất đáng yêu. Nishino lại cúi đầu. Nàng ngư một tiếng, đuôi nhẹ nhàng đung đưa, nhưng ngay lúc đó ý thức được không đúng, căng thẳng đuôi. Mọ dị qua hèn lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn vẫn là không biết rõ, nhưng hắn có thể nhìn ra, này con mèo đại khái phát sinh trên tâm tính biến hóa. Một bên chống cự hắn, một bên lại nghe hắn. Này không phải là điển hình ngạo kiểu sao? Hắn lắc lắc đầu. Biến trở về đi thôi. Nishino sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Biến thành bộ dáng này, ngươi cũng rất thẹn thùng đi. Biến trở về dáng dấp lúc trước là tốt rồi. Ta không bắt buộc. Ai? Nàng trợn to hai mắt, đã thấy mọ dị qua hèn hướng về chỉ rụt vẫy vẫy tay. Hắn gión mũi chân, hai bước bước ra, nạp đao vào vỏ, vươn mình nhảy lên cao 4-5 mét, nhảy ở chỉ rụt trên lưng, túi người vỗ vỗ chỉ rụt lân hèn. Chỉ rụt vô cánh hy dài, nhưng là dùng bôi đem nhị xì nổ cố lên, vậy vậy. Đừng nghịch, chỉ rụt. Mọ dị qua hèn khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, xoa xoa chỉ rụt phía sau lưng. Chỉ rụt có chút oan ức, nhưng vẫn là đem nhị xì nổ ném tới trên lưng, dùng cánh đỡ, không cho nàng rơi xuống. Nhị xì nổ đầu chóng mặt, theo bản năng ôm lấy mọ dị qua hèn eo, thế nhưng lại hướng về điện giật như thế rút tay trở về. Ác, ác ma. Nàng lại hô một câu, thế nhưng lần này nhưng gọi rất không có sức lực. Mọ dị qua hèn cũng không ngại, cười ha ha. Ngồi xong lạc, không phải vậy ngã xuống có thể không ai quản ngươi. Chỉ rụt theo tiếng mở rộng cánh, cao kêu vũ cánh, hướng về bóng đêm bay lên mà lên. Về đến nhà, Hisuki cùng tỷ tỷ đều ở phòng khách. Đệ đệ, ngươi đang làm gì đó đi. Tỷ tỷ cướp ở Hisuki nói chuyện trước, lung lay lại đây. Hisuki ngậm miệng lại, cười nhìn hắn, một bức hiền lành thê tử dáng dấp. Mọ dị qua hèn có chút động lòng, nhưng chưa kịp hắn có cái gì biểu thị, trước người lại đột nhiên chìm xuống. Tỷ tỷ ngưng tụ thực thể, hai cái tay hoàn cổ của hắn, cả người treo ở trên người hắn. Đệ. Nàng âm thanh rất là oán nghiệm, có chút bất mãn. Mọ dị qua hèn không có cách nào, đem tỷ tỷ cả người dùng công chúa ôm lên, đem nàng ôm vào trên ghế xa lồng, làm cho nàng ngồi xuống, lại hôn một cái tỷ tỷ gò má. Tỷ tỷ cuối cùng cũng coi như cao hứng một ít, vung ra cánh tay. Nói mau mà, thuận tiện giải thích một chút đứa bé kia sự tình. Tỷ tỷ hướng về cửa chính chỉ, Nishino rất thật không tiện đứng ở nơi đó, lắc lắc đôi. Đánh. Quấy rối. Ta gọi Nishino, là gia thần đại nhân đưa cho mọ dị qua tiên sinh nhà. A, không đúng, là phái tới cùng mọ dị qua tiên sinh liên lạc sứ giả. Nàng hỗn loạn đổi giọng, trên đầu hai mèo cũng giật giật. Ai, vừa nãy không chú ý, đứa nhỏ này lại là mèo yêu sao? Tỷ tỷ kinh ngạc, chỉ Nishino hai mèo. Mọ dị qua hèn gật gật đầu. Ừm, là mèo yêu. Hắn đem vừa nãy ở bụ kỳ khu lá sen đinh sự tình đều nói một lần, đồng thời nói ra một hồi ạ xạ cả sự tình. Mặt khác, nhà chúng ta không phải có ạ gì xạ chẳng sao, ta muốn nuôi con mèo. Hắn còn chưa nói hết, liền thấy tỷ tỷ nhăn lại lông mày. Nuôi mèo cùng nuôi mèo yêu là không giống nhau chứ? Là không giống nhau đi. Nàng kỳ thực là hai mèo nâng đi. Đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi con trai liền bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 160, mèo mèo thở dài. Này cũng quá đáng. Xin cả cú một mặt cầu viện nhìn Hisuki. Hisuki đại nhân. Hisuki cũng ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía mỏ gì qua hẹn. Trong ánh mắt của nàng có chút nhỏ ưu ván. Rõ ràng đều kết hôn, kết quả phu quân đều không có chạm qua nàng. Liền ngay cả phu quân nụ hôn đầu, cũng vẫn là nàng chủ động mới nắm đi. Đây là tại sao vậy chứ?
Lẽ nào là bởi vì nàng không dễ nhìn sao? Nhưng là phu quân hắn rất yêu thích chính mình nguyên thân, hiện tại nhân loại hình thái cũng là thiếu nữ xinh đẹp dáng dấp, phu quân hắn nên không nhịn được mới đúng chứ? Vẫn là nói phu quân vẫn không có chân chính tiếp nhận chính mình, vì lẽ đó hắn mới khắp nơi trêu chọc nữ hài tử khác. Nàng thăm thẳm nhìn Mọ Dị Quả Hẹn. Mọ Dị Quả Hẹn phía sau lưng cũng bắt đầu lạnh cả người. Hắn theo bản năng đứng thẳng người, xem Hỉ Sủ Kỳ một chút, ở trong ánh mắt của nàng đọc hiểu nàng ý nghĩ. Thế nhưng hắn không có lùi bước. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, chính mình đối với Hỉ Sủ Kỳ yêu thích cũng còn chưa tới lăn ga trải giường mức độ. Coi như kết hôn, cũng chỉ là bởi vì Hỉ Sủ Kỳ không an toàn cảm giác. Thật muốn làm chuyện như vậy, cũng hơi gấp một chút. Hắn hướng về Hỉ Sủ Kỳ cười. "Lão bà, như thế vội vã đem ta ăn đi sao?" Hỉ Sủ Kỳ không nghĩ tới sẽ hắn hỏi trực tiếp như vậy, sắc mặt cứng đờ, trở nên hơi mặt đỏ. "Đương nhiên không phải, có điều bên cạnh ngươi cô gái nhiều như vậy, cái kia Mạ Kỳ lão sư, còn có cái kia phó bộ trưởng, thả mặc kệ, rất nguy hiểm không phải sao?" Hỉ Sủ Kỳ nói chưa dứt lời, nói chuyện trái lại đến phiên Mọ Dị Quả Hẹn lúng túng. Kỳ thực không ngừng Mạ Kỳ lão sư cùng Emmy, dạy ổ cổ bên người tiểu thất thực cũng rất yêu thích hắn. Có điều cũng là các nàng, xin cả cụ chỉ là cái vụ người hầu gái, chỉ dù là sủng vật vật cưới, hạ nghị huy mẹ con thì lại chỉ là đơn thuần tìm kiếm chính mình che chở. Nhiều nhất thêm vào một cái nị xin ổ, nhưng nị xin ổ cũng không nhất định đồng ý ở lại chính mình nơi này. Các loại chuyện này giải quyết, nó nói không chắc sẽ trở lại vị kia phụ gì hổ dạ thị gia thần bên người, tiếp tục làm đối phương sứ giả. Còn có một cái chính là bị Hỉ Sủ Kỳ lo lắng con kia đại hồ ly. Có điều con kia đại hồ ly như vậy khiến người chán ghét, hắn chỉ là nghĩ đến đối phương liền phiền không được, vì lẽ đó bị hắn trực tiếp bài trừ. Hỉ Sủ Kỳ nhìn ra hắn do dự, ánh mắt hơi sân nhìn hắn, ý vị rõ ràng. Nhìn dáng dấp, ta thật giống bị ác lang nhìn chằm chằm. Mọ Dị Quả Hẹn vội ho một tiếng. Không ngừng bị nhìn chằm chằm, ngươi đã cùng ác lang kết hôn, gào gừ. Hỉ Sủ Kỳ hé miệng, trên đầu sói thai cũng giật giật, phía sau lông xù sói đuôi hơi đung đưa, tựa hồ muốn dọa hắn. Thế nhưng Mọ Dị Quả Hẹn không có bị dọa đến, trái lại rất là độc lòng. Hắn nhịn không được, tiến lên một bước ôm lấy Hỉ Sủ Kỳ, dúi đầu vào Hỉ Sủ Kỳ mái tóc dài màu trắng bạc, người trên người nàng mùi thơm ngát. Lão bà ngươi thật đáng yêu. Hỉ Sủ Kỳ cũng đưa tay vòng lấy hắn eo, đồng dạng dúi đầu vào hắn lồng ngực, thế nhưng có chút dầu dị không vui. Lão công như ngươi vậy nhường ta tốt không có cảm giác an toàn, mị sủ cổ con kia thối hồ ly cũng có giống như ta lỗ thai, đuôi còn nhiều như vậy, đúng hay không nàng ngoắc ngoắc tay ngươi liền chạy tới. Làm sao có khả năng, ta so với lão bà ngươi còn chán ghét nàng. Hỉ Sủ Kỳ nghe, cảm giác hắn không giống nói dối, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, an tâm ôm hắn. Tỷ tỷ hiếm thấy không có tiến lên trước, mà là ngồi ở chỗ đó, đồng thời cho xỉn cả cụ lột cái quýt. Tuy rằng Nhật Bản hoa quả rất đắt, quýt cũng giá cả không thấp, thế nhưng trong nhà cũng không thiếu tiền, vì lẽ đó bình thường đều sẽ có mua. Xỉn cả cụ lắc lắc đầu. Ta đã ăn no rồi. Ăn no cũng không có chuyện gì, ta chỉ là muốn cho ngươi nếm thử cái này quýt mỏi mệt, chua, không mỏi mệt, chua. Xỉn cả cụ trận to hai mắt, một bức ngươi là ma quỷ à vẻ mặt. Tỷ tỷ nhưng là cắn một mảnh. A, kỳ thực cũng rất ngọt. Xỉn cả cụ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận quýt, cắn, lập tức biến vẻ mặt. Ha ha ha, ưu linh là không có vị giác a. Tỷ tỷ xoa xoa xỉn cả cụ đầu, đồng thời lung lay lên, hướng về Mọ Dị Quả Hẹn cùng Hỉ Sủ Kỳ tung bay đi. Nên ngủ, ta cũng muốn ôm một cái. Mọ Dị Quả Hẹn nghe được tỷ tỷ âm thanh, bất đắc dĩ cười, nhưng vẫn là buông ra Hỉ Sủ Kỳ, ôm tỷ tỷ, đồng thời hôn một cái tỷ tỷ gò má. Tỷ tỷ cười nheo mắt lại. Hỉ Sủ Kỳ nhìn không được, lôi kéo tay của nàng đi lên lầu. Đi đi. Mọ Dị Quả Hẹn cười, nghiêng đầu, nhìn về phía Nị Xino, phát hiện ánh mắt của nó có chút ước ao. Thế nhưng nó lập tức phát hiện ánh mắt của Mọ Dị Quả Hẹn, đổi sắc mặt. Mọ Dị Quả Hẹn nhưng là vẫy vẫy tay. Nị Xino, trong nhà đã không có gian phòng, ngươi muốn ngủ cái nào? Phòng khách, vẫn là phòng chứa đồ, vẫn là ta gian phòng. Chủ nhân, xin cả cụ trước tiên không vui. Mọ Dị Quả Hẹn quét nàng một chút. Sàn nhà lớn như vậy, tùy tiện ngươi lăn qua lăn lại đều không có chuyện gì. Xin cả cụ biến sắc mặt, rõ ràng tức rồi, hướng về gian phòng đi đến. Nị Xí nổ sắc mặt do dự, lắc lắc đầu. Mọ Dị Quả Hẹn chỉ là cười, cũng xoay người trở về phòng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mọ Dị Quả Hẹn rời giường, sau khi rửa mặt, hoạt động một chút thân thể, tinh thần thoải mái. Hắn đứng ở trong sân, dùng sưu mà luyện tập múa đao. Mị cạ rủ ký mũ nẹ chỉ cạ bị hắn đeo bên phải eo, thân đao tỏa ra nhàn nhạt phát sáng. Len keng len keng. Chủ nhân. Xin cạ cụ từ cửa chính bên trong nhảy ra ngoài, hướng về hắn vây vây tay. Vì cảm tạ chủ nhân tối ngày hôm qua khoản đãi, ngày hôm nay là hạn định bản thai mèo người hầu gái xin cạ cụ nha. Mọ Dị Quả Hẹn quay đầu lại, đúng dịp thấy trên đầu nhiều một đôi lông xù thai mèo xin cạ cụ, phía sau còn có một cái đôi ở lay động. Tối ngày hôm qua, xin cạ cụ cùng hắn tức rồi. Hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm giác mình đối với nàng cũng có chút thô bạo, liền hống hống nàng, sau đó cho nàng nửa cái ngủ vị trí. Bây giờ nhìn lại hiệu quả không sai. Chủ nhân. Xin cạ cụ thấy hắn đình chỉ múa đao, tiến tới. Chủ nhân, dáng dấp của ta bây giờ đáng yêu không mèo? Vẫn được, cho ngươi cái 8 phân đi. Mọ Dị Quả Hẹn xoa xoa nàng thái mèo. 8 phân? Cũng quá thấp chứ. Làm sao cũng đến 9 phân 10 đúng đi. Xin cạ cụ có chút bất mãn. Hả, như vậy à, vậy ta đã quên cùng ngươi nói rồi, mát điểm 100 phân. Xin cạ cụ trận to hai mắt. Ngươi là lấy cái gì làm mát điểm a? Đương nhiên là ta thân ái lao bà đại nhân nguyên thần. Mọ Dị Quả Hẹn nói, cố ý tăng cao âm lượng. Hỉ Sủ Kỳ đại nhân nguyên thân. Ngươi xác định cái kia không phải thua 100 phân. Xin cạ cụ kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng cũng chú ý tới Mọ Dị Quả Hẹn lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn ngón út cùng ngón áp út hợp lại, ngón trỏ cùng ngón giữa dựng đứng thẳng, trên ngón cái dương bày ra một cái súng thủ thế, chỉ về Xỉn Cạ Cụ, trong miệng phát sinh nhầm âm thanh. Xỉn Cạ Cụ méo xẹt đầu, còn đang nghi ngờ chủ nhân đang làm gì, có chút do dự có muốn hay không phối hợp chủ nhân động tác, đột nhiên biến sắc mặt, như là rõ ràng cái gì. Thế nhưng nàng rõ ràng hiện nhiên chậm, một con to lớn sói đuôi từ cửa chính kéo dài ra, đưa nàng trực tiếp cuốn vào cửa chính bên trong, thuận tiện đóng lại cửa chính cửa. Mọ Dĩ Quả Hèn lắc đầu cười khẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về chính mình nhà mái nhà. Nơi đó ngồi xổm ngồi một con to lớn hai đôi mèo đen. Thấy Mọ Dĩ Quả Hèn xem chính mình, mèo đen nhảy xuống, hóa thành dáng vẻ của Nishino, nhưng lần này nhưng là tuấn tú con trai răng rớp. Nishino, ngươi gia thần đại nhân hiện tại nên đang làm gì? Mọ Dĩ Quả Hèn nhíu mày, hướng về hắn hỏi một câu, chậm rãi xoay người. Không biết, gia thần đại nhân hướng đi, chúng ta sứ giả không có tư cách hỏi đến. Nishino lắc đầu, ánh mắt có chút lo lắng. Mọ Dĩ Quả Hèn nhíu mày. Không biết tại sao, hắn cảm giác Nishino không có tối ngày hôm qua đáng yêu. Lẽ nào con trai cùng cô gái hình thái chuyển đổi, sẽ dẫn đến tính cách cùng nhận thức cũng thay đổi. Chương 161, ngươi cũng nói ta là cặn bã nam. Hắn áp sát Nishino, quan sát kỹ một hồi, cuối cùng đưa ánh mắt phóng tới Nishino trên mặt. Nishino, tại sao ta cảm giác ngươi không tối ngày hôm qua đáng yêu? Đáng yêu? Nishino khẽ nhíu mày. Ta tại sao phải nhường ngươi cảm thấy đáng yêu? Hắn lùi về sau một bước, ánh mắt đề phòng. Mặt khác, mời ngươi cách ta xa một chút, không muốn như thế một bức cùng ta rất quen dáng vẻ. Chúng ta quen biết thời gian, vẫn chưa tới một ngày. Hiện tại ta cũng chỉ là bởi vì gia thần đại nhân mệnh lệnh, ở bên cạnh ngươi, thuận tiện ngươi cùng nàng liên lạc. Ừm, ta biết. Mọ Dĩ Quả Hèn gật đầu liên tục, đồng thời hai tay chấp ở trước ngực, vòng quanh hắn xoay chuyển hai vòng, cuối cùng dừng bước. Nhanh, biến thành cô gái. Hả? Nishino lần thứ hai cau mày. Hắn nhìn chằm chằm Mọ Dĩ Quả Hèn, không biết đối phương đột nhiên lại muốn giở trò quỷ gì. Nhanh, nhanh lên một chút biến. Mọ Dĩ Quả Hèn lại rụt một câu. Ta cũng sẽ không hại ngươi, muốn đả thương hại ngươi, ngày hôm qua thì sẽ không thả ngươi rời đi. Cái kia còn không phải là bởi vì ngươi cái này ác ma có ý đồ riêng. Nishino lạnh lùng nói. Hắn đã sớm nghĩ rõ ràng, đối phương thả chính mình đi, có điều là vì dẫn ra gia thần đại nhân, cũng không phải đối phương muốn chơi cái gì săn giết trò chơi. Mặc dù đối phương không phải giết chóc quen tay ác ma, thế nhưng vị kế đa đoan, cũng tuyệt đối không tính là hạng người lương thiện gì. Có điều, có thể được giấu cổ điện hạ thừa nhận, chí ít đối phương phẩm hạnh hẳn không có vấn đề. Nishino do dự một chút, rốt cục vẫn là biến hóa thân hình. Một trận khói đen tàn đi, nàng đã biến thành tối ngày hôm qua xinh đẹp tuyệt trần đen dài thẳng con mèo nhỏ đường, đứng ở Mọ Dĩ Quả Hèn trước mặt, hai mèo lay động. Nàng mèo cổ xem Mọ Dĩ Quả Hèn, lắc lắc đuôi, lại lập tức căng thẳng ở thân thể. Hiện tại ngươi liền có thể yêu nhiều mà, Nishino. Mọ Dĩ Quả Hèn đánh giá một hồi, rốt cục gật đầu, lại duỗi ra tay, vò hướng về Nishino thai mèo. Vừa nãy xin cả cụ hạn định bản thai mèo người hầu gái hình thái, cũng là biến hóa ra một đôi thai mèo, hơn nữa cảm giác lông xù rất chân thực. Thế nhưng nàng biến hóa có hồng nhạt đường viền, Nishino biến hóa cũng không có. Từ một điểm này xem, xin cả cụ biến hóa cùng bạ kệ nệ cổ cũng không giống nhau. Xin cả cụ có thể tùy ý biến thành người khác, thế nhưng biến xong ở trong mắt hắn có đường viền, nên thuộc về mô phỏng trạng thái, là một loại năng lực đặc thù. Bạ kệ nệ cổ nam nữ hình thái đổi, nhưng không có loại này tác dụng phụ, nói cách khác hai người đều là nó bản dáng vẻ của thân, thuộc về độc nhất chủng tộc thiên phú. Hai người mỗi cái có ưu khuyết, xin cả cụ thắng ở linh hoạt, bạ kệ nệ cổ càng thêm chân thực. Nishino bị Mọ Dĩ Quả Hèn xoa thai mèo, lại vẫn bị hắn nhìn chằm chằm, rốt cục cúi đầu. Đáng yêu. Nàng hỏi một câu, thế nhưng nửa ngày mới bỏ ra câu tiếp theo. Cảm tạ. Mọ Dĩ Quả Hèn rốt cục nở nụ cười. Cảm ơn. Ngươi vừa nãy không phải là như vậy trả lời nha, còn nhường ta cách ngươi xa một chút. Nishino không hề trả lời, đuôi ở phía sau dựng đứng lên, cuối đuôi về phía sau nghiêng. Mọ Dĩ Quả Hèn kiếp trước nuôi qua mèo cùng chó, biết một ít động vật tâm tình biểu đạt, điều tra đuôi mèo cùng mèo tâm tình liên hệ, biết điều này đại biểu mèo xuất phát từ một loại rụt rè trạng thái. Tuy rằng bà kệ nệ cổ là yêu quái, cùng mèo không giống nhau, thế nhưng nên khác biệt không lớn. Xem ra Nishino nghĩ giải thích, lại thật không tiện giải thích ra. Hắn lại cười. Ngươi biến trở về đi thôi. Biến trở về đi. Nishino hơi nghi hoặc một chút. Thấy Mọ Dĩ Quả Hèn không trả lời, nàng lại có chút ủ rũ. Ngươi đã không thích ta chuyện này. A, không phải, ta không hề nói gì. Nàng cắn cắn môi, rốt cục vẫn là biến trở về dáng dấp lúc trước. Hắn lạnh lùng nhìn Mọ Dĩ Quả Hèn, quay người sang, đuôi quét qua, liền muốn dùng sức nhảy lên, trở lại nguyên lai đỉnh vị trí. Chờ một chút. Mọ Dĩ Quả Hèn lại gọi lại Nishino, cười tủm tỉm nhìn hắn. Nishino bị xem có chút không hiểu ra sao. Hắn tựa hồ lại nghĩ đến vừa nãy Mọ Dĩ Quả Hèn nói, còn có mỏ hắn thai mèo sự tình, sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi cái này ăn no căng diều không công nhận cặn bã nam ác ma, còn có chuyện gì? Cặn bã nam ác ma? Làm sao ngươi cũng nói ta cặn bã nam? Mọ Dĩ Quả Hèn không khỏi nghĩ đến chính mình phó bộ trưởng, có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, không hề trả lời. Hắn hồi ức vừa nãy Nishino biến hóa hình thái trước sau thái độ, cùng với ngày hôm qua Nishino ở Ổ Đạ Tỷ Mạ Tiên Sinh nhà biểu hiện, trong lòng có suy đoán. Tuấn tú con trai trạng thái Nishino khá là lạnh nhạt, đồng thời lại rất thành thục, có chính mình điểm mấu chốt, nhưng lại vâng theo gia thần mệnh lệnh, trung tâm nhất quán. Đen dài thẳng con mèo nhỏ nương trạng thái nàng khá là ngạo kiều, lại có loại không dành thế sự cảm giác, rất nghe lời, thế nhưng gặp phải sự tình dễ dàng hoang mang. Làm nửa ngày, bà kệ nệ cổ giới tính biến hóa muốn như thế chơi a. Nuôi một con mèo thì tương đương với là có hai con, gấp đôi tuốt mèo trải nghiệm, cảm giác cũng rất thú vị mà. Hắn đi tới Nishino trước mặt. Cũng không chuyện gì, chỉ là có chút lời cũng muốn hỏi ngươi. Muốn hỏi liền hỏi, không có chuyện gì ta liền đi ngủ. Ban ngày ngủ. Mọ Dĩ Quả Hèn mở ra, lập tức lại nghĩ đến đối phương làm mèo yêu, ngày ở đêm ra, cũng là tình huống bình thường. Tốt lắm, ta tận lực hỏi đơn giản một điểm. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngày hôm qua ngươi cùng cái kia con mèo hoang yêu ở bù kỳ khu lá sen đinh giết người, ta muốn hỏi một chút, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Sở cảnh sát cũng hy vọng được trả lời, dù sao ngày hôm qua chết không ngừng ngàn lưu dịn dạ tạ kệ nạ cả tiên sinh, còn có một gia đình, toàn ra 4 chiếc gặp nạn. Bởi vì ta cùng cái kia con mèo hoang yêu tiếp đến ra thần đại nhân mệnh lệnh, muốn giám thị ổ đạ tí mạ rồ Simits, thế nhưng nó bởi vì không nhịn được đói bụng, không kìm nén được giết chóc bản tính, ăn đi người một nhà. Nishino không do dự, trực tiếp đáp. Hắn nói, cảm giác mình nói quá đơn giản, lại bổ sung một câu. Cái kia con mèo hoang yêu là ra thần đại nhân đi tới Tokyo sau, ở một ít công viên tìm lang thang mèo hoang, dùng yêu lực thôi hóa đi ra một cái trong đó. Công viên tìm lang thang mèo hoang. Mọ gì qua hẹn sửng sốt một chút. Hắn trước đây có đến công viên uy mèo hoang quen thuộc, trước cũng nắm mèo hoang từng thử kỹ năng, có điều gần nhất không làm sao đi. Những kia bị phụ gì hổ dạ thị ra thần thôi hóa mèo hoang yêu, sẽ không thì có hắn uy qua chứ. Ngày hôm qua cái kia con mèo hoang yêu như vậy muốn ăn đòn, nhìn là khá giống bị hắn giáo huấn qua mèo. Ừ, những này mèo hoang đến ra thần đại nhân ban xuống yêu lực, nhưng chúng nó chỉ là so với tiểu yêu quái hơi cường yêu quái, kém xa chúng ta những này tiếp cận đại yêu quái ra thần sứ giả. Có điều chúng nó đối với bình thường nhân loại uy hiếp rất lớn, trừ phi là nhân loại cường giả, không phải vậy không có cách nào đối với pháp, hơn nữa chúng nó cũng rất chán ghét nhân loại. Gia thần đại nhân phái cho chúng ta mèo hoang yêu làm hợp tác, gặp phải phiền phức hay dùng chúng nó làm con cờ thí, nhưng không cho chúng ta tùy ý xử quyết những này mèo hoang yêu, nói giữ lại hữu dụng. Chờ đã, ngươi làm cái gì vậy? Nishino nhìn Mọ Dị Qua Hẹn, hơi kinh ngạc. Mọ Dị Qua Hẹn chính cầm một cái sổ nhỏ, một bên nghe, một bên nhớ, còn làm đánh dấu. A, quen thuộc, xin lỗi. Hắn dừng lại bút, nhưng cũng chỉ là ngừng một chút, vẫn là đem đồ vật nhớ đi tới. Chương 162, sẽ không chống đỡ xấu chứ? Bởi vì kiếp trước nghề nghiệp duyên cớ, Mọ Dị Qua Hẹn rất yêu thích đem một vài vụn vặt tin tức ghi chép xuống, cho rằng hình sự trinh sát suy lý thời điểm tình báo bổ sung. Tuy rằng những tin tức này phần lớn không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần có một cái có thể dùng tới, liền có thể đối với toàn bộ vụ án làm ra giúp đỡ rất lớn. Người đây là ở coi ta là phạm nhân. Nishino sắc mặt rất khó nhìn. Làm phụ gì hộ giả thị gia thần đại nhân sứ giả, hắn thỉnh thoảng sẽ bị gia thần đại nhân phái đi trợ giúp phở tỉ mỉ ỉ nạ gì xả sự vụ quan, hoặc là giúp kỳ họ tổ phủ cảnh sát bản bộ xử lý liên quan đến yêu quái vụ án. Hắn gặp một ít phá án cảnh sát hình sự, bọn họ liền yêu thích như đối phương làm như vậy. Có điều sắc mặt của hắn lập tức liền biến trở về, đồng thời có chút âm u. Coi là, ta hiện tại xác thực xem như là phạm nhân. Ngày hôm qua ta tuy rằng không hề động thủ giết người, cũng không chấp hành tốt ra thần đại nhân nhiệm vụ, nhưng cũng đánh mất lao tiên sinh kia, càng không đem hắn thu xếp ở chỗ an toàn, không phải vậy mà sở sủ kẻ cũng sẽ không động lệnh tâm tư. Mọ Dị Qua Hẹn nhìn từ từ rơi vào tự bế Nishino, xoay chuyển hạ bút, lại đem bút kẹp ở cuốn tập lên. Được rồi, nếu biết chính mình làm chuyện sai lầm, liền cẩn thận bù đắp lại. Hiện tại ngươi phối hợp ta, xem như là lập công chủ tội, các loại chuyện này giải quyết, ta lại thế ngươi hướng về sở cảnh sát giải thích. Hiện tại ngươi trả lời ta vấn đề thứ hai, các ngươi tại sao muốn tới Tokyo? Bởi vì gia thần đại nhân yêu cầu. Nishino tiếp tục nói, mấy ngày trước, thần bên dưới chủ điện, Mitsuko điện hạ triệu kiến gia thần đại nhân, sau đó gia thần đại nhân liền không biết làm sao, nhường chúng ta theo nàng đồng thời hành động. Ngươi nói Mitsuko triệu kiến Asaka. Đúng thế. Quả nhiên, chuyện này cùng đại hồ ly quan hệ lớn nhất. Mọ Dị Qua Hẹn nheo mắt lại. Cụ thể mấy ngày trước? 3 ngày trước, ngày 26 tháng 3. Mọ Dị Qua Hẹn lại đang cuốn tập lên nhớ rồi. Vấn đề thứ 3, tại sao ngươi gia thần đại nhân muốn giết Odati Mazo Simits? Không biết. Nishino lắc lắc đầu. Không biết. Ừ, bởi vì đây là gia thần đại nhân yêu cầu, chúng ta như thế sẽ không hỏi đến, chỉ có thể phục tùng. Mọ Dị Qua Hẹn thở dài. Được rồi, cũng thật là trung tâm nhất quán gia thần sứ giả. Lúc nào ta cũng có thể có như vậy đại yêu quái cấp dưới là tốt rồi. Vị kia Odati Mạ tiên sinh có khỏe không? Nishino thấy hắn không nói lời nào, rốt cục hỏi một câu. Cũng còn tốt. Mọ Dị Qua Hẹn trả lời một câu. Hắn nhớ tới Odati Mạ liền hỏi như vậy qua Nishino tình huống, hiện tại Nishino cũng hỏi trở về. Hai người kia cũng thật biết điều. Ổ đạ tí mạ tiên sinh một nhà ta nhường sở cảnh sát cụ rổ quả thanh tra đưa đến bệnh viện, bảo vệ lên, hiện trường còn có tạ kệ nạ cả tiên sinh di thể, sở cảnh sát cũng có thể liệu. Bản thân hắn hẳn không có vấn đề, chỉ là thoát lực, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Dù sao đối phương cũng ngưng tụ quyết ý, có quyết ý tại người, phòng trừng sẽ cùng kinh nghiệm của chính mình cơ tạ kệ đạ cái cổ như thế, khôi phục rất nhanh. Có điều điều này cũng không nhất định. Tạ kệ đạ cái cổ quyết ý hạt sùn dù sao xem như là tính dai cùng sức sống đặc hóa, cùng ổ đạ tí mạ không giống, hiệu quả cũng có thể không giống nhau. Nishino gật gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực cũng không muốn giết đối phương, chứ ở mới giếng nhà, cũng cố ý diễn kịch, nghi dọa đối phương đi. Chỉ là đối phương có người nhà phải bảo vệ, vẫn ở nhà. Hắn thân mang ra thần đại nhân mệnh lệnh, cũng chỉ có thể làm như thế. Có điều hắn vẫn là tận cố gắng hết sức, làm cho đối phương có cơ hội giết mặt sở sủ kẻ, cầu cái an lòng. Nếu đối phương không có chuyện gì, chính mình cũng không cần lo lắng. Còn có chuyện gì khác không? Có. Mọ Dị Qua Hẹn gật gật đầu. Nếu nhỉ Shino không biết ạ xạ cả ý nghĩ, vậy thì trực tiếp hỏi một hồi ạ xạ cả được rồi. Nàng là đại hồ ly phía dưới số 2 kẻ tình nghi, lập trường không rõ. Tuy rằng nàng hiện tại dùng thuận tiện liên lạc lý do đem Nishino ở lại bên cạnh hắn, nhưng kỳ thực cũng coi như ngược quản chế hắn động thái. Hắn rõ ràng chuyện này, thế nhưng hắn cũng cần Nishino đến liên hệ nàng, vì lẽ đó hôm qua mới chưa hề đem Nishino vứt một bên. Liên lạc ngươi ra thần đại nhân, ta có việc muốn hỏi nàng. Nishino do dự một chút. Tốt, ta hiện tại liền liên hệ nàng. Hắn nói xong, phía sau hai đuôi vệt lên, trong đó tương đối dài một con hơi tỏa sáng. Mấy hơi thở sau, thần sắc của Nishino đột nhiên biến đổi. Hắn cơ đầu, tựa hồ đang thích hứng tầm nhìn bên trong đồ vật, phía sau kéo dài ra 7 con hư miễn đen đuôi. Tìm ta có chuyện gì? Tiếng nói của hắn cũng biến thành ngày hôm qua Mọ Dị Qua Hẹn nghe qua ạ xạ cả âm thanh, cùng ấu nữ tướng gần,
thân hình cũng trình độ nhất định thu nhỏ lại. Xem ra, hoàn toàn biến thành người khác. Mọ Dĩ Quả Hèn mở ra, lập tức ý thức được gã xạ cạ bám vào trên người Nị Xì Nổ. Làm nửa ngày nàng nói phương thức liên lạc chính là bám thân Nị Xì Nổ. Như thế đơn giản thô bạo trực tiếp. Nàng nhưng là chân chính thượng vị đại yêu quái, sẽ không đem Nị Xì Nổ chống đỡ hỏng mất chứ. Ta đen dài thẳng con mèo nhỏ nữa a. Hắn có chút lo lắng, lại đột nhiên nghĩ đến Mị Sủ Cổ. Con kia đại hồ ly, tựa hồ cũng là như vậy kèm đến phù di hộ dạ thị đại tiểu thư trên người. Hơn nữa nàng còn nhìn chằm chằm tiểu thất thực thông linh thể, thế nhưng bị giải ổ cổ từ chối, không thể thành công. À xạ cả tiểu thư. Hắn háng giọng một cái, đồng thời ngăn chặn ở chính mình đẩy ra nắp bút, mở ra cuốn tập kích động. Ta có một ít chuyện cũng muốn hỏi dưới ngươi, tìm kiếm đáp án. Ngươi hỏi. À xạ cả nói thẳng, đồng thời lại nhíu mày lại. Có điều nếu như cùng Mị Sủ Cổ có quan hệ, ta không có trả lời. Chuyện này rất nguy hiểm, ngươi không nên liên lụy vào, không phải vậy giải ổ cổ điện hạ cũng rất khó bảo toàn hộ ngươi. Cảm ơn ngươi lời khuyên. Mọ Dĩ Quả Hèn nghiêm mặt nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi tại sao nhường Nị Xì Nổ giết ổ đạ tì mạ tiên sinh, cùng với tại sao nhường hắn giám thị đối phương? Vấn đề này ta hỏi Nị Xì Nổ, hắn nói đây là quyết định của ngươi, hắn chỉ phụ trách phục tùng mệnh lệnh. Bám thân Nị Xì Nổ ạ xạ cả khẽ to mày, chuyện này ta cũng chỉ là hỗ trợ, càng nhiều ta không cách nào trả lời. Ngươi nói không cách nào trả lời, là ta suy nghĩ loại kia không cách nào trả lời sao? Mọ Dĩ Quả Hèn mỉm cười nói, ạ xạ cả không nói gì, chỉ là nhìn hắn. Mọ Dĩ Quả Hèn gật gật đầu, quả nhiên vẫn là con kia đại hồ ly ở sau lưng sai khiến. Ạ xạ cả không hề trả lời hắn, thêm vào nàng mới vừa nói liên quan với Mị Sủ Cổ sự tình nàng đều không trả lời, như vậy chính là đang ám chỉ hắn là Mị Sủ Cổ làm những việc này. Tuy rằng không biết nàng tại sao muốn ám chỉ hắn, lại ám chỉ bí ẩn như vậy. Thế nhưng nghĩ đến nên có đối phương lo lắng sự tình. Có điều coi như là như vậy, một phần nhỏ manh mối đã xuyên lên, hơn nữa trên căn bản chỉ về Đại Hồ Ly. Đại Hồ Ly không biết làm chuyện gì, dẫn đến Ạ xạ cả đi tới Kỳ Họ Tổ, lại cùng giải ổ cổ nói muốn tới Tokyo truy tra Ạ xạ cả, tự biên tự diễn những việc này. Tuy rằng nàng muốn chào ạ xạ cả sự tình là thật sự, thế nhưng không thể loại trừ ạ xạ cả phối hợp đối phương diễn kịch hiểm nghi. Không ngừng con kia đại hồ ly không thể tin, ạ xạ cả cũng không thể tin. Còn có chuyện sao? Ạ xạ cả giục Mọ Dĩ Quả Hèn một câu. Mọ Dĩ Quả Hèn lắc lắc đầu. Không còn. Tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp hỏi đối phương, liên quan với đối phương quyết ý sự tình. Thế nhưng đang không có hiểu rõ ạ xạ cả cùng Mị Sủ Cổ quan hệ trước, hắn không chuẩn bị làm như thế. Vạn nhất có quan đối phương quyết ý sự tình là cái bí ẩn, chính mình còn muốn cùng đối phương giải thích là làm sao biết chuyện này, vậy thì quá phiền phức. Không có chuyện gì vậy ta trước hết đi. Ạ xạ cả nói một câu, thân thể của Nị Xì Nổ lập tức lung lay một hồi. Chương 163, phu con ngươi thay lòng đổi dạ ạ. Thuần trắng ánh sáng. Mọ Dĩ Quả Hèn đứng ở một bên, nhìn Nị Xì Nổ biến trở về dáng dấp lúc trước, hướng về đỉnh nhảy xuống, hóa thành một con mèo đen, nằm xuống. Hắn cũng chậm rãi xoay người, nghe được phía sau truyền đến cửa chính tiếng mở cửa. Kitsuki đi ra, phía sau tóc bạc tung bay, thế nhưng sắc mặt khó coi. A, lão bà. Mọ Dĩ Quả Hèn quay người sang, tiến lên hai bước, giắt tay của Kitsuki, đầy mặt ý cười nhìn nàng. Xin cả cù nàng còn sống không? Khỏi nói cái kia không lương tâm đồ vật, ta đã thanh lý rơi mất. Kitsuki không tốt giọng nói. Như vậy à? Mọ Dĩ Quả Hèn vẻ mặt có chút tiếc nuối. Xin cả cụ bị thanh lý. Sau đó không có vụ người hầu gái có thể chơi. Hạ định bản thai mèo nương cũng không còn. Rõ ràng mới nhìn thấy một lần, thực sự là đáng tiếc. Tối ngày hôm qua hắn ôm xỉn cả cụ ngủ thời điểm, đều còn không nghĩ tới thai mèo người hầu gái loại này cách chơi. Ô, chủ nhân. Xin cả cụ tiếng la đột nhiên từ cửa chính bên trong truyền ra, còn có quần áo ma sát mặt đất âm thanh. Mọ Dĩ Quả Hèn hơi run run, xem Kitsuki một chút, Kitsuki lắc lắc đầu. Hắn đi vào cửa chính, đột nhiên dừng bước. Xin cả cụ liền nằm nhòi cửa chính trên sàn nhà, hai tay bị ngược cột, trên chân cũng giằng buộc sợi tóc màu bạc, một đuổi, như chỉ sâu lông như thế hướng về hắn bỏ đến. Mọ Dĩ Quả Hèn trong nháy mắt cười ra tiếng. Này không phải không có chuyện gì sao? Tuy rằng bị trói thành như vậy có chút thảm, nhưng Hỉ Sủ Kỳ cũng không động thủ giáo huấn nàng, nàng cũng không cụt tay thiếu chân. Cười xong, hắn lại nghiêm túc sắc mặt, nhưng vẫn còn có chút muốn cười. Chủ nhân. Xin cả cụ đôi mèo rung đến rung đi, tăng nhanh động tác, nhưng nàng bị một đoàn màu đỏ tươi huyết quang bọc lại, nổi lên, bay tới phòng khách khẩu. Xin cả cụ ngẩn ra, nhìn cách Mọ Dĩ Quả Hèn trong nháy mắt xa rất nhiều khoảng cách, nháy mắt một cái. Kitsuki ngoắc ngoắc ngón tay, đem nàng lại sau này đẩy mấy mét. Đặt bị. Xin cả cụ rốt cục gọi ra tiếng, âm thanh thảm hề hề, như là bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ. Mọ Dĩ Quả Hèn không nhịn được nở nụ cười. Hắn lắc lắc đầu, đi lên phía trước, đem nàng nhấc lên. Kitsuki cũng vỗ tay cái độ, mở ra xỉn cả cụ trên người yêu lực giằng buộc, thuận tiện dùng yêu lực quét sạch nàng bụi bặm trên người. Mọ Dĩ Quả Hèn ngồi vào phòng khách trên ghế salon, đem trái tim rác để xuống. Xỉn cả cụ đàng hoàng nằm nhòi Mọ Dĩ Quả Hèn đầu gối bên, đem cằm gối đi tới, một đôi mắt to nhìn hắn, hai mèo một lúc đích. Mọ Dĩ Quả Hèn đưa tay gãi gãi cằm của nàng, lại dùng tay xoa xoa tóc của nàng, thưởng thụ lông xù cảm giác. Xỉn cả cụ lộ ra thoải mái vẻ mặt, thật giống thật sự liền biến thành một con mèo, trong cổ họng phát ra tiếng âm. Khò khè khò khè. Chủ nhân ngươi yêu thích miêu nương ta có thể biến mà. Ngươi muốn cái gì dạng miêu nương, ta cũng có thể biến. Liền không muốn con kia mèo đen có được hay không? Trong nhà đã ở không dưới mèo. Mọ Dĩ Quả Hèn trầm ngâm một hồi. Tuy rằng hắn rất muốn nói ta tất cả đều muốn, thế nhưng Xỉn cả cụ dáng vẻ hiện tại quá đáng yêu. Hiếm thấy nàng có như thế đáng yêu thời điểm. Hơn nữa chính mình vừa nãy cũng hố nàng, làm cho nàng bị Hỉ Sủ Kỳ thu thập một trận. Cũng được, xem chính nó đi. Ha ha, chủ nhân thật tốt. Xỉn cả cụ đôi cũng bắt đầu run rẩy lên, đôi quấn đến Mọ Dĩ Quả Hèn trên cánh tay, đầu hướng về trong ngực của hắn đuổi đi. Mọ Dĩ Quả Hèn cười, nặn nặn cằm của nàng. Hỉ Sủ Kỳ âm thầm lắc lắc đầu. Kỳ thực vừa nãy nàng nghe được Xỉn Cạ Cụ nói nàng nguyên thân thời điểm cũng không hề tức giận. Nàng vốn là sẽ không bởi vì chuyện như vậy tức giận. Nguyên thân khủng bố khó coi, đây là sự thực. Chẳng bằng nói, phu quân hắn yêu thích chính mình nguyên thân, mới là cái khác loại. Cho tới tình huống vừa rồi, kỳ thực Xỉn Cạ Cụ chính mình yêu cầu. Ngày hôm qua phu quân mang về con kia mèo yêu, tựa hồ cho nàng nguy cơ rất lớn cảm giác, cho nên nàng hiện tại mới biến thành hiện tại răng rắc, cùng con kia mèo yêu tranh sủng. Tuy rằng cảm giác thấy hơi không cần thiết, thế nhưng phu quân cùng Xỉn Cạ Cụ yêu thích là được. Nhường hai người chán ngán một hồi cũng tốt. Nàng cũng ngồi ở trên ghế salon, bưng lên một chén trà, cái miệng nhỏ uống lên, lắc lắc đầu. Mọ gì quả hẹn cũng cuối cùng từ tốt mèo, hơn nữa còn là nhà mình hạn định miêu nương người hầu gái vui sướng bên trong tránh thoát ra. Ánh mắt của hắn quét về phía uống trà xem mình và Xỉn Cạ Cụ chơi náo động đến lão bà, như là nhớ ra cái gì đó, hỏi một câu. Lão bà, Misu cổ con kia đại hồ ly ngươi biết bao nhiêu? Ta nghĩ nhiều rồi, giải nàng một hồi. Kisuki uống trà động tác một trận, vẻ mặt cứng đờ. Phu quân ngươi nói cái gì? Phải thấu hiểu ai? Con kia đại hồ ly. Tại sao phải thấu hiểu nàng? Ta đều cùng ngươi kết hôn, muốn cùng ngươi cùng đời này, ngươi đều chưa từng nói phải thấu hiểu ta. Hiện tại ngươi lại muốn hiểu rõ con kia thối hồ ly. Không phải nói ngươi so với ta còn chán ghét nàng sao? Phu quân ngươi nhanh như vậy thay lòng đổi dạ. Nàng cắn răng, tâm tư trong nháy mắt nổ tung. Mọ gì qua hen trừng mắt nhìn. Lão bà ngươi làm sao? Không có gì. Kisuki vội ho một tiếng. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền không nhịn được nhào phu quân trong lồng ngực, cùng hắn tức rồi. Phu quân hắn nói nên không phải là mình nghĩ tới chuyện này. Ngày hôm qua phu quân cũng nói cho mình, Misuko đi tới Tokyo liền biến mất rồi. Hiện tại hắn nói phải thấu hiểu nàng rất khả năng chỉ là phải nghĩ biện pháp tóm nàng. Ân, nghĩ như vậy liền không khí. Vừa nãy ta cũng không có đang ghen tị, chỉ là ở quan tâm phu quân. Đúng, không sai, chính là như vậy. Nàng nghĩ, cười, trên mặt hiện ra ôn nhu nụ cười. Lao công ngươi hiểu rõ nàng làm gì? Mọ gì qua hẹn lại trừng mắt nhìn. Làm sao cảm giác nơi nào không đúng lắm? Tại sao lão bà nàng cười như vậy ôn nhu có thể người, ta nhưng cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Đương nhiên là thuận tiện tóm nàng. Mọ gì qua hẹn háng giọng một cái. Nàng hiện tại chạy không tìm được người, trên người lại có lớn như vậy hiểm nghi. Nhất định phải hãy mau đem nàng tìm tới, biết rõ nàng muốn làm gì. Kisuki gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Liên nói mà, phu quân tuy rằng hoa tâm một điểm, nhưng cũng không phải là không có nguyên tắc người. Phu quân, liên quan với Misuko. Ta đối với nàng hiểu rõ, không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Nhưng này chủ yếu là nàng quá đáng ghét. Đáng ghét? Mọ gì qua hẹn hơi run run. Hắn về suy nghĩ một chút đại hồ ly hành động, hình như là rất đáng ghét. Đúng, đáng ghét. Ta mới quen nàng thời điểm, nàng cùng ta gần như đều là yêu quái mạnh mẽ, tự lập một phương. Nàng có lúc sẽ tìm đến ta, còn mang theo cùng tộc một cái đại yêu quái, phi thường ồn ào. Có điều sau đó liền tốt lắm rồi. Nàng cùng cái kia cùng tộc đại yêu quái rời đi trong ngọn núi, đi kỳ họ tổ. Có điều nhắc tới cũng buồn cười, nàng cùng nàng cái kia cùng tộc ở kỳ họ tổ lắc lư, lẫn nhau giúp đối phương che giấu thân phận, còn bị đối phương chiếm tiện nghi. Chiếm tiện nghi? Ừm. Kisuki cười. Misuko ngay lúc đó hóa thân là một người đàn ông, vì hiện ra thân phận không giống, tìm cớ nói mẹ của chính mình là một con cáo trắng. Nàng cái kia gọi tạ mạ mồ no mạ ẹ cùng tộc, cũng là một con cáo trắng, còn cố ý tại trước mặt người khác hiện ra yêu thân, nói là nàng mẹ, ha 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 ha. Mọ gì qua hẹn chấp lại con mắt, hoàn toàn không lĩnh nộ được cười điểm, nhưng hắn vì lao bà mặt mũi, vẫn là theo cười. Xin cả cụ vẫn chống đỡ tay, nhìn chằm chằm mọ gì qua hẹn mà xem. Thích chủ nhân nụ cười tốt giả. Chương 164, hống lao bà kỹ xảo. Nàng nhíu môi, hai mèo giật giật. Như thế qua loa nụ cười hình sủ kỳ đại nhân thật sự không nhìn ra được sao? Tôi nghĩ vạch trần chủ nhân giả cười. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt nhìn Hisuki, nhưng nhìn thấy nàng như có như không cảnh cáo ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu chính mình đang suy nghĩ gì. Thật là đáng sợ. Xin cả cụ hơi co lại đầu, hướng về mọ gì qua hẹn trong lồng ngực lại ủi ủi. Liên nói mà, Hisuki đại nhân làm sao có khả năng không thấy được? Chỉ là chủ nhân cùng Hisuki đại nhân đều đang chăm sóc mặt của đối phương con, làm bộ không nhìn ra. Phu thê chuyện thật là phức tạp. Ta vẫn là cố gắng làm sưởi chăn người hầu gái đi. Mọ gì qua hẹn gãi gãi Xin cả cụ cằm, làm cho nàng thay cái tư thế thoải mái, cũng điều chỉnh một hồi chính mình tư thế ngồi. Hắn một lần nữa nhìn về phía Hisuki. Vừa nãy cười thời điểm hắn không làm sao ngẫm nghĩ, bây giờ trở về nhớ lại một hồi, thật giống trong lịch sử có cái âm dương sư chính là nói mẫu thân là cáo trắng, hơn nữa ở kỳ họ tổ sinh động, thân thế thần bí, gọi là Abe no Seimei. Đối phương sẽ không chính là mỹ sủ cổ giả trang chứ? Nhưng là trong lịch sử làm Seimei mẫu thân cáo trắng gọi cụ dù nổ hà mới đúng, mới không phải cái gì tạ mạ mồn no mạ ẹ. Đại hồ ly giả trang tên người kia gọi cái gì? Hắn không nhịn được hỏi. Thật giống gọi Abe no Seimei. Hisuki hồi ức một hồi, rốt cục nói rằng, đồng thời lại uống một hớp trà. Mọ gì qua hẹn sửng sốt một chút, tâm tình có chút phức tạp. Không thể nào, hắn vẫn đúng là đoán đúng. Abe no Seimei ấy là Nhật Bản hờn thời đại đại âm dương sư, âm dương đạo đại thành người, trong cuộc đời có các loại nghe đồn giật sự tình, nổi danh nhất chính là đẩy lùi đại yêu quái tạ mạ mồn no mạ ẹ truyền thuyết. Hiện tại Hisuki nói cho hắn Abe no Seimei chính là Misuko, tạ mạ mồn no mạ ẹ là nàng cùng tộc, cũng quá kỳ quái chứ. Đẩy lùi tạ mạ mồn no mạ ẹ truyền thuyết là hai cái đại hồ ly diễn một tuần kịch. Abe no Seimei càng ở bên cạnh ta. Cái kia tạ mạ mồn no mạ ẹ đây. Mọ gì qua hẹn không nhịn được tiếp tục hỏi. Tạ mạ mồ no mạ ẹ giống như mỹ sủ cổ, là cựu vĩ đại yêu cáo, ở Nhật Bản trong truyền thuyết giống như Abe no Seimei ấy nổi danh, sau đó càng bị gò ép, cùng thiên triều cùng Ấn Độ kéo lên quan hệ, truyền bá rất xa. Này con lông trắng đại hồ ly sẽ không cũng còn sống sót chứ? Hắn nhìn chằm chằm Hisuki, đã thấy Hisuki lắc lắc đầu. Chết rồi. Mọ gì qua hẹn trận to hai mắt,
so với biết mì sủ cổ chính là trong lịch sử Abe no sẩy mẹ còn kinh dị hơn. Tạ mạ mồ no mạ ẹ không phải mì sủ cổ cùng tộc sao, hơn nữa cùng mì sủ cổ lẫn nhau giúp đối phương che giấu thân phận, làm sao sẽ chết? Nàng chết như thế nào? Hỏi hắn. Bị mì sủ cổ giết chết, hơn nữa yêu lực đều bị luyện hóa. Bởi vì tạ mạ mồ no mạ ẹ sàm sở nàng. Mọ gì qua hẹn theo bản năng về hỏi. Kisuki lườm hắn một cái, khẽ thở dài một cái. Ngươi a, tuy rằng ta cũng rất chán ghét mì sủ cổ, nhưng nàng vẫn không có dễ giận như vậy. Vậy rốt cuộc là tại sao? Mọ gì qua hẹn hơi nghi hoặc một chút. Kisuki lắc lắc đầu. Đều là chút chuyện lúc trước, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bởi vì con kia đại hồ ly hiện tại biến mất rồi, còn có thể âm mưu chuyện gì, vì bắt được nàng, nhất định phải càng nhiều hiểu rõ nàng. Vì lẽ đó ta muốn biết. Kisuki để chén trà xuống, thẳng tắp nhìn hắn. Nếu như vậy, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bắp đùi của chính mình, lại đem váy hơi hơi lên lật, lộ ra trên đầu gối diện bộ phận. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút được rồi. Mọ gì qua hẹn sửng sốt một chút. Đây là đang chuẩn bị cho mình đầu gối gối. Giảng chuyện lúc trước còn có đầu gối gối phúc lợi có thể hưởng thụ. Lão bà đại nhân đối với mình tốt như vậy. Hắn không khỏi nghĩ đến lần trước Hisuki cho hắn đầu gối gối, có chút động lòng. Xin cả củ còn chính dán vào ngực của hắn, đột nhiên cảm giác trước người hết sạch, trực tiếp ném tới trên ghế xạ lộng chỗ tựa lưng lên. Nàng đôi mèo thẳng tắp bay lên, nghi hoặc ngẩng đầu, mới phát hiện mọ gì qua hẹn chẳng biết lúc nào đứng dậy, đã đi tới Hisuki trước người. Hisuki hướng về bên cạnh ngồi ngồi, lưu ra có thể để cho hắn nằm xuống không gian. Mọ gì qua hẹn ao khụ một tiếng, nằm ở trên ghế xà lồng, đem mặt gối lên hỉ sủ kỳ trên đùi, thở dài một cái. Tuy rằng lần trước đã gối qua, nhưng quả nhiên vẫn là nghĩ lại hưởng thụ một lần a. Loại này non mềm mềm mại cảm giác, quả thực quá tuyệt. Hắn mở mắt ra, nhìn trước mắt bắp đùi trắng như tuyết da thịt, còn có hơi lật lên tà váy, tim đập có chút tăng nhanh, dùng mặt cọ cọ, trong mũi tràn đầy dễ ngửi mùi thơm ngát. Phu quân, đứng đắn một chút. Hỉ sủ kỳ cúi người, hơi giận một câu, nhẹ nhàng xoa xoa hắn sau gáy. Bình thường cũng không thấy ngươi bộ dáng này. Đó là bởi vì ngươi bình thường cho ta ấn tượng thật đáng sợ a. Mọ gì qua hẹn theo bản năng trong lòng hồi đáp, thế nhưng không đem lời nói ra khỏi miệng. Hắn bình thường nhìn thấy Hisuki, liền sẽ nghĩ tới Hisuki gì đái đại yêu quái thân phận, còn có nàng bình định xếp gỗ như thế ung dung phá hủy thành thị cùng nhà cao tầng cảnh tượng, sau đó mới nghĩ đến a, đây là lao bà ta. Dưới tình huống này nên có không nên có ý nghĩ, đều sẽ hòa bạch đả cái chiếc khấu. Hisuki cũng thở dài. Nàng xoa mọ gì qua hẹn sau gáy, nhưng không có tiếp tục vừa nãy trách cứ, mà là thấp giọng nói, xin mời thả lòng một ít, phu quân. Mọ gì qua hẹn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe nàng, phóng không tâm thần. Nhan nha tủ rũ kéo tới. Hắn ngáp một cái, lại mở mắt ra, trước mắt nhưng là nhường hắn hơi kinh ngạc cảnh tượng. Phòng khách đã không gặp, thay vào đó chính là u dài hành lang, bên ngoài là ngắn gọn sạch sẽ, lại có loại cách cổ ý vị đình viện. Bên ngoài cũng không còn là buổi sáng ánh mặt trời, mà là chập tối hoàng hôn. Nửa vòng tà dương chìm vào trong đất, ánh chiều tà dưới đình viện đặc biệt âm u, có loại khiếp người lạnh lẽo cảm giác. Hắn muốn đứng dậy, mới phát hiện mình hiện tại chính là đứng, chạm ở trên hành lang, mặt hướng đình viện. Hắn do dự một chút, hướng về đình viện bên trong đánh giá, mới nhìn thấy trong sân có người đang đi lại trò chuyện, là ăn mặc kỳ mổ hệ nổ nam nhân và nữ nhân. Có điều hình thức có chút kỳ quái, hắn chỉ có thể bằng cảm giác nhận ra đây là kỳ mồ hệ nổ, nhưng không nhận ra là cái gì kỳ mồ hệ nổ. Đột nhiên, mọ gì qua hẹn nhăn lại lông mày, hắn xem đến sân vườn ở ngoài đi qua một cái thân ảnh khổng lồ. Đó là một con sở kỉn xanh lên, trên đầu mọc sừng, khuôn mặt dữ tợn, thân cao siêu qua 2-3 tầng lầu các quỷ, định viện ngói tấm cùng mái hiên vẫn chưa tới bắp đùi của nó cao. Nó đứng ở ngoài sân, biểu tương viện, tràn đầy tơ máu con mắt, nhìn chằm chằm trong sân đi lại người, duỗi ra bàn tay lớn, chụp vào trong sân nói chuyện nam nữ. Trong lòng mọ gì qua hẹn cả kinh, một cái đạp bước trước chém. Đến sân vườn bên trong, sờ tay vào ngực, nhưng vẻ mặt cứng đờ. Su ỉn, không ở hắn trong ngực. Hắn cắn răng, không thời gian suy nghĩ nhiều, vươn mình nhảy lùi lại, từ trong viện cây nhỏ lên bẻ gãy một cành cây, điều động hải ác, chém về phía ác quỷ. Ác quỷ dường như không nhìn thấy hắn như thế, lớn chào chậm rãi rôi dưới, hắn một chém cũng không trở ngại chút nào chọc tới, phảng phất trước mặt chỉ là không khí. Đây là hảo cảnh. Mọ gì qua hẹn mà ra. Trong viện đôi kia nam nữ cũng như là nhận ra được không đúng, chuyển lên đầu. Hai người không có xem mọ gì qua hẹn, phảng phất hắn không hề tồn tại, nhưng đều nhìn về tường viện. Thấy tường viện lay động, xuất hiện gãy vỡ, hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lôi kéo tay hướng về đỉnh viện điện phòng chạy đi, vẻ mặt hoang mang. Ác quỷ đầu ngón tay đã đi tới hai người đỉnh đầu, phảng phất chỉ cần một chảo liền có thể đem hai người trực tiếp nắm chặt, há mồm đưa vào trong miệng. Đáng ghét, Hisuki đang dở trò quỷ gì? Mọ gì qua hẹn nhăn cuốn rồi lông mày, trong tay cành cây bị hắn nắm nát tan, đã thấy trước mắt nổi lên hào quang màu vàng kim nhạt, hình thành phong cấm lĩnh vực. Một cái so với ác quỷ thân thể đều muốn khổng lồ chùm sáng từ bầu trời hạ xuống, mang theo vô cùng uy thế, đưa nó liên quan tường viện ép sụp và nát tan, rơi nơi chỉ còn dư lại tứ tán yêu khí. Khoảnh khắc sau khi chùm sáng chậm rãi tiêu tan, màu vàng nhạt lĩnh vực tối lui, hiện lộ ra nguyên bản tường viện. Đôi kia nam nữ cũng rốt cục trốn vào trong phòng, nằm sấp ở sau cửa, run lẩy bẩy. Mitsuko, ngươi lại quản việc không đâu? Phía bên ngoài viện, đột nhiên truyền đến có chút oán giận tiểu mị âm thanh. Mọ gì qua hẹn nhíu mày lại, vài bước vượt qua hành lang, vượt lên tường viện, đứng ở phía trên phóng tầm mắt tới, phát hiện đình viện ở ngoài là một cái phủ kín phiến đá con đường, ven đường chẳng chịt rất nhiều tương tự đình viện cùng kiến trúc. Nơi này có chút giống cổ đại thôn đình, nhưng nên không phải phổ thông làng. Dù sao bình dân xuyên không nổi đình viện bên trong nam nữ kỳ mồ hên ồ, cũng ở không nổi như vậy đình viện. Mọ gì qua hẹn nhìn quanh xong bốn phía, túi đầu, nhìn về phía con đường, nhảy xuống. Hai vị thân mang kỳ mồ hệ nổ chính trang thiếu nữ đứng ở giữa lộ, một cái trong đó tóc vàng kiểu vị thiếu nữ chậm rãi thả tay xuống, nhẹ nhàng vung lên, xua tan ác quỷ yêu khí. Mọ gì qua hẹn trầm ngâm một hồi, suy đoán tên kia thiếu nữ tóc vàng là Mịn Sủ Cô. Về phần tại sao là suy đoán, chủ yếu là bởi vì đối phương cùng hắn trong ấn tượng tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp có rất khác nhiều. Nàng mặt có chút giống Mịn Sủ Cô, thế nhưng càng nhỏ tuổi, chỉ có 14, 15 tuổi, hơn nữa trang điểm rất kỳ quái, nguyên bản lông mày không có, càng trên cao vị trí vẽ ra tạm lông mày, thấy thế nào làm sao khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thực sự không dám xác nhận thân phận của đối phương. Một cái khác tóc trắng kiểu vĩ thiếu nữ tựa hồ có hơi bất mãn, lôi kéo tay của nàng, thật giống làm lũng như thế. Mitsuko a, có điều chỉ là những nhân loại này, cần phải còn sao? Nó đã rất đói, cần bổ sung tức giận, ăn sống cá nhân cũng không cái gì chứ. Mọ gì qua hèn nhăn lại lông mày. Cái gì gọi là cũng không cái gì đi. Ngươi cái này lên tiếng vấn đề rất lớn a. Ăn sống người, ngươi không xin lỗi sao? Kiếp trước vong ức vân bên trong thường thường có người trích dẫn, nhân gian mất cách, bên trong thái tể trị sinh mà là người, ta rất xin lỗi, lâu dần, có chút không nhìn nổi người sẽ trêu chọc nói ăn sống người, ta rất xin lỗi. Bây giờ nghe đối phương nói ra ăn sống cá nhân, hắn khắc vào GNA bên trong phản ứng lập tức liền đi ra. Mọ gì qua hèn lắc lắc đầu, đem GNA bên trong kỳ quái đồ vật vứt qua một bên, đánh giá một hồi thiếu nữ tóc trắng. Đối phương cùng Mị Sủ Cổ xem ra gần như tuổi tác, cũng đồng dạng vẽ ra kỳ quái tàm lông mày, có điều xem ra so với Mị Sủ Cổ càng khó coi hơn một ít. Mị Sủ Cổ trang điểm tuy rằng kỳ quái một điểm, nhưng vẫn như cũ có loại ôn hòa thanh nhã vẻ đẹp, nàng xem ra liền kém xa tí tắp. Thế nhưng bởi vì yêu quái thiên phú bổ trợ, nàng so với Mị Sủ Cổ nhiều hơn một loại thông dong mỹ thái, còn có loại thiếu nữ ngây thơ, hôn cùng nhau có loại xấu manh cảm giác. Kết hợp trước Hisuki, đối phương nên chính là Mị Sủ Cổ cùng tộc, đều là cựu vĩ đại yêu cáo tạ mà mồn no mà ẹ. Ý thức được thân phận của đối phương, Mọ Dị Quả Hèn có chút khó chịu. Trong truyền thuyết mê hoặc chúng sinh, nghiêng nước nghiêng thành tạ mà mồn no mà ẹ liền dài bộ dáng này. Đùa hồ chứ? Đây là một cái gì ảo cảnh a? Lão bà ta muốn trả vé. Trước mắt ngươi là lịch sử tàn ảnh. Hơn 1000 năm trước, Mị Sủ Cổ cùng tạ mà mồn no mà ẹ ở đây cứu kỳ họ tổ tiểu quý tộc AB tài, trở thành AB nhà ân nhân. Bên hai, đột nhiên truyền đến Hisuki âm thanh. Mọ Dị Quả Hèn quay đầu lại, đúng dịp thấy Hình Sủ Kỳ từ một mảnh ánh sáng bên trong hiện ra thân hình. Nhưng không biết tại sao, nàng dùng chính là nguyên thân, vốn là mỹ lệ khuôn mặt, hiện tại càng là đẹp đẽ khiến người ta không rời mắt nổi con người. "Lão bà." Mọ Dị Quả Hèn trực tiếp ôm đi tới, đem mặt chôn ở Hình Sủ Kỳ cổ, có nàng mặt. Xem vừa nãy Mị Sủ Cổ cùng Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ kỳ quái răng dấp, hiện tại lại nhìn Hình Sủ Kỳ, đặc biệt là vẫn là nàng nguyên thân, hắn cảm giác mình bị cứu rỗi, chỉ muốn vĩnh viễn ôm Hình Sủ Kỳ không xa rời nhau. "Phu quân." Hình Sủ Kỳ cũng ôm hắn, vỗ phía sau lưng hắn. "Nói chính sự đây, buông ra ta đi." Nhưng là ta thật thích ngươi dáng vẻ hiện tại, muốn ôm lấy ngươi. Hisuki chần chờ một chút, thở dài. Vậy ngươi ôm một hồi được rồi, chờ ngươi ôm được rồi lại nói. Ừm. Thật sự, nếu như ngươi đồng ý vẫn ôm ta, ở đây ôm 100 năm cũng không thành vấn đề. Mọ Dị Quả Hèn nghe được nàng, ho nhẹ một tiếng. Hắn buông ra Hisuki thân thể, lôi kéo tay của nàng, nhìn nàng gần trong gang tấc mỹ lệ hai con mắt. Lão bà, ngươi quá thói quen, chiều, ta. Hisuki nhẹ nhàng thở dài, nắm chặt tay của Mọ Dị Quả Hèn. Ngươi là ta phu quân, ta không quen ngươi, ai thói quen, chiều, ngươi đây. Tỷ tỷ a, nàng khẳng định thói quen, chiều, ta. Giải ổ cô nên cũng sẽ. Trước đây có Mạ Kỳ lao sư, nàng cũng rất sủng ta. Thực sự không được, em mỉ cũng coi như một cái, có nàng ở ta liền có thể lười biếng, chính là ngạo kiểu một ít. Mọ Dị Quả Hèn theo bản năng ở trong lòng nghĩ đến, nhưng không dám nói ra. Phu quân ngươi đang suy nghĩ một ít rất chuyện quá đáng chứ. Hisuki sói hai dựng đứng lên, nheo mắt lại, trong con ngươi hồng quang lóe lên. Ngươi trên mặt vẻ mặt lộ rõ. Khu Mọ Dị Quả Hèn bị sặc một cái. Hắn vừa muốn giải thích, liền thấy Hisuki nhắm hai mắt lại, đem mặt dán lại đây, chặn lại miệng môi của hắn, hôn lên. Không biết qua bao lâu, Mọ Dị Quả Hèn cảm giác mình đều muốn nghẹt thở, Hisuki mới rốt cục buông ra hắn. Đây là ngươi vừa nãy những kia quá mức ý nghĩ trừng phạt, hiểu chưa, phu quân? Mọ Dị Quả Hèn dùng sức hô hấp không khí, miễn cưỡng hoán lại đây sau, cười khổ một cái. Tuy rằng vừa mới bắt đầu bị Hisuki cưỡng hôn cũng còn rất hưởng thụ, thế nhưng mặt sau thiếu dưỡng khí cảm giác xác thực rất dằn vặt. Lấy hắn hiện tại thể chất, một giờ không hô hấp cũng không có chuyện gì, thật không biết Hisuki ôm hắn hôn bao lâu, chỉnh đầu hắn đều có chút không rõ. Mitsuko các nàng cũng đều nên đi xa chứ. Hắn nghĩ, quay đầu lại phát hiện Mị Sủ Cổ cùng Tạ Mạ Mồ No Mạ Ẹ còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, như là bị tạm dừng động tác như thế. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, Mị Sủ Cổ mặt đối diện vừa còn ở ôm hôn mình và Hisuki, cau mày, sắc mặt khó coi. Ai chuyện này? Hắn nhìn về phía Hisuki, liền thấy Hisuki hơi đỏ mặt. Đây là sai lầm, phu quân, ta mới không nghĩ trả thù nàng. Ngươi nói như vậy rõ ràng chính là nghĩ tới trả thù nàng a. Mọ Dị Quả Hèn thở dài. Bao lớn người, còn chơi những này, ấu trí không ấu trí. Có điều như vậy Hisuki cũng thật đáng yêu, vốn đang cho rằng nàng không thế nào ghen, không nghĩ tới chỉ là bình thường không hiện lộ ra. Các nàng hiện tại làm sao? Hắn hỏi một câu. Bị ta đình chỉ thời gian. Đình chỉ thời gian? Mọ Dị Quả Hèn hơi kinh ngạc. Chương 165, Hống Lao Bà Kỹ Xảo 2. Lão bà ngươi cũng biết đình chỉ thời gian. Hắn trước đây xem qua một bộ gọi, Jojo Kỳ Diệu Mạo Hiểm, mạng gạ, bên trong một vị nhân vật chính cùng phản phái đều nắm giữ sử dụng thế thân đình chỉ thời gian năng lực, hơn nữa hắn phi thường muốn nhân vật chính thế thân Bạch Kim Ngôi Sao. Hắn cũng thường thường ảo tưởng, có vô địch Bạch Kim Ngôi Sao, hắn có thể việc làm. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hisuki lại sẽ thời điểm dừng. Chính mình sẽ không bị nàng dùng đình chỉ thời gian đã làm gì chuyện kỳ quái chứ? Hisuki lắc lắc đầu, như là nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Không phải ngươi nghĩ tới loại kia đình chỉ thời gian, có thể ở hiện thế đình chỉ sức mạnh của thời gian đã sớm không tồn tại. Nơi này chỉ là lịch sử tan ảnh.
ta cái quyền này có thể tái hiện qua đi chuyện đã xảy ra, cùng với tồn tại với qua lại đoạn ngắn. Bởi vì chỉ là lịch sử tàn ảnh, trên bản chất chỉ là có thể chọn đọc tin tức, vì lẽ đó có thể đình chỉ thời gian lưu động, sẽ không đối với hiện thế tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Có điều cái quyền này có thể cũng là như vậy, cũng không có tác dụng gì. Mọ gì qua hèn gật gật đầu. Có điều hắn không đồng ý Hỉ Sủ Kỳ lời giải thích. Loại năng lực này, dưới cái nhìn của hắn tác dụng rất lớn. Kiếp trước hắn truy tra án thời điểm, thường thường sẽ đau đầu hoàn nguyên án mạng hiện trường cùng suy đoán kẻ tình nghi. Có năng lực này, trên căn bản liền có thể trực tiếp biết qua đi chuyện gì xảy ra, quả thực chính là mờ hắc, làm sao sẽ vô dụng. Mọ gì qua hèn, cái quyền này có thể có tên tuổi sao? Hỉ Sủ Kỳ lắc lắc đầu. Không có. Nó chỉ là ta từ sủ cọ mỹ tôn thần nơi đó cướp đến một ít sức mạnh, cũng không có tên là gì. Nếu như không muốn để cho người khác quyền biết là làm được việc gì, cũng không cần thiết đặt tên. Nàng nói, đã thấy mọ gì qua hèn trận to hai mắt. Cái gì? Tu cọ mỹ tôn thần. Tuy rằng hắn không thế nào hiểu rõ Nhật Bản thần thoại, nhưng hắn cũng biết danh tự này sau lưng ý nghĩa. Tu cọ mỹ là Nhật Bản tam đại tôn thần một trong, là trăng thần cách hóa, cũng là trưởng quản đêm đen thần linh. Tại sao lại bị nàng đoạt? Hỉ Sủ Kỳ nhíu mày, thật kỳ quái sao? Giải ổ cổ không có cùng ngươi nói qua gì đại sự tình. Dị nó suy sụp thời gian, những kia thần linh đều rất suy nhược, lại sau đó, chúng ta liền sinh ra, bọn hắn cũng đều từng cái tiêu tan. Ta chỉ là ngẫu nhiên đụng tới thời đó sủ cọ mì tôn thần, thấy hắn sắp không sống được, liền lấy đi hắn một ít sức mạnh, hắn còn hỏi ta có muốn hay không hắn thần vị, bị ta từ chối. Sau đó vì nhiêu thần cùng mỹ hoa mì dịn cũng hỏi qua ta vấn đề giống như vậy, ta cũng không muốn. Mọ gì qua hèn nháy mắt một cái. Lão bà ngươi nói thật dễ dàng à, nhưng ngươi liền như thế nói cho ta có ba cái thần linh ngã xuống ở trong tay ngươi, ta cũng rất khó tiếp thu à. Thì sủ kỳ tựa hồ nhìn ra mọ gì qua hèn ý nghĩ, có chút bất mãn. Ta không có giết bọn hắn, chỉ là lấy đi bọn hắn sức mạnh, sau khi bọn hắn mới tiêu tan. Mọ gì qua hèn mỉm cười gật đầu. Hắn lại không quen biết những kia đem thần vị đưa đi đều bị cự tuyệt đáng thương thần linh, đương nhiên muốn dụ dỗ chút lão bà. Có điều hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Nếu như giờ ổ cổ cùng hắn nói việc này, nói không chắc sẽ có loại lắng nghe lâu dài bí ẩn rộng rãi thời đại cảm giác, nhưng nghe Hỉ Sủ Kỳ nói những này, chuyện lớn bằng trời cũng đơn giản cùng ăn cơm uống nước như thế. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, Hỉ Sủ Kỳ dù sao cũng là dính đã suy sụp người tự trải qua, hơn nữa còn cướp đi những kia suy nhược thần linh sức mạnh, dẫn đến bọn hắn hoàn toàn chết đi. Đối với nàng mà nói làm chính là làm, cùng ngày hôm qua ăn thịt bò, ngày hôm nay ăn cá nướng như thế, nhiều lắm dư vị một hồi. Thế nhưng dầu cổ là trải qua từng đời một thần chủ truyền thừa xuống bí ẩn, nhất định sẽ tăng thêm một ít tưởng tượng ra chi tiết nhỏ, nhưng những chi tiết này chân thực tính, khả năng cũng là thật sự chỉ là tưởng tượng ra đến. Lão bà ngươi còn giết qua? Gặp những kia thần linh? A. Hỉ Sủ Kỳ cắn môi, tựa hồ không muốn nói. Mọ gì qua hẹn thấy nàng nhịn được khổ cực, lắc lắc đầu. Coi là, ngươi không muốn nói liền không nói đi, ta cũng sẽ không bởi vì những chuyện này liền chán ghét ngươi. Những kia thần linh đã sớm không còn, ta lại sẽ không để ý. Hỉ Sủ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ cũng có chút hổ thẹn. Nàng do dự một chút, lại ôm chặt Mọ gì qua hẹn. Hôn hắn. Mọ gì qua hẻn thị giác dư quang nhưng nhìn về phía cách đó không xa còn bị đình chỉ thời gian, sắc mặt khó coi Mì Sủ Cổ. Dù cho biết đối phương chỉ là qua đi tàn ảnh, hắn cũng có loại không tên sinh cỏ cảm giác. Xin lỗi, là lão bà ta đi tới. Trong lòng hắn nhỏ giọng nói một câu, không còn quan tâm Mì Sủ Cổ, chuyên tâm hưởng thụ cùng Hỉ Sủ Kỳ ô tồn. Vừa nãy Hỉ Sủ Kỳ nói sự tình, hắn gần như cũng đều lý giải. Jin ở kết thúc trước, sinh ra Hỉ Sủ Kỳ cùng Mì Sủ Cổ như vậy Jin đại đại yêu quái, các nàng từng cái tìm kiếm đã suy nhược không ra hình thù gì thần linh, cướp đi bọn hắn sức mạnh, chung kết bọn hắn nắm giữ thời đại. Gì đã kết thúc sau, chính là nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại thế giới. Gì này đại yêu quái cùng lúc đó như giải ổ cổ như vậy thần chủ nhóm, làm siêu nhiên sức mạnh, lẫn nhau ngăn được, cuối cùng nhân loại công nghiệp phát triển lên, đám yêu quái lẻn vào hắc ám, hình thành bây giờ như thế. Có điều đây là Nhật Bản tình huống, thế giới cái khác góc tối liền không rõ ràng. Hắn tuy rằng muốn đi những nơi khác nhìn, nhưng hiện tại chính mình liền lão bà đều đánh không lại, thực sự không cái gì hứng thú. Lão bà, ngươi là muốn cho ta trực tiếp xem mỹ sủ cổ các nàng qua đi làm chuyện gì sao? Mọ gì qua hẹn bung ra Hỉ Sủ Kỳ, hỏi. Hỉ Sủ Kỳ gật đầu, đúng. Nếu ngươi phải thấu hiểu chuyện lúc trước, tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng hơn ta nói ra tốt. Tỉnh, tiết kiệm, ngươi hoài nghi sau lưng ta nói con kia thối hổ ly nói xấu. Lão bà đại nhân quang minh quang minh, thiên hạ đệ nhất. Mọ gì qua hẹn lập tức đưa lên khen. Hỉ Sủ Kỳ ở bề ngoài không có biểu thị, thế nhưng đôi nhưng hơi đung đưa lên. Mọ gì qua hẹn âm thầm gật đầu. Quả nhiên, coi như là sói, cao hứng cũng sẽ rung đôi. Hống lão bà kỹ xảo nhỏ một. Đúng rồi, Hỉ Sủ Kỳ, các nàng dáng vẻ hiện tại là xảy ra chuyện gì? Mọ gì qua hẹn chỉ mỹ sủ cổ quái lạ trang điểm. Đó là cái thời đại này lưu hành tục lệ. Mị sủ cổ các nàng hóa ra nhân thân thời điểm, tuân theo ngay lúc đó thẩm mỹ, làm ra biến hóa như thế. Phu quân ngươi sẽ không cho rằng ta là cố ý đem các nàng biến thành bộ dáng này chứ? Hỉ Sủ Kỳ nheo mắt lại. Mọ gì qua hẹn quả đoán lắc đầu, trong lòng thở dài. Khá lắm, cái thời đại này Nhật Bản thẩm mỹ cũng quá nặng miệng đi. Đem ta đối với cô bên trong tạ mạ mồ no mà ẹ vẻ đẹp ảo tưởng trả về đến a, này các ngươi chút hôn đảng cổ đại người Nhật Bản. Hán đại khái hiểu, yêu quái biến hóa thành người, liền cùng chơi nắm mặt trò chơi như thế. Thời đại thẩm mỹ phong trào, sẽ ảnh hưởng yêu quái đem nhân thân của chính mình biến thành hình dáng gì? Trừ phi là chẳng muốn biến thành người, hoặc là xem thường biến thành người yêu quái, không phải vậy đối với tương ứng thời đại người đến nói, yêu quái sẽ không có khó coi. Hiện tại hắn cảm thấy đến tạ mạ mồ no mà ẹ khó coi, chỉ là bởi vì hắn không phải cái thời đại này người, tiếp thu không được 1000 năm trước người Nhật Bản thẩm mỹ. Hắn nghĩ, đột nhiên liếc mắt nhìn Hỉ Sủ Kỳ. Nếu Mỹ Sủ cổ cùng tạ mạ mồ no mà ẹ bộ dáng này, cái kia Hỉ Sủ Kỳ nàng. Hỉ Sủ Kỳ lườm hắn một cái. Đừng nghĩ, ta vào lúc này dùng đều là chân thân. Người bình thường rất khó không tới ta, có thể nhìn thấy ta nhân loại cường giả cùng đại yêu quái, cơ bản đều điên rồi, bởi vì cái này nguyên nhân, xí nạ nổ khu vực thần chủ vẫn cùng ta đánh một trận. Cũng là ngươi là cái khác loại, lại yêu thích ta bộ dáng này. Mọ gì qua hay cười. Kỳ thực hắn là bởi vì có hệ thống, có thể nhìn thấy Hisuki yêu lực phát sáng dưới chân thực khuôn mặt mà thôi, chỉ là không tốt nói cho nàng hệ thống tồn tại. Hisuki cũng lộ ra nụ cười. Phu quân, ngươi nếu như muốn nhìn phù hợp người hiện đại thẩm mỹ ta mạ mồ no mạ ẹ, có thể để cho thối hồ ly biến cho ngươi xem a. Nàng lúc trước cùng ta mạ mồ no mạ ẹ là bạn thân, rất quen thuộc dáng dấp của đối phương, hơn nữa sức mạnh của nàng giỏi về ngụy trang cùng biến hóa, hoàn toàn có thể biến ra nha. Hisuki cười nói, thế nhưng mọ gì qua hẹn không hề trả lời. Hắn đây mẹ nhưng là đưa mạng để a. Làm sao trả lời đều là sai. Hắn không do dự nắm chặt tay của Hisuki. Không cần, lão bà ngươi chính là ưa nhìn nhất, ta liền yêu thích ngươi nguyên thân. Hắn thị giác dư quang nhìn chằm chằm Hisuki đôi, quả nhiên phát hiện nàng đôi bắt đầu run rẩy lên. Tốt, ung dung giải quyết đưa mạng để. Học đến nội dung, không hổ là ta. Lão bà, các nàng hiện tại phải làm gì? Mọ gì qua hẹn lập tức gỡ bỏ đề tài, nhìn về phía Mitsuko. Các nàng hiện tại hẳn là muốn đi kỳ họ tổ, thối hồ ly cùng ta nói rồi, nàng lúc trước cứu AB một nhà, liền đi tới kỳ họ tổ. Ánh mắt của Hisuki quét về phía dưới bóng đêm phương xa. Hiện tại là hơn thời đại trung hậu kỳ, gì nó tiếp cận héo tàn, coi như là cùng nhân loại liên hệ sâu nhất Inazi Mijin, cũng đã suy nhược không ra hình thù gì. Thối hồ ly vào lúc này tuyệt đối cùng Inazi Mijin gặp, không phải vậy sẽ không đối với kỳ họ tổ cảm thấy hứng thú. Tại sao? Mọ gì qua hắn hỏi. Hắn rất tò mò tại sao đại hồ ly sẽ tiếp nhận Inazi Mijin thần vị, dù sao Hisuki cùng cái khác gì đại đại yêu quái đều từ chối thần vị. Hisuki lắc lắc đầu. Bởi vì ngay lúc đó Nhật Bản chỉ còn giữ lại kỳ kỳ khu vực vẫn không có thần chủ, mỗi cái khu vực thần chủ cũng vẫn quan tâm kỳ họ tổ. Chúng ta đều hoặc nhiều hoặc ít bị những tên kia ngăn, chỉ có thối hồ ly có thể không bị ngăn cản, đi tới kỳ họ tổ. Muốn nói không có Inazi Mijin cùng những tên kia thông khí, lợn rừng đều không tin. Mọ gì qua hèn gật gật đầu, nhưng không nói gì. Đại hồ ly trở thành Inazi Mijin sự tình, tựa hồ so với hắn nghĩ tới muốn phức tạp. Hisuki cũng khẽ to mày. Trước đây ta hỏi thối hồ ly kế thừa thần vị, lấy Inazi thân phận của Mijin trở thành thần chủ nguyên nhân, thối hồ ly cũng không nói cho ta. Ta chỉ biết là nàng giết bạn thân tạ mạ muốn lo mạ ẹ, trở thành thần chủ. Lần này ta vừa vặn cũng nhìn, nàng tại sao muốn làm như thế? Hisuki vỗ tay cái đột. Thời gian phảng phất bắt đầu lưu chuyển, Mitsuko cùng tạ mạ muốn lo mạ ẹ một lần nữa chuyển động, xung quanh cũng đột nhiên có âm thanh. Cách đó không xa Mitsuko đưa ánh mắt chuyển hướng tạ mạ muốn lo mạ ẹ, nhíu mày càng chặt. Ta đã nói qua. Chương 166, lịch sử chân tướng. Tạ mạ mộ, đi tới nhân thế, hóa thành thân người, liền không muốn dùng nguyên lai cái kia một bộ đối xử nhân loại. Tạ mạ muốn lo mạ ẹ không nói gì, thế nhưng ánh mắt phập phù, rõ ràng không có nghe lọt. Mitsuko khẽ cau mày. Nàng cau mày vốn là rất ưa nhìn, nhưng hiện tại vẽ lông mày tạm quá quái lạ, thực sự không cái gì vẻ đẹp. Tạ Mạc Mộ, ta vốn là chuẩn bị chính mình đến kỳ họ tổ, ngươi nhất định phải theo tới, nếu như không thích, ngươi hiện tại còn có thể đi trở về. Mới không muốn, không ngươi, ta sẽ rất kẻ nhạt. Tạ Mạc Mộ nó mà ẹ kéo tay của Mitsuko cánh tay, lắc lắc. Mitsuko, ngươi liền không muốn đi kỳ họ tổ có được hay không? Chúng ta đồng thời trở lại, còn đi đùa giỡn con kia sói, ngược lại nàng mỗi ngày đều đang ngủ, không có chuyện gì làm. Con kia sói? Mọ gì qua hèn nhìn về phía Hisuki. Hisuki gật gật đầu. Đúng, liền này hai thối hồ ly, lúc đó thường xuyên đến quấy rầy ta, so với đảo sĩ cổ cụ lợn rừng còn muốn đáng ghét. Đảo sĩ cổ cụ lợn rừng. Mọ gì qua hẹn run lên. Đó là cái gì, có thể cùng đại hồ ly so với đáng ghét. Nàng là trong chúng ta một thành viên, nhưng chỉ là cái sẽ ăn ngu xuẩn, hơn nữa không biết ngủ bao lâu, không nói cũng được. Ồ. Mọ gì qua hẹn thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi lại. Đối phương phỏng chừng là cái giống như nàng dĩ đái đại yêu quái, có điều nếu ở đảo sĩ cổ cụ nơi đó, vậy thì thôi. Hắn đối với Nhật Bản đảo xì cổ cụ ấn tượng giới hạn với huyện ẹ hiểm suối nước nóng rùa nhà, nó là Sen và Chihiro, bên trong Abuja nguyên hình, được xưng là Nhật Bản cổ lao nhất suối nước nóng. Có điều lịch sử của Nhật Bản không hề dài, vì lẽ đó mỏ gì quả hẹn cũng không có cảm giác gì. Mitsuko còn ở nói chuyện với tạ mạ mồn no mạ ẹ. Nàng lắc lắc đầu, lại xoa xoa tạ mạ mồn no mạ ẹ lốt hai, ngươi lao muốn đánh quấy nàng làm gì? Nghe lời của ta, cùng đi kỳ họ tổ. Đến nơi đó, ta cho ngươi tìm thú vị đồ vật chơi. Thật sự, tạ mạ mồn no mạ ẹ phía sau đuôi bắt đầu run rẩy lên. Nàng đuôi có 9 cái, ở phía sau như là nở rộ đóa hoa màu trắng, dùng sau khi đứng lên càng làm cho người lóa mắt. Thật sự, Mitsuko đuôi cũng hơi chậm chần. Mọ gì qua hẹn nhìn hai người nói chuyện, luôn cảm giác Mitsuko dáng vẻ hiện tại như là ở dỗ dành con nít. Phu quân, thối hồ ly sau đó phải đi kỳ họ tổ. Chúng ta trực tiếp đi kỳ họ tổ chờ nàng đi. Hisuki ở bên cạnh hắn đột nhiên nói ra một câu. Mọ gì qua hẹn gật đầu. Tay của Hisuki lập tức vòng lấy hắn eo, dính sát hắn, đem hắn ôm lấy đến, hướng về bầu trời đêm bay đi. Mọ gì qua hẹn túi đầu, nhìn từ từ nhỏ đi. So với điểm đen không chênh lệch nhiều thôn đình, mơ hồ nhìn thấy kim trắng hai sắc yêu khí ở giữa không trung ngưng tụ ra hai con to lớn hồ ly hư ảnh, ở nơi đó vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy, cũng không biết tại sao mỉ sủ cổ giết tạ mạ mồn no mạ ẹ, còn luyện hóa tạ mạ mồn no mạ ẹ sức mạnh. Sẽ không là đại hồ ly lòng tham thần bị, coi tạ mạ mồn no mạ ẹ là làm đá đặt chân, giải quyết chứ. Mọ gì qua hẹn nóng nhìn hai con còn chán cùng nhau hồ ly, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Cũng không lâu lắm, khi sủ kỳ vây quanh hắn, hướng về rơi xuống, phía dưới cảnh tượng đã hóa thành thành trì, phòng ốc san sát, cung điện nghiêm nhiên. Tất cả ngay ngắn có thứ tự, không cần Hisuki nói, hắn liền biết kỳ họ tổ đến.
nhưng ở 1000 năm trước, nơi này phải gọi là Hợi Ẩn Kỳ. Lúc đó Nhật Bản Thiên Hoàng Cạn Mù vì suy yếu quý tộc sức mạnh, quyết định rời đô, nói theo Thiên Triều đô thành Trường An cùng Lạc Dương, ở đây thành lập đô thành. Nơi này chính là Hợi Ẩn Kỳ. Kisuki cùng hắn nói một câu, tiếp tục tâm tích, cuối cùng dừng ở giữa không trung. Chúng ta liền vẫn ở đây chờ. Mọ gì qua hẹn thấy nàng không nói lời nào, mở miệng nói rằng, thời gian có thể hay không quá lâu, bên ngoài làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn hiện tại rất nhàn, thời gian cũng rất nhiều, nhưng bên ngoài cần giải quyết sự tình nhưng không ít. Đại hồ Lily Kỳ mất tích, không tìm được người, không biết đi làm gì. Ạ xạ cả mang theo chính mình ra thần cùng một đám mèo hoang yêu đang khắp nơi lo lắc, cũng không biết làm cái gì. Ổ đạ tì mạ tiên sinh ở bệnh viện, không biết khôi phục như thế nào. Kisuki thấy hắn lo lắng, lắc lắc đầu. Không sao, phu quân, nơi này là lịch sử tàn ảnh, chúng ta cũng là ở dùng ý thức ở giao lưu. Mặc kệ ở chỗ này bao lâu, ở người bên ngoài xem ra, đều chỉ là trong nháy mắt. Có điều, ngươi nếu như hiềm phiền, ta có thể tăng nhanh nơi này thời gian. Nàng phất phất tay, phía dưới cảnh tượng lập tức phát sinh thay đổi, liền như là mau thả điện ảnh, ban ngày cùng đêm đen luân phiên tăng nhanh, trên đường phố dòng người rất mau ra hiện, lại rất nhanh tản đi, mây mưa phong tuyết cũng đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Ở Hisuki tăng nhanh thời gian quá trình bên trong, Mọ Dị Qua Hẹn nhìn thấy rất nhiều nàng hết sức chậm lại cảnh tượng. Hắn nhìn thấy Mị Sủ Cổ cùng Tạ Mạ Mồ No Mạ E đi tới kỳ họ tổ, dọc theo đường đi giải quyết không ít yêu quái, hơn nữa bên người tùy tùng bị nàng trước cứu cái kia người nhà. Hắn nhìn thấy nàng ở cái kia người nhà đến kỳ họ tổ sau, dùng yêu lực biến ra một đứa con nít, giao cho đôi kia phu thê nuôi nấng, lại đang trẻ con từ từ lớn lên, đến khi 6 tuổi, trưởng phu đem thê tử nuôi dưỡng ở bên ngoài, tuyên bố thê tử là hộ yêu, trở lại núi rừng. Hắn còn nhìn thấy Mị Sủ Cổ hóa thành to lớn màu vàng cựu vĩ hồ, ở kỳ họ tổ trên đường phố cất bước, người bên ngoài đều coi như không gặp, nhưng có một người nhìn thấy, sợ sệt chạy trốn. Nàng đuổi theo, đem đã có thiếu niên diện mạo hải tử kia giao cho đối phương, làm cho đối phương coi như hải tử lão sư. Lại tới mặt sau, đảo mắt đã qua mấy chục năm, thiếu niên đã biến thành người trung niên, cái kia nuôi nấng hải tử người cũng đã chết bệnh, đem chức vị ném cho hải tử. Không ít người đều gọi hải tử kia gọi là Abeno Sậy Mẹ ấy, xưng hắn là âm dương đạo truyền nhân. Cuối cùng, thời gian rốt cục chậm lại. Kisuki lôi kéo tay của hắn, bay đi, đi tới một gian nhà, vượt qua hành lang cùng đình viện, tiến vào một gian cư thất. Mitsuko đứng ở gian phòng phân cuối, khí chất so với trước kia còn muốn trầm ổn không ít. Nàng nhắm mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái kia tên là Abeno Sậy Mẹ ấy người đàn ông trung niên ngồi ở nhà trung gian, nâng cuốn sách, lại đang trải ra cùng trên giấy viết, cũng thỉnh thoảng cau mày suy nghĩ, biểu hiện cùng nàng nhất trí. Nàng hiện tại hẳn là ở thu dọn âm dương thuật. Kisuki đột nhiên mở miệng nói, đi tới Mị Sủ Cổ trước mặt. Nàng vỗ tay cái độ, hào quang màu đỏ ngòm lóe lên, chiếu rọi ở Mị Sủ Cổ cùng người đàn ông trung niên trên người, lập tức xuất hiện một đạo liên kết màu vàng nhạt sợi tơ. Thối hồ ly cùng ta nói rồi, nhân loại các ngươi âm dương thuật rất thú vị, nó đến từ chính Tây Phương Thiên Triều, câu thông thiên địa tự nhiên cùng quỷ thần, nhưng lại đi ra con đường của chính mình. Chỉ là Dĩ Đại đã sắp muốn kết thúc, những sức mạnh này đã không có quá to lớn tác dụng. Nàng cảm thấy rất đáng tiếc, liền nghiên cứu trong đó sức mạnh bản chất, cuối cùng đem trong đó cùng trời địa quỷ thần khế ước được hóa, cùng yêu quái liên kết. Nhân loại có thể dựa vào khế ước cùng yêu quái câu thông, hoặc là sai khiến không có linh trí vật chết, đem hóa thành có thể điều khiển đồ vật, cũng chính là cái gọi là thức thần. Có loại sức mạnh này, nguyên bản gây yếu nhân loại cũng có thể đối phó như thế yêu quái. Bên ngoài một ít đại yêu quái, nghe nói nàng cùng Tạ Mạ Mộ No Mạ E ở kỳ họ tổ cũng đều chạy trốn tới chỗ khác. Lúc đó ở trong chúng ta, thối hồ ly không tính mạnh mẽ nhất, thế nhưng thông minh nhất, đối với nhân loại cũng nhất thân mật. Chỉ ít ta lúc đó là không thèm để ý nhân loại, sở dĩ thả mặc nhân loại mặc kệ, cũng chỉ là bởi vì Xì Nạ Nổ khu vực cùng Ý Dù Mộ khu vực thần chủ nhìn chằm chằm ta, chả còn cho ta đưa quà không ít lễ. Xì Nạ Nổ cùng Ý Dù Mộ, này hai địa phương cách đến rất xa chứ. Mọ Dị Qua Hẹn chen vào một câu. Hắn kiếp trước chơi một cái chiến hạm nhân cách hóa game mố bị bên trong có cái gọi Xì Nạ Nổ cạn cồn la bà, là hàng không mẫu hạm đại tỷ tỷ, còn là một cựu vĩ hồ thái thú ngự tỷ, đặc biệt đẹp đẽ. Ý Dù Mộ là cái chiến liệt đại tỷ tỷ, còn có cái biệt hiệu gọi mây lửa, bởi vì nàng ở một cái khác trong game bong tàu đặc biệt dễ dàng cháy, thường thường đánh thuyền liền thiêu không còn. Hắn tra tư liệu thời điểm nhớ tới, Xì Nạ Nổ quốc ở Hồ Su đảo trung bộ, Ý Dù Mộ quốc ở Tây Nam bộ, cách đến rất xa. Kisuki thở dài, bởi vì lúc đó cách kỉnh kỳ khu vực gần, lại khá là mạnh mẽ thần chủ chỉ có các nàng hai vị. Hơn nữa khi đó Nhật Bản lại không giống hiện tại có nhiều người như vậy, rất nhiều nơi đều hoang tàn vắng vẻ. Mọ Dị Qua Hẹn cười gượng một hồi, nặn nặn tay của Hisuki. Được rồi, ta không nói trên bảo, lao bà ngươi tiếp tục. Hisuki gật gù. Lúc đó nàng đi tới kỳ họ tổ, có phải là vì gì để cuối cùng còn sống sót thần linh, Ý Nạ Dị Cà Mì. Có điều Ý Nạ Dị Cà Mì vẫn chưa từng xuất hiện, nàng liền chuyên tâm học tập nhân loại hiểu biết. Mọ Dị Qua Hẹn nghe, đột nhiên nhìn thấy một bóng người chuẩn đi đến trong phòng, hướng về cư thất trung gian đi tới, nhưng là Tạ Mạ Mồn Lo Mạ Ẹ. Nàng nằm ngoài bàn lên, nhìn cùng trên giấy viết chữ, lại ngồi dậy, đâm đâm người trung niên Abeno Sậy Mẹ ấy mặt. Tuy rằng Mị Sủ Cổ so với trước đây nhìn thành thục, nhưng nàng tựa hồ không có thay đổi gì. A, thật nhàm chán a. Nàng oán giận một câu, lôi kéo Abeno Sậy Mẹ ấy mặt, lại gỡ xuống hắn mũ. Mị Sủ Cổ, lại chơi với ta một hồi mà. Mị Sủ Cổ mở mắt ra. Nàng bắn ra ngón tay, người trung niên Abeno Sậy Mẹ ấy cũng mở mắt ra, ôn nhắc cười, từ Tạ Mạ Mộ No Mạ ẹ trong tay cẩn thận thu hồi chính mình mũ. Ngày hôm nay không phải đã chơi đùa sao, Tạ Mạ Mộ. Mọ Dị Qua Hẹn trong lòng hồi hộp một tiếng. Người trung niên Abeno Sậy Mẹ ấy nụ cười trên mặt hắn rất quen thuộc, đó là một loại rõ ràng đã kết thúc công tác, nhưng lại cũng bị bách kinh doanh bất đắc dĩ mỉm cười. Tuy rằng ra mặt ở động, nhưng không cái gì ý cười, tên gọi tắt ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn trước đây còn ở học viện, đối mặt một ít nữ sinh giao du thỉnh cầu thời điểm,
cũng sẽ dùng tới nụ cười như thế. Lẽ nào đại hồ ly trên bản chất là cái cặn nữ, chơi phiền tạ mạ mồ no mạ ẹ, liền đem tạ mạ mồ no mạ ẹ cho đá, cuối cùng bất mãn tạ mạ mồ no mạ ẹ dây dưa giết đối phương. Hắn có chút lo lắng, nhưng hắn lập tức liền rõ ràng mình cả nghĩ quá rồi. Misuko đi tới tạ mạ mồ no mạ ẹ trước mặt, lôi kéo tay của nàng, không hề có một chút phiền chán ý tứ. Người trung niên Abe no sầy mẹ trên mặt giả cười, phỏng chừng là bình thường dùng quen thuộc. Tạ mạ mồ no mạ ẹ thuận thế nằm ở Misuko trong lồng ngực, cọ cọ cằm của nàng. Misuko, ngươi viết những nhân loại này đồ vật có ý gì a? Lại chơi với ta một hồi đi, ngươi mỗi ngày cũng chỉ chơi với ta 8 cái canh giờ, cũng quá ngắn. 8 cái canh giờ, cái kia không phải là 16 tiếng sao? Này con thiếu, ngươi làm sao bất nhất trời 24 tiếng đều dùng tới chơi? Mọ gì quả hèn nổ nước bọt một câu, có loại muốn đem này con lông trắng hồ ly nhét vào trong phòng làm việc 996, tiến hành cải tạo lao động kích động. Nhưng hắn biết đối phương chỉ là lịch sử tàn ảnh, nghĩ cũng vô dụng. Ngoan, ngày mai lại chơi, ta đưa cái này thuật thức sửa chữa một hồi, liền. Tu tu tu, cả ngày liền biết tu. Tạ mạ mồ no mạ e đột nhiên đánh gây mỉm sủ cổ, thở phì phò đẩy ra nàng, đem bàn lên cùng giấy đều xé ra, ném tới một bên, vừa chỉ người trung niên Abe no sầy mẹ ở mặt. Ta là tới nói cho ngươi, ngươi này cụ thân thể con người thê tử cùng người khác ngủ, chính là cùng ngươi nhân loại học sinh ngủ. Ngươi cả ngày làm những nhân loại này đồ vật, nhọc nhằn khổ sở dạy bọn họ, kết quả bọn họ liền đối với ngươi như vậy, ngươi hài lòng đi. Mitsuko hơi run run, sắc mặt trở nên khó coi. Các loại, chờ một chút. Đại hồ ly lão bà bị người ngủ. Mọ gì qua hẹn trận to hai mắt. Ừm. Kisuki đáp một tiếng. Cái kia không phải nghe đồn sao? Abe no sầy mẹ ấy một đời nghe đồn đặc biệt nhiều, lớn nhất tha thứ sắc thái chính là thê tử lợi hoa cùng đệ tử ạ xì dạ đủ mạn vụng trộm bê bối, có điều hắn không nghĩ tới thật sự có chuyện như vậy. Cũng không phải là đều là nghe đồn, chỉ ít cái này không phải. Thối hồ ly cùng ta nói rồi chuyện này, nàng lúc đó nghiên cứu âm dương thuật, rất ít xuất hiện ở trong mắt người khác, hơn nữa nhiều thời gian hơn ở bồi tạ mạ mồ no mạ ẹ, vì lẽ đó thân thể con người thê tử không chịu đựng được cô quạng, cùng học sinh của nàng tư thông. Nàng thật không tiện ra tay, hay dùng khác một bộ hóa thân, đem cái kia học sinh cùng thê tử cùng nhau giết chết, hợp táng ở cùng nhau. Mọ gì qua hẹn gật gật đầu. Hắn lại nhìn về phía mì sủ cổ, ánh mắt có chút phức tạp. Đại hồ ly lại bị người xem qua, dại ổ cổ tác hợp mình và nàng, khi sủ ký lại cướp ở nàng phía trước cùng với chính mình. Nàng đây là bị nhu đầu nhân nguyền rủa. Kisuki thấy ánh mắt của hắn quái lạ, thở dài. Nàng lại vỗ tay cái độn, thời gian lưu động lần thứ hai biến nhanh. Misuko quả nhiên như Hisuki nói tới, biến hóa ra một cái khác dáng vẻ, phối hợp chính mình nhân loại thân thể Abe no sầy mẹ ấy diễn một màn kịch, giải quyết vụ trộm thê tử cùng học sinh. Thời gian từng điểm qua đi, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Mọ gì qua hèn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy nàng dùng thân thể con người cất bước kỳ họ tổ, triển khai âm dương thuật, tiếng tăm càng lúc càng lớn. Chương 167, lịch sử chân tướng 2. Có người tìm đến cửa nhục nhã nàng, bị nàng ung dung giải quyết, lại một phen biện luận, nhường người kia tâm phục khẩu phục, quỳ xuống đất hối cải. Có người đem vợ con đưa tới cửa, cầu nàng thụ nghiệp giảng đạo, bị nàng từ chối, sau đó đem mới vừa sửa xong âm dương thuật đưa ra, liên đối người kia vợ con cùng nhau đánh đuổi. Người kia sau đó lại dùng âm dương thuật làm ác, bị nàng nộ mà chém giết, đem âm dương thuật thu hồi, sau lần đó lập xuống giảng buộc, lại xua đuổi đi rất nhiều học sinh. Lại có người không duyên cớ được oan, nàng lược thi tiểu kế, liền đem sự tình ung dung giải quyết, cuối cùng viên mãn kết cuộc. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Hận Kỳ Ngự mở ra cửa cùng, quyền thần cùng quý tộc đi tới nàng chỗ ở, xin nàng đi tới, vì là thiên hoàng giảng đạo. Nàng dung đã chập tối lao nhân Abe no sầy mẹ thân thể đi tới, nhìn thấy ở chính vị thiên hoàng. Nhưng thiên hoàng nhưng ở mọi người sau khi lui xuống, quỳ ở trước mặt của nàng, lại trốn đến một bên. Một bóng người từ điện bên trong hiện, đi ra. Nhưng mọi gì qua hẹn bất ngờ chính là, hắn không thấy rõ cái kia bóng người khuôn mặt. Hắn buông ra tay của Hisuki, đến gần xem, lúc này mới phát hiện đối phương cũng không phải là không có khuôn mặt, chỉ là rất mơ hồ, thân hình cũng đang không ngừng biến hóa. Một hồi là tóc đen cùng eo, điềm tĩnh bình yên văn học thiếu nữ xinh đẹp, một hồi lại biến thành trên người mặc chấn tay áo kỳ mồ hệ nổ ôn nhu nhân thê, rất nhanh nhân thê không gặp, biến thành ăn mặc lộ lưng đồ bơi, vóc người đầy đặn mê người ngự tỷ. Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, đối phương lại biến thành nụ cười vui tươi hậu bối học muội. Hắn trừng mắt nhìn, cuối cùng nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái tóc trắng mắt đỏ tơ đen tiểu loli. Phu quân, nói một chút đi. Kisuki đột nhiên từ phía sau ông tới, dán vào phía sau lưng hắn, nhẹ giọng ở bên tai của hắn nỉ non. Nói cái gì? Mọ gì qua hẹn bản năng cảm giác được không đúng, nắm chặt rồi nàng từ phía sau dán vào hông của mình như vậy, hoàn ở trước người mình tay. Đương nhiên là ngươi thấy đồ vật ta, ngươi nhìn thấy gì đây? Nàng tựa hồ là cười nói, có điều mọ gì qua hẹn nhưng cảm thấy giọng nói của nàng có chút nguy hiểm. Hắn vừa liếc nhìn mỉ sụ cổ bên người cái kia bóng người, đột nhiên phát hiện dáng dấp của đối phương lại biến thành ăn mặc trắng đỏ trang phục vũ nữ, nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái thiếu nữ xinh đẹp. Cam, này không phải dậy mù sao? Nào đó hết thời trò chơi tủ hào bên trong nhân vật chính, hạ cụ ấy rỉn dạ vũ nữ, chỉ cần thêm tiền, thần đều giết cho ngươi xem gần kỳ thành quản đại đội trưởng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, nên không phải dậy mù chạy đến, là chính mình đem trước người mỉ sủ cổ tên kia xem thành dậy mù. Chẳng lẽ là mình nghĩ đến cái gì, sẽ ở trên người đối phương thấy cái gì hình tượng? Không thể nào. Tự mình nghĩ không nhiều như vậy chứ. Lại là văn học thiếu nữ, lại là ôn nhu nhân thề, lại là tóc trắng mắt đỏ tơ đen tiểu lọ ly. Chính mình tự trạch bản tính đều bại lộ a. Ta thấy lao bà dáng vẻ của ngươi. Hắn nhẹ giọng trả lời. Nếu biết không đúng, hắn lại đầu sát, cũng không thể thật sự đem mình tính đam mê lần lượt từng cái báo cho Hisuki nghe. Chân thân trạng thái Hisuki tính cách lao táo bạo, vạn nhất đem mình giải quyết tại chỗ làm sao bây giờ? Thật sự sao, phu quân? Hisuki âm thanh tựa hồ có hơi thất vọng, cánh tay dùng sức chói lại hắn eo. phu quân nhịp tim đập của ngươi rất nhanh, trên người cũng có loại nghĩ một đằng nói một nẻo mùi vị. Ngươi đang hái sợ ta, mà lại nói dối. Mọ gì qua hẹn thân thể cứng đờ, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Cỏ, chính mình đã quên hỉ sủ kỳ nàng là sói à, vẫn là dính đái đại yêu quái, dạy ổ cổ cũng đã nói nàng dựa vào khíu giác làm việc, không làm được khíu giác vẫn là nàng quyền năng một loại. Hiện tại hỉ sủ kỳ bộ dáng này, chính mình là muốn lạnh sao? Chết ở lão bà trong tay cũng quá xin lỗi hệ thống tỷ tỷ chăm sóc, đời sau xin hãy cho ta biến thành cô gái đi, ta nhất định cố gắng làm người, vững vàng phát dụng, tranh thủ. Hắn suy nghĩ lung tung, nhưng không có cảm giác hỉ sủ kỳ có động tác gì. Lão bà, ngươi làm sao? Hắn lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, đã thấy hỉ sủ kỳ đem mặt nghiêng về qua đi, không cho hắn nhìn thấy vẻ mặt, nhưng mọ gì qua hẹn vẫn là từ trong mắt của nàng nhìn thấy dày đặc bất an. Thật giống chỉ cần buông tay, chính mình liền muốn cách nàng mà đi như thế. Mọ gì qua hẹn sửng sốt một chút. Sự tình thật giống so với hắn nghĩ tới nghiêm trọng, dù sao hắn trước đây tuy rằng lòng tham, thế nhưng chưa từng có nói với nàng qua nói dối, cũng không có lừa gạt qua nàng. Nhưng coi như vậy, nàng cũng không nghĩ thương tổn tới mình, chỉ là sợ chính mình rời đi. Hắn thở dài, cảm giác mình là có chút quá đáng. Đàng hoàng đem lời nói ra là tốt rồi, cùng lắm là bị hỉ sủ kỳ trách cứ một trận, cũng so với nhường trong lòng nàng khó chịu tốt hơn nhiều. Lão bà, ta thật sự nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, chỉ có điều. Hắn nắm chặt hỉ sủ kỳ còn ở trước người mình tay. Chỉ tuy nhiên làm sao? Hỉ sủ kỳ tiếng trầm nói một câu, ngữ khí lạnh lẽo. Chỉ có điều là khi còn bé ngươi. Lần này hắn cũng không có nói dối, hắn nhìn thấy những kia hình tượng bên trong, tóc trắng mắt đỏ tơ đen tiểu loli, chính là rất giống hỉ sủ kỳ nhỏ đi sau răng rớp. Chỉ bất quá hắn cảm thấy đây là ở quá quái lạ, hắn lại không phải lọ lại cồn, tại sao có thể có như thế phạm tội ý nghĩ, vì lẽ đó không dám thừa nhận. Ta khi còn bé dáng vẻ. Nhưng là ta không có khi còn bé à, chúng ta cùng những kia phổ thông đại yêu quái không giống nhau, sinh ra thời điểm chính là mạnh mẽ nhất tư thái, vì lẽ đó chúng ta mới bị trở thành gì đại chi yêu. Chờ đã. Nàng như là đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi nói chính là ta nhỏ đi dáng vẻ chứ? Kitsuki buông ra mỏ gì quá hẹn, đi tới trước người của hắn, vỗ tay cái độ, bên người lập tức xuất hiện một cái chỉ tới chính mình eo cao bóng người nhỏ. Nàng mỹ lệ non nớt khuôn mặt nhỏ cực kỳ giống Kitsuki, ăn mặc như thế bỏ túi kỳ Moreno, tay nhỏ nắm chặt, giẫm bàn chân nhỏ, chống quai hàm, tựa hồ đang chỉ trích hắn mới vừa nói dối. Mỏ gì quá hẹn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kinh ngạc, bởi vì trước mắt ấu tiểu phi trang liền cùng hắn vừa nãy nhìn thấy gần như, chỉ là xuyên chính là kỳ Moreno, không phải quần áo thủy thủ cùng váy ngắn tơ đen mít tất. Kitsuki chỉ xem vẻ mặt của hắn liền rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Hai cái tay che con mắt của hắn, cắn răng nói: "Không cho ngươi xem, có thể nàng là ngươi khi còn bé dáng dấp a." Mọ gì qua hẹn dựa vào lý lẽ biện luận: "Ta mặc kệ, không phải vậy ngươi cũng đừng nghĩ ngươi cái kia phó bộ trưởng cùng kiếm đạo lão sư, ta sẽ không giúp các nàng bảo lưu thanh xuân, kéo dài sinh mệnh." Mọ gì qua hẹn do dự một chút, quyết định nghe lão bà. Chân thân trạng thái hỉ sủ kỳ thật là đáng sợ, liền khi còn bé chính mình giống đều ăn. "Lão bà, cái kia là cái gì?" Hắn quyết định gỡ bỏ đề tài, lung tung chỉ trước người mỉ sủ cổ vị trí. Hắn là ý nạ gì mỉ dịn, tuy rằng ta cũng là lần thứ nhất thấy hắn. Thế nhưng lúc đó trên toàn thế giới còn sống sót thần linh cũng là hắn một cái, vì lẽ đó sẽ không có sai. Kitsuki nói rằng, thiện tay xóa đi bên người tiểu phi trăng. Nàng thấy mỏ gì quả hẹn nhìn bóng người kia, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại vỗ tay cái độ. Thân hình của đối phương đột nhiên phát sinh thay đổi, biến thành cao to người khổng lồ, mang một cái không mặt mặt nạ, không nhìn ra giới tính, trước người vờn quanh tối nghĩa khó hiểu ký tự. Hắn phía sau là sáng rừng rực chín vòng vòng cầu, một tầng vờn quanh một tầng, tầng cuối cùng so với toàn bộ đại điện cũng phải lớn hơn, chỉ có bộ phận ở trong điện tỏa ra khiếp người hào quang. Dù cho hắn kiếp trước là cái kẻ vô thần, giờ khắc này nhìn thấy đối phương, vậy đột nhiên sinh ra một loại đây chính là chân chính thần linh, có một loại muốn cúng bái kích động. Hắn đứng thẳng người, cắn răng, không có động tác. Phục rồi, còn không bằng vừa nãy chính mình nhìn thấy dáng vẻ, muốn đem thần linh lấy về nhà cũng so với nghị cúng bái đối phương cường a. Mitsuko cùng Hisuki cũng đều không có động tĩnh gì, nhưng này vị lui tránh ở một bên thiên hoàng, nhưng là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tuần theo, quỳ gối mặt của đối phương trước, phục sát đất, không núp ních, chỉ lo khinh nhờn đối phương. Đây là trong mắt ta hắn, ta dùng sức mạnh đem hắn bao trùm ở hắn vị trí ban đầu. Hắn là nam là nữ? Mọ gì qua hẹn nỗ lực nửa ngày, vẫn là không thấy được. Hắn không có giới tính. Kitsuki lắc đầu, nói chuẩn xác, hết thảy thuần khiết thần linh đều là không có giới tính đều là bán thần hoặc là ngụy thần. Chúng ta từng thấy những kia thần linh, mặc kệ là sủ cọ mì tôn thần, vẫn là ạ mạ tệ giả đại thần, hoặc là ý giả na mì thần cùng ý giả nạt thần, đều là không có giới tính, cũng không có tướng mạo ra hỏa, khác biệt chỉ ở với bọn hắn quyền năng không giống. Cũng là nhân loại các ngươi, tự mình tự cho bọn hắn tưởng tượng ra giới tính cùng diện mạo, cũng là kỳ quái. Đại khái là cảm thấy thần cùng nhân loại gần gũi. Vì lẽ đó cũng nhất định phải giống người như thế đi. Mọ gì qua hen trầm giọng nói, làm ra suy đoán của chính mình. Có lẽ vậy. Kitsuki lắc lắc đầu, ta chỉ cảm thấy những người này sắp biến mất rồi, cũng rất bi ai, liền lấy đi bọn hắn một ít sức mạnh. Đều cảm thấy bọn hắn bi ai còn cướp bọn hắn sức mạnh, lao bà ngươi cũng đủ tàn nhẫn a. Mọ gì qua hen nổ nước bọn một câu. Có điều hắn không có bởi vì cái này cùng lao bà nói lý ý nghĩ, không phải vậy hắn liền không cần làm kiếm hảo, mà là làm phím hảo. Trước tiên có bàn phím sau có trời, bách biến gậy pháp nhật thần tiên loại kia phím hảo. Có điều hắn hiện tại cũng rõ ràng vì sao lại nhìn thấy nhiều như vậy loại hình tượng nguyên nhân. Trong truyền thuyết ý nạ gì mị dịn hình tượng không hề cố định, biến hóa vạn ngàn, vì lẽ đó lớn nhất khả năng chính là đối phương thật sự chính là do lòng người bên trong hy vọng nhìn thấy dáng vẻ quyết định diện mạo. Chương 168, lịch sử chân tướng 3. Nếu không mình có thể nhìn thấy hình sủ kỳ chân thân, không thể nào không nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đột nhiên, ý nạ gì mị dịn mở miệng, đại điện bên trong tràn ngập hắn âm thanh. Đúng đấy, rốt cuộc gặp mặt.
Mitsuko nói, ngữ khí trào phúng. Rõ ràng là ngươi muốn gặp ta, nhưng còn bố trí thử thách, nhường ta trải nghiệm người một đời, các ngươi thần linh cũng thật là ngạ mạn, không trách bị thế giới để lại bỏ, sắp triệt để tiêu tan với thế gian.
Không, không phải chúng ta bị thế giới để lại bỏ, chỉ là cái này thế giới đã chịu đựng không được chúng ta.
Inaji Mizin hơi cúi người, vầng sáng phát sinh mênh mông thần quang. Thế nhưng Mitsuko chỉ là phất tay, liền trực tiếp chặn lại hắn uy thế, phía sau chập chờn mà ra 9 điều to lớn đuôi cáo, đồng dạng căng kín đại điện. Trên trán của nàng nổi lên nóng ánh màu vàng tinh mang, phía sau mái tóc dài màu vàng nóng phấp phới, như mộng ảo. Khuôn mặt lên quái dị tàm lông mày trang cũng bắt đầu đánh tan, hiện lộ ra chân thực khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm, phảng phất thêm một phần thiếu một phần đều phá hoại này cực hạn mỹ lệ. So với nàng vừa nay dáng vẻ, liền như là không chút tì vết đẹp ngọc, tẩy đi bẩn thỉu nước bùn cùng bụi đất, khiến người ta cực kỳ kinh dị.
Mọ gì qua hèn mít tờ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy mỉ sủ cổ chân chính khuôn mặt, có chút ép không được trong lòng kinh diễm.
Bất quá nghĩ đến hỉ sủ kỳ liền ở bên người, hắn vẫn là cường tự rời đi ánh mắt.
Đúng không?
Nhưng là ta so với ngươi mạnh hơn nhiều, thế giới nhưng không có gì thay đổi, thậm chí ta còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Mitsuko khẽ gảy ngón tay, điểm điểm kim quang bút ra, nhưng đặt ở ý nạ gì trên người mỹ dịn, hắn phía sau nỉ mật nhưng xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rách.
Hắn thở dài. Chỉ xem sức mạnh, các ngươi là mạnh mẽ hơn chúng ta, nhưng là các ngươi chỉ nắm giữ sức mạnh, chúng ta nhưng có thể sáng tạo, có thể dành cho nhân loại ân huệ, nhường bọn họ gieo xuống trái cây thành thụ, nhường bọn họ được mùa, nhường bọn họ thu được tài phú. Những nhân loại này bản liền có thể làm được, nhân loại cũng nắm giữ sáng tạo khả năng.
Mitsuko lạnh lùng nói.
Các ngươi thương hại nhân loại, nhưng cũng có điều là dùng bọn họ bản là có thể được đồ vật đến bố thí mà thôi.
Inaji Mizin đột nhiên không nói lời nào.
Mọ gì quả hẹn cũng trong lòng cả kinh, hắn cảm giác mình cho tới nay nghi hoặc từ mỉ sủ cổ trong lời nói được giải đáp. Hắn vẫn không nghĩ rõ ràng, tại sao Jin lại kết thúc, thần linh biến mất rồi, còn có thể có hỉ sủ kỳ các nàng cường đại như vậy Jin chi yêu tồn tại, giải ổ cổ các nàng những thần chủ này, cũng có thể triển khai thần lực. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ biến mất cũng không phải là sức mạnh, mà là tồn tại ý nghĩa.
Chính như mỉ sủ cổ nói tới, hắn có thể để người ta loại được mùa, nhưng nhân loại trồng xuống lương thực bản là có thể được mùa, hơn nữa theo nhân loại tri thức tiến bộ, lương thực sản lượng cũng đang tăng thêm.
Làm nhân loại lý giải điểm này thời điểm, thần linh tồn tại ý nghĩa liền bị dao động.
Vào lúc này, Mitsuko như vậy Jin Chi yêu xuất hiện, các nàng so với thần linh còn cường đại hơn, dễ dàng liền có thể cướp đi bọn hắn sức mạnh, thế nhưng có chút sức mạnh nhưng nắm không đi.
Bởi vì những sức mạnh này vốn là theo nhân loại lý giải mà ở biến mất, không tồn tại đương nhiên nắm không đi.
Mitsuko các nàng những Jin đại này Chi yêu, so với thần linh càng thuần túy, cũng cùng nhân loại không quan hệ, nắm giữ chỉ là sức mạnh, nhân loại suy nghĩ cùng tiến bộ cùng các nàng cũng không liên hệ, các nàng mạnh mẽ là thuần túy mạnh mẽ.
Thậm chí Mitsuko còn đang giúp người loại suy nghĩ, tiến một bước phá hủy thần linh tồn tại ý nghĩa.
Có điều nếu như vậy, Mitsuko tiếp nhận thần vị liền rất khó khiến người ta lý giải, dù sao thần vị đại khái chính là gánh chịu thần linh tồn tại ý nghĩa hòn đá tảng.
Hòn đá tảng đã đổ nát hầu như không còn, nàng lại là làm sao ngồi trên thần vị đây?
Người quả nhiên khác nhau, cùng các ngươi bên trong bất luận cái nào đều không giống nhau.
Hắn đứng thẳng thân thể, phía sau ánh sáng tiêu tan.
Ngươi đại khái hiểu ta tại sao muốn gặp ngươi.
Mitsuko lạnh lùng cười.
Ta đương nhiên biết, ngươi không phải là hy vọng ta tiếp nhận ngươi thần vị, thế ngươi kéo dài tồn tại thời gian.
Chúng ta cùng nhân loại không quan hệ, được thần vị sau khi coi như bị thần vị nhuộm dần, cũng chỉ có thể từ từ trở nên suy yếu, cũng sẽ không liền như vậy tiêu tan, mà ngươi tên như vậy, vốn là chỉ là thần vị hóa thân.
Chỉ cần thần vị vẫn còn, mặc kệ mặt trên chính là ai, đều không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đều xem như là kéo dài tự thân.
Thế nhưng, ta từ chối.
Ta không cần ngươi những thứ đồ này.
Đi tới nơi này, cũng chỉ là nói cho ngươi, sự tồn tại của ngươi không có chút ý nghĩa nào.
Nàng quay người sang, nghiêng đầu qua, thu đi đôi, tóc dài hạ xuống, biến trở về dáng dấp lúc trước, hướng về đại điện, cửa điện đi đến.
Mọ gì qua hèn mà ra.
Tuy rằng mỉ sụ cổ biến trở về dáng dấp lúc trước có chút khó coi, nhưng nàng vừa nãy dáng vẻ thật sự xoái.
Ý nạ gì mỉ dịn sau lưng hào quang lại ảm đạm rồi mấy phần, hắn trầm mặc một hồi, nhưng mở miệng lần nữa.
Dù cho ta thần vị, có thể để cho ngươi tiếp xúc được liên quan với nhân loại quan trọng nhất sinh sản quyền năng, lý nhân loại am hiểu làm sao tiến bộ, đồng thời làm cho nhân loại thân cận cũng tiếp nhận cho ngươi.
Mỉ sụ cổ dừng lại bước chân.
Đại điện bên trong rơi vào quỷ dị tĩnh mịch.
Nàng xoay quay đầu lại, sâu sắc xem hắn một chút, nhìn hắn thân hình cao lớn, nhưng là lắc lắc đầu.
Những thứ đồ này, chỉ cần cho ta thời gian, chúng ta liền có thể nghiên cứu rõ ràng.
Thân nhân loại thời nay bị loài người tiếp nhận, chỉ cần nắm giữ yêu lực ngưng tụ nhân thân, như thế có thể làm được.
Nàng xoay người hướng đi cửa điện, lại đột nhiên biến sắc mặt, liền nhân thân đều không lo được quản, đẩy lên màu vàng lĩnh vực, hóa thành to lớn giống như núi nhỏ cửu vi kim cáo, tạo ra đại điện, hướng về bầu trời đêm bay đi.
Mọ gì qua hẻn bên người hỉ sủ kỳ đồng dạng hiện hóa ra yêu thân.
Hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, có điều vẫn là ôm hỉ sủ kỳ trên cổ lông, theo nàng cùng bay đến trong bầu trời đêm.
Nhưng hắn lập tức cũng đổi sắc mặt.
Bên ngoài kỳ họ tổ, chẳng biết lúc nào đã loạn làm một đoàn.
Hắn rõ ràng nhìn thấy, Mitsuko trước kia trụ sở đã hóa thành một vùng phế tích, một con cực kỳ giống Mitsuko to lớn màu trắng cựu vĩ hồ, đuôi rung động, đem bốn phía kiến trúc cũng tất cả đều bình định. Ánh mắt của nó màu đỏ tươi, như là triệt để không còn lý trí, chỉ còn lại dưới bạo ngược vẻ.
Làm xong những này, nó một cái quần quần cáo hỏa phun ra, liên miên dài lâu, từ kỳ họ tổ tưởng thành trực tiếp đốt tới bên trong cung điện tường, dọc theo đường đi toàn bộ hóa thành cho tàn, chỉ để lại cháy đen đất hoang.
Tạ mạc mô.
Mitsuko đánh về phía to lớn cáo trắng, màu vàng nhạt phong cấm lĩnh vực cũng tứ tán ra, muốn bảo vệ mặt đất kiến trúc, lại bị cáo trắng màu trắng lĩnh vực trực tiếp chống đỡ, khó có thể đi tới.
Ánh mắt của nàng hung ác, trực tiếp cắn về phía cáo trắng cổ, gắt gao đem cáo trắng đè xuống đất, dù cho cáo trắng đuôi chín con đuôi lung tung quật, đập đất rung núi chuyển, cũng không từng có nửa điểm nhả ra. Cáo trắng gào thét, thế nhưng là đang nhìn đến là mì sủ cổ sau, đình chỉ dãy rủa. Chưa kịp mì sủ cổ bưng miệng, cáo trắng lại bắt đầu dãy rủa lên. Mì sủ cổ lần thứ hai dùng sức cắn xuống. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục không một tiếng động, chỉ còn lại dưới yêu khu hơi rung động. Mì sủ cổ chậm rãi buông ra miệng lớn, xoay quay đầu lại đầu, một đôi cáo mắt nhìn chòng chọc vào trên cung điện không bay lên ỉ nạ gì mì gìn. Hắn chậm rãi mở miệng, như thế nào, ta vì ngươi chuẩn bị nghi thức. Mitsuko không hề trả lời hắn, chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn thân thể của Tạ Mạ Mồn Nọ Mạ Ẹ, âm thanh lạnh leo thấu xương. Tại sao Tạ Mạ Mồ sẽ bị ăn mòn tâm trí? Tại sao? Ngươi không hiểu sao? Hắn hỏi ngược một câu. Tuy rằng hắn mang mặt nạ, không có khuôn mặt, thế nhưng mọi gì quả hẹn cảm thấy hắn nếu như có vẻ mặt, nhất định là tại cười. Ngươi lẽ nào cho rằng ta có như vậy quyền năng sao? Cũng không phải, ta chỉ là khiến người ta nói cho nàng, ngươi rất không thích nàng, ngươi càng yêu thích nhân loại cùng tri thức, đồng thời muốn trở thành nhân loại thần linh. Ngày hôm nay ngươi đi tới ngự, cũng là vì tiếp thu thần vị. Muốn ngăn cản tất cả những thứ này, chỉ có hủy diệt hợi tuần kỳ, hủy diệt nơi này sau khi, ta sẽ tiêu tan, ngươi liền tiếp thu không được thần vị, bây giờ nhìn lại, nàng hoàn thành rất tốt. Ta thậm chí càng cảm tạ ngươi bình thường đem nàng chăm sóc tốt như vậy, làm cho nàng đầy đủ tùy hứng làm vậy. Nếu như ngươi bình thường quan tâm nhiều hơn một hồi nàng, đại khái liền sẽ phát hiện, nàng đã chịu đủ lắm rồi ngươi đối với đám nhân loại kia thân mật, hơn nữa bắt đầu hoài nghi mình ở trong lòng ngươi địa vị. Được rồi. Mitsuko trầm giọng gầm lên. Thân thể của nàng bay lên cao cao, đi tới hắn trước mặt, đem hắn thân thể một cái đuôi đập rơi xuống mặt đất, lại hạ xuống, lớn chảo đạp ở hắn trên người, theo, đè đến nát tan, mặt đất cũng đều vỡ toang ra khe nước to lớn. Nếu như chỉ là như vậy, nàng căn bản sẽ không mất đi lý trí, cũng sẽ không trả lời ta. Không sai, thế nhưng vậy thì như thế nào? Sự tình đã phát sinh. Hắn không để ý chút nào thần khu nát tan, trong thanh âm ý cười càng sâu. Ta trước vẫn luôn đang lo lắng, sợ sệt ngươi cùng các ngươi bên trong những tên khác như thế, coi thường nhân loại, nhưng ngươi quả nhiên khác nhau. Nơi này đã phá hủy, coi như là động đất cũng không có như vậy hủy triệt để, nàng cũng không có lý trí, trừ ngươi ra, đều sẽ bị nàng công kích. Thế nào? Có muốn hay không tiếp thu ta thần vị? Ta là trưởng quản sinh sản thần linh, ngươi kế thừa ta thần vị. Chỉ cần nhân loại không có chết thương hầu như không còn, ngươi là có thể triển khai quyền năng, trợ giúp bọn họ còn người sống chữa trị thương thế, rất nhanh đi ra tất cả những thứ này. Ngươi thậm chí còn có thể tái hiện sinh sản quá trình, khôi phục nơi này an bình, chỉ cần mấy ngày liền có thể làm được. Nếu không, thầy ẩn kỳ e sợ chỉ sẽ trở thành một hư danh. Mặt khác, ngươi cũng không cần cầu ta, uy hiếp ta làm những chuyện này, bởi vì ngươi từ chối, ta lập tức sẽ chính mình tan hết sức mạnh, chính mình tiêu tan thế gian. Mọ gì qua hèn nhăn lại lông mày. Hắn có loại nghĩ một cước đá vào đối phương trên mặt kích động, người này hoàn toàn chính là đang lợi dụng mì sủ cổ thiện tâm, đang bức bách nàng, buồn nôn tới cực điểm. Mì sủ cổ không hề trả lời, cắn chặt hàm răng. Ngươi, làm sao dám? Nghe được nàng, hắn tùy ý nở nụ cười. Ta làm sao dám? Ta tại sao không dám? Bởi là nhân loại suy nghĩ cùng các ngươi săn giết, ta đã không có đường sống, bị các ngươi đổi tận giết tuyệt. Không có người vì chúng ta suy nghĩ, ta cần gì phải tưởng mở. Tiếp thu ta thần vị đi, chỉ cần ngươi tiếp thu. Hắn không thể nói thêm gì nữa, mì sủ cổ trực tiếp cắn nát hắn đầu lâu, trong miệng phụt lên ra hào quang màu vàng nóng, đem hắn ý thức một chút tiêu diệt. Dù cho hắn là thần linh, giờ khắc này cũng hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, triệt để tiêu tan ở thế gian. Mì sủ cổ trong miệng chỉ còn dư lại 9 vòng to lớn vầng sáng, cùng với vờn quanh niệm bật tối nghĩa ký tự. Nàng ngậm lấy niệm bật, nhìn con ở bị yêu hỏa thiêu đốt tàn phá, đâu đâu cũng có sụp xuống phòng ốc phế tích xung quanh, bên tai còn có thể nghe được gào khóc cùng tiếng cầu cứu. Nàng do dự một hồi, rốt cục vẫn là ngửa đầu nuốt vào niệm bật. Theo một tiếng thống khổ kêu gào, nàng to lớn cáo thân đột nhiên rung động lên, huyết nhục rơi xuống, lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Màu vàng thần quang hỗn tạp nàng yêu lực màu vàng nhạt, cuối cùng hóa thành chói mắt tia sáng chói mắt, tràn ngập ở mỗi một góc. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tiêu tan. Mitsuko hóa thành nguyên bộ dáng của thân, khuôn mặt là bất kỳ ngôn từ miêu tả đều khó mà hình dung cực hạn mỹ lệ, trên trán tinh mang cũng càng thêm óng ánh. Phía sau nàng, nhưng là dường như hắn trước như thế sáng rừng rực 9 vòng vòng cầu, một tầng vờn quanh một tầng, tỏa ra mênh mông thần quang. Mọ gì qua hèn cùng Hisuki liếc nhìn nhau. Hiện tại chính là Mitsuko, tên kia đã không còn, có điều đây chính là hắn mục đích, dù sao hắn chỉ là thần vị ý chí, muốn chỉ là kéo dài thần vị. Bên này Hisuki giải thích cho hắn, một bên khác, Mitsuko đã bay đến Tạ Mạ Mồ No Mạ Ẹ trước mặt, thân thể so với nàng yếu khu, tiểu liền như là phi trùng. Nàng nhìn đã triệt để rơi vào bạo ngược hỗn loạn Tạ Mạ Mồ No Mạ Ẹ, trầm mặc, muốn dùng thần lực động viên nàng, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Không biết qua bao lâu, nàng bi thảm cười, yêu lực bao bọc Tạ Mạ Mồ No Mạ Ẹ yêu khu, từng điểm đem hòa tan, cuối cùng trước mặt nàng chỉ còn giữ lại một điểm hào quang màu trắng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nâng ánh sáng, cúi đầu, nuốt xuống. Như vậy chúng ta liền vĩnh viễn cùng nhau, Tạ Mạ Mồ. Mọ gì qua hẹn có chút hơi lo lắng. Đây là cái gì giãn đờ giờ lên tiếng à, đại hồ ly ngươi còn có loại này tiềm tàng thuộc tính sao? Kitsuki cũng thở dài. Nàng nhẹ nhàng phất tay, tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh. Mọ gì qua hẹn nhìn ngay lập tức đến mỉ sủ cô bay đến hờn kỳ trên không, thân lực màu vàng nóng hướng phía dưới kéo dài, cung điện cùng kiến trúc lên màu trắng yêu hỏa dần dần tắt, sụp đổ phế tích chậm rãi bồng bền, tụ lại cùng nhau. Tuy rằng quá trình này rất chậm, thế nhưng đang nhanh chóng thời gian dưới, vẫn là tương đối khả quan. Cuối cùng, nàng dùng mấy ngày, rốt cục khôi phục hờn kỳ diện mạo, không có chết đi, chỉ là người bị thương. Đều khôi phục khỏe mạnh, thế nhưng thật giống đều đã quên chuyện gì xảy ra. Mitsuko đứng ở giữa không trung, bên người xuất hiện một con nho nhỏ cáo trắng, nhẹ ở nàng trên vai, nhẹ giọng kêu một hồi. Nàng chỉ cho nó đầu nhỏ, thất vọng thở dài, nhưng không có lên tiếng. Tốc độ thời gian trôi qua tiếp tục tăng nhanh, nàng vẫn là giống như trước như thế, làm chuyện lúc trước, phản phất không có bất kỳ biến hóa nào, mãi đến tận xế chiều lão nhân xây mẹ ấy tại thế, nàng rốt cục đi tới Ý Nạ Dị Cả Mỹ xã. Làm nửa ngày là có chuyện như vậy. Kisuki thở dài, không trách thối hồ ly không muốn cùng ta nói. Mọ gì qua hẹn cũng đăm chiêu gật gật đầu. Hắn còn tưởng rằng Mỹ Sủ cô là chủ động tiếp nhận rồi thần vị, lại không nghĩ rằng là bị Ý Nạ Dị Mỹ Dịn bức bách, hơn nữa trả giá nặng nề. Muốn không phải vì khôi phục kỳ họ tổ, nàng phòng trừng sẽ không tiếp nhận đối phương uy hiếp. Dù sao lấy tính cách của nàng, tình nguyện chính mình mất công sức được, cũng sẽ không ham muốn nửa chút lợi lộc. Có điều đại hồ ly vì sao lại biến thành dáng vẻ hiện tại? Hắn lập tức lại nghĩ đến trước đụng tới Mỹ Sủ cô. Nàng mặc dù nói yêu thích nhân loại, thế nhưng đối với nhân loại không để ý chút nào, dùng phụ gì bồ dạ ra đại tiểu thư thân thể bức bách Hỉ Sủ Kỳ cùng giải ổ cổ, làm cho các nàng kiên kỵ, không có chỗ xuống tay. Lại để cho hạ xạ cả hạ lệnh, giết chết cùng mình có quan hệ ô đạ ti mạ tiên sinh, không hề giống nguyên lai thân mật dáng vẻ, trái lại rất là lãnh huyết. Đột nhiên, mọ gì qua hẹn đầu góc còn như điện quang chớp qua. Hắn có loại cực kỳ đáng sợ suy đoán. Hiện tại Mỹ Sủ cô có khả năng hay không, căn bản là không phải Mỹ Sủ cô. Dù sao đại hồ ly nàng là tiếp nhận rồi trước kia Y Nạ Dị Cả Mỹ thần vị, tuy nói hắn bị xóa đi, thế nhưng thần vị ý chí vẫn còn ở đó. Tuy rằng không biết hắn là làm sao khôi phục ý thức, cũng không biết hắn tại sao muốn tới Tokyo làm những chuyện này, nhưng nếu như đem Mỹ Sủ cô đổi thành hắn, tất cả liền đều tốt nói rồi. Hắn cũng không để ý nhân loại chết sống, thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Hơn nữa thực sự là nếu như vậy, cũng thảo nào ạ xạ cả nhắc nhở hắn chuyện này rất nguy hiểm, nhường hắn không muốn tham dự. Một cái thần linh, hơn nữa còn là đã từng trong lịch sử tính toán Mỹ Sủ cổ, lạnh lùng độc ác thần linh, trình độ nguy hiểm quả thực khó có thể phòng trừng, nàng sẽ nói như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Ta biết rồi. Mọ gì qua hen trầm giọng nói. Ngươi biết cái gì? Kisuki hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Mọ gì qua hen lập tức đem suy đoán của chính mình nói một lần, Kisuki cau mày nghiền ngẫm. Ngươi nói như vậy, hình như là có chút đạo lý, ta trước cùng nàng hóa thân lúc giao thủ, nàng uy hiếp ta hiện ra nguyên tay của thân đoạn, là có chút giống vừa mới cái kia ra hỏa. Mọ gì qua hen nắm chặt rồi tay của Kisuki. Lão bà, chúng ta nhanh lên một chút trở lại. Hiện tại Sủ Ỉn không ở trên người ta, ta muốn mau nhanh nói cho giải ổ cổ, chân chính Ý Nạ Dị Mị Dìn còn sống sót, đến đuổi tóm chặt lấy hắn. Kisuki cũng gật gật đầu, giải trừ xung quanh lịch sử tàn ảnh. Mọ gì qua hẹn có chút không kiềm chế nổi kích động. Hắn vừa nãy nhìn thấy trong lịch sử Mị Sủ cổ kế thừa thần vị chân tướng thời điểm, liền đối với bức bách Mị Sủ cổ tên kia khó chịu, nhưng hắn thật không nghĩ tới đối phương còn sống sót. Tuy rằng không biết đối phương là sống thế nào lại đây, nhưng này không làm lỡ hắn cũng muốn đem đối phương giết một lần. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đối phương nhưng là gì đã lưu lại cái cuối cùng thần linh. Đem tên khốn kiếp này ra hỏa làm thịt. Cái kia đến bao nhiêu kinh nghiệm a? Chương 169, không hổ là lao bà ta. Mọ gì qua hẹn mở mắt ra. Hắn từ Hỉ Sủ Kỳ trên đùi ngẩng đầu lên, ngồi thẳng thân thể, đúng dịp thấy sofa đối diện Xỉn Cả Cụ. Nàng còn duy trì vừa nãy tư thế, banh đôi, nửa nằm út sấp, lỗ thai một lúc ních, đôi nhẹ quăng. Thấy Mọ gì qua hẹn ngồi dậy đến, nàng kinh ngạc một hồi. "Chủ nhân, ngươi đây là muốn đi chiến đấu sao?" "Hả? Làm sao ngươi biết?" Mọ gì qua hẹn kỳ quái nhìn nàng một cái. "Bởi là chủ nhân ngươi mới nằm đến Hỉ Sủ Kỳ đại nhân trên đùi hưởng thụ đầu gối, an vị lên, một bức muốn chém người dáng vẻ." Liền. Rất đột nhiên, vì lẽ đó muốn hỏi một chút. Ha ha ha. Mọ gì qua hẹn cười, đứng lên đến chậm rãi xoay người. Đúng vậy, muốn đi chiến đấu, chủ nhân ta muốn đi cùng một tên khốn kiếp thần linh chiến đấu. Thần linh? Thứ đó còn tồn tại hả? Xin gạ củ vừa sợ một hồi, lập tức quay đầu nhìn về phía Hisuki. Hisuki khẽ gật đầu, ta là ở thối hồ ly trên người cảm giác được thần tính khí tức, nhưng trước vẫn cho là đó là bởi vì nàng kế thừa thần vị duyên cớ, bây giờ nhìn lại không có đơn giản như vậy. Mọ gì qua hẹn nhưng là đi tới Xin gạ củ trước mặt, xoa xoa lỗ tai của nàng. Những chuyện này liền không có quan hệ gì với ngươi rồi, cố gắng ở nhà chờ ta cùng Hỉ Sủ Kỳ trở về là tốt rồi. Xin cả cụ sừng sốt một chút, rất có tự mình biết mình ôm lấy một cái gối, hướng về trên lầu chạy đi. Ta đi tìm tỷ tỷ đại nhân chơi game. Đi thôi đi thôi. Mọ gì qua hèn cười nhìn nàng hướng về trên lầu chạy, phất phất tay, lập tức thông qua Sủ Ỉn liên hệ giải ổ cổ. Rất nhanh, giải ổ cổ âm thanh truyền tới. Làm sao, mọ gì qua? Mọ gì qua hèn lập tức đem chính mình ở lịch sử tàn ảnh bên trong nhìn thấy sự tình, cùng với suy đoán cùng nàng nói một lần. Giải ổ cổ âm thanh lập tức trở nên nghiêm túc. Ừm, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đến. Cũng không lâu lắm, Mọ Dị Qua Hẹn xem đến bầu trời bên ngoài sáng lên một cái, thoáng qua lại khôi phục yên tĩnh. Mấy giây sau, cửa chính chuyển đến tiếng gõ cửa. Mọ Dị Qua, Kisuki, ta tới rồi. Mọ Dị Qua Hẹn đi tới mở cửa, nhìn ngay lập tức đến giải ổ cổ. Nàng hơi cười, còn chưa mở miệng, Kisuki liền trực tiếp đi lên, lôi kéo tay của nàng, hướng về phòng khách đi đến. Giải ổ cổ, đến. Kisuki nhường giải ổ cổ ngồi vào trên ghế sa lộng, hai cái tay thả ở bên thai của nàng. Thả lỏng tâm thần, giải ổ cổ. Giải ổ cổ nhíu mày lại, nhưng vẫn là nghe nàng, tận lực thanh tĩnh lại. Mọ gì qua hen trứng mắt nhìn, liền nhìn thấy giải ổ cổ mở mắt ra, ta đại khái hiểu. Nhanh như vậy. Vừa nãy Xỉn Cả Cụ xem chính mình cũng là cái này cảm thụ. Như thế vừa nghĩ lao bà nàng quyền năng quả nhiên rất mạnh a. Không hổ là lão bà ta. Kỳ thực, ngày hôm trước Mị Sủ cổ cùng ta liên hệ thời điểm, ta cũng cảm giác được không đúng. Giải ổ cổ thở dài. Ngay lúc đó nàng là ở dùng chân thân cùng ta liên hệ. Lúc đó ta còn ở hiếu kỳ, nàng tại sao muốn sử dụng chân thân? Bây giờ nhìn lại, nàng hẳn là ở dùng chân thân đối kháng cái kia kéo dài hơi tàn Ý Nạ Dị Cả Mỹ ý chí. Có điều, nàng tại sao không trực tiếp hướng về ta cùng cái khác thần chủ cầu cứu? Tuy rằng phái tới hóa thân, nhưng ở đây cùng chúng ta chơi mất tích. Mọ gì qua, chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Dại ổ cổ quay đầu quay về Mọ Dị Qua Hèn nói, ánh mắt chờ mong. Mọ Dị Qua Hèn thoáng suy nghĩ một chút, có thể hay không là nàng cùng Ý Nạ Dị Cạ Mị ý chí rằng co, không có cách nào truyền đạt ra tin tức. Muốn thực sự là như vậy, vậy thì nguy hiểm. Dại ổ cổ khẽ lắc đầu, có điều cái này cũng là có khả năng nhất tình huống. Nàng đứng lên, ta cần phải đi một chuyến kỳ họ tổ. Đi kỳ họ tổ? Mọ Dị Qua Hèn hơi run. Đúng, nếu như đúng là chúng ta suy đoán như vậy kỳ họ tổ hiện tại vô cùng nguy hiểm. Vậy chúng ta nơi này làm sao bây giờ? Hắn truy hỏi một câu. Dại ổ cổ nếu như đi kỳ họ tổ, Dìn Dạ liền không ai chấn thủ, dù sao nàng có thể sẽ kỹ năng thần cùng nhau mang đi. Tokyo tình huống, không có kỳ họ tổ nguy hiểm. Dại ổ cổ lắc đầu. Misu cô nàng vừa là thần vị người nắm giữ, cũng là thần chủ, bản thân vẫn là giống như hình sủ kỳ Dìn đái đại yêu quái, một khi mất khống chế, toàn bộ kỳ họ tổ cũng có thể hủy hoại trong một ngày. Tuy rằng hiện tại Mị Sủ Cổ cùng Phụ Dĩ Bổ Dạ ra đứa bé kia không tìm được người, thế nhưng nàng ở đứa bé kia trên người, nhiều nhất phát huy ra thượng vị đại yêu quái bên trong yếu kém thực lực, ngươi nhiều cẩn thận một chút, đủ để ứng phó. Duy nhất phiền phức chính là Asaka, nàng hiện tại địch ta không rõ, còn ở Tokyo ẩn nút, thủ hạ cũng không có thiếu mèo yêu. Ta cần cùng sở cảnh sát liên lạc một chút. Dại ổ cô nói, lấy ra di động, bấm một mã số. Uy, Kato. Đúng, có rất chuyện gấp gáp. Bắt đầu từ bây giờ, Tokyo 23 khu, cùng với xung quanh khu vực, tiến vào hai cấp canh gác trạng thái, nhường đặc biệt đội cơ động bắt đầu tuần tra. Xảy ra vấn đề lập tức đi tới hiện trường xử lý. Ta sẽ để thức thần trợ giúp, tiến hành trợ giúp. Mặt khác, gặp phải vấn đề, trực tiếp liên lạc ta. Nếu như không tìm được ta, liên hệ Mọ Dị Qua. Nàng nói xong, cúp điện thoại, nhìn về phía Mọ Dị Qua Hèn cùng Hisuki. Vừa nãy ta liên hệ sở cảnh sát Kato Masato, hắn là cảnh bị bộ chủ quan, Mọ Dị Qua ngươi nên nhớ tới hắn. Mọ Dị Qua Hèn gật gật đầu. Dại ổ cổ lần trước liền đã nói với hắn đối phương, làm cho đối phương trợ giúp hắn xử lý ý sĩ kỳ hơi hạ kỳ cùng mặt nạ sủ cụ mò ghệ mị sự tình. Nếu như ạ xạ cả thật sự ở Tokyo làm loạn, sở cảnh sát kiểu Nhật thần không có đúng lúc tiến hành xử lý, xin mời ngươi ngăn cản nàng, đến thời điểm ta thức thần sẽ tìm được ngươi. Mọ Dị Qua Hèn gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vậy vạn nhất Ý Nạ Dị Cạ Mị còn có giúp đỡ làm sao bây giờ? Chúng ta còn có Hisuki. Dại ổ cô nhìn về phía Hisuki, ngươi sẽ giúp ta đi, Hisuki. Sẽ không. Hisuki lạnh lùng lắc đầu. Ta giúp phu quân. Cái kia không phải như thế sao? Dại ổ cô bất đắc dĩ cười. Mọ Dị Qua Hèn nhưng là lại nghĩ đến một vấn đề, mở miệng lần nữa, đại hồ ly nàng có thể bám thân người khác, có hay không có thể để tránh cho bị bám thân biện pháp? Không phải vậy thời điểm chiến đấu rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đương nhiên là có biện pháp. Dại ổ cô gật đầu, cái thứ nhất là sợ bị trực tiếp đụng chạm, thân thể tiếp xúc là yêu quái bám thân nhất định phải môi giới, đối với đủ chân, đủ yêu quái mạnh mẽ, bị đụng chạm qua liền có thể bị bám thân, ngược lại liền không cách nào làm được. Mọ Dị Qua Hèn gật đầu, hắn nhớ tới ngày hôm qua đại hồ ly liền muốn ôm Dại ổ cô bên người ra Mạ Nô Na Nam Mì, bị Dại ổ cô ngăn cản, còn trói lên. Thế nhưng nàng lợi dụng phụ gì nổ nhà cái kia mỏ ngư đại tiểu thư bức Dại ổ cô buông ra nàng. Nếu như bị bám thân, có thể dùng thủ hộ ý thức linh vật đến trục xuất đối phương, hoặc là bản thân ý thức rất mạnh mẽ, có thể trực tiếp ở trong ý thức chém giết đối phương. Dại ổ cô đột nhiên giơ tay, gọi ra một đoàn kim quang, đẩy lên Mọ Dị Qua Hèn trước mặt. Hắn đưa tay nắm chặt, phát hiện là cái lục lạc. Cái này là mì ca mì trông, dùng nó có thể xua đuổi không thuộc về bản thể ý thức. Mọ Dị Qua ngươi liền cầm, sau đó mang theo bên người, lần này cũng có thể dùng. Mọ Dị Qua Hèn gật gật đầu. Tốt nha, Dại ổ cô phát trang bị, cái này nên tính là phụ trợ trang. Lời nói mình đúng hay không cũng có thể ở thương thành mua trang bị. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn một chút chính mình 200 điểm thương thành ngạch trống, lại nhìn lướt qua những kia hơi một tí hơn 1000 điểm đồ vật, vẫn là bỏ đi ý nghĩ. Tính toán một chút, không đáng, không đáng. Lần này giết chết cái kia Inazi Kami, nói không chắc có thể mò một món lớn. Mò gì qua, các loại giải quyết chuyện này, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Dại ổ cổ đột nhiên hỏi. Chương 170, đừng ngừng lại. Khen thưởng. Mò gì qua hèn nhìn về phía Dại ổ cổ. Đúng, khen thưởng, dù sao cũng là ngươi phát hiện ý thức của Mị Sủ cổ có vấn đề, không có khen thưởng có thể không được. Nói đi, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Cái gì cũng có thể nha. Dại ổ cô cười, nhìn hắn. Mọ Dị Qua Hèn suy nghĩ một chút. Ta muốn Dại ổ cô ngươi bình an trở về. Dại ổ cô ngẩn ra. Nàng nhìn Mọ Dị Qua Hèn, ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa. Mọ Dị Qua Hèn thở dài. Kỳ họ tô nơi đó rất nguy hiểm chứ. Không phải vậy Dại ổ cô ngươi không sẽ sốt sáng như vậy, còn muốn đích thân qua đi. Đại hồ ly nàng rất mạnh, ý thức lại xảy ra vấn đề, nguyên thân cũng ở kỳ họ tổ, còn có ý nạ gì cả mỉ cái kia tên con kiếp. Dại ổ cô ngươi nhất định phải cẩn thận. A, bị ấu yếm hậu bối lo lắng, thật là khiến người ta hài lòng. Dại ổ cô cười, nhắm mắt lại. Ta thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi. Yên tâm, ta sẽ cố gắng trở về, mang cho ngươi quả lưu niệm. Trừ lễ vật, khen thưởng cũng sẽ có, thì sủ kỳ ngươi cũng vậy. Ta mới không muốn. Khi sủ kỳ khoát tay háo một cái, ngươi cho ta phu quân. Vậy được, liền cho Mọ Dị Qua hắn hai phần. Dại ổ cô hơi cười, hướng về bên ngoài đi đến. Mọ Dị Qua hẹn đưa nàng đến ngoài sân, lại đi trở về. Tuy rằng sự tình sắp xếp gần đủ rồi, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ bị ị nạ dị cả mì ảnh hưởng ý thức mì sủ cô. Nhất định phải tìm tới hắn. Nếu như ta là cái kia ý nạ gì cả mì, hiện tại ta sẽ đi đâu? Mọ Dị Qua Hèn quyết định đổi vị suy nghĩ. Nếu như ta là tên kia, đi tới Tokyo, mục tiêu lớn nhất khẳng định ở chỗ Dại ổ cô. Kỳ họ tổ xảy ra vấn đề, chỉ cần Tokyo không có chuyện gì, Dại ổ cô nhất định sẽ đi kỳ họ tổ. Như vậy tình thế liền đơn giản, dù sao đối phương nhất định phải làm kiểm chế Dại ổ cô sự tình, hơn nữa đối phương thẻ đánh bạc rất ít, chỉ có hắn mình và Asaka. Có sở cảnh sát nhìn chằm chằm, đối phương nếu như muốn làm càng nhiều chuyện hơn, chỉ dựa vào những này khẳng định không đủ, nhất định phải sức mạnh mạnh hơn. Sức mạnh mạnh hơn. Mọ gì quả hèn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đại hồ ly lúc đó đi tới gìn dạ, liền muốn mượn dạ ổ cổ bên người tiểu thất thực thân thể, bởi vì nạ nạ mỉ là thông linh thể, có thể để cho nàng phát huy ra thượng vị đại yêu quái bên trong tối cường giả thực lực. Nếu như hắn muốn phát huy ra sức mạnh lớn hơn, nhất định sẽ nhìn chằm chằm nạ nạ mỉ. Dạ ổ cổ trước vẫn ở gìn dạ, đối phương không nhất định có thể độc thủ. Hiện tại dạ ổ cổ phải đi, đối phương sẽ đi hay không gìn dạ. Mọ gì quả hèn càng nghĩ càng lo lắng. Cái kia tên khốn kiếp thần linh luôn yêu thích dùng nhỏ yếu người vô tội áp chế người khác, không đạo lý bỏ qua cơ hội này. Có điều cũng còn tốt, chính mình cho tiểu thất thực từng làm truyền tống đánh dấu, có thể chạy tới. Hắn bước nhanh trở lại phòng khách, cùng Hỉ Sủ Kỳ nói rồi một hồi, lại thả ra chỉ rụt, trực tiếp ra cửa, sử dụng truyền tống. Tokyo, nội thành biên giới. Một đạo thanh quang hiện ra, dại ổ cổ thân hình từ từ hiện hiện. Nàng về liếc mắt một cái gìn dạ cùng mọ gì quả hẹn nhà phương hướng, lại đưa ánh mắt chuyển hướng phía tây nam, nơi đó là kỳ họ tổ vị trí. Cũng không biết Mỉ Sủ cổ hiện tại thế nào rồi, nếu không là mọ gì quả hắn phát hiện vấn đề, chính mình cũng không biết kỳ họ tổ lại ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Mitsuko a Mitsuko, lần này ngươi cùng ta nhưng là đều muốn nợ mỏ gì quả ân tình của hắn. Ta cũng không đáng kể, ngươi nhưng phải như thế nào đối xử hắn đây? Nàng lắc đầu cười khẽ, đột nhiên bước động bước chân, dưới chân như là có vô hình vô chất cầu thang, từng bước đi hướng thiên không, duỗi ra một cái tay. Thần chủ khế ước, thiên địa sáng rực. Theo nàng nhẹ giọng niệm tụng, trên bầu trời đột nhiên lóng lánh ra màu vàng huy hoàng thần quang, cuối cùng từ từ hội tụ thành từng cái quan điểm. Nếu như cẩn thận đến xem, cái kia từng cái quang điểm đối ứng vị trí, thình lình cùng Nhật Bản to to nhỏ nhỏ dịn dạ phân bố giống như lúc. Dại ổ cổ lưng thững đi ở ánh sáng bên trong, cất bước đi hướng tây nam nhất lóng lánh một viên, trong nháy mắt, biến mất không còn tăm hơi. Giữa bầu trời ánh sáng, chậm rãi tiêu tan. Vào giờ phút này, nào đó tối tăm phòng dưới đất bên trong, một vị đơn đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái thiếu nữ chính nằm ở trên giường ngủ, trong lồng ngực còn ôm một cái ngang dài màu xám cá mập búp bê, chính là bị bám thân phụ gì hổ dạ sọ gì. Nàng rời đi dịn dạ sau, lập tức vận dụng quan hệ, tìm một cái phụ gì hổ dạ ra ở Tokyo lén lút bất động sản, ở tiến bảo. Bởi vì là tư nhân bất động sản, còn có bị cải tạo phòng dưới đất, vì lẽ đó rất là bí mật, cũng không ai có thể phát hiện. Đột nhiên, thiếu nữ mở mắt ra. Nàng như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn liền không buồn ngủ. "Tiểu Soji, dạy ổ cô đi, chúng ta hiện tại liền đi gìn ra." "Ừm." Nàng miệng mình bên trong lập tức xuất hiện một thanh âm khác. "Được rồi, không muốn như thế dầu dĩ không vui, chờ ta đoạt hải tử kia thân thể, liền đem thân thể của ngươi trả ngươi." Thiếu nữ đi tới trước gương, sửa sang lại kiểu tóc. "Hiện tại, đến cho ta cười một cái." Nàng quay về tấm gương, lộ ra mỉm cười. "Thế mới đúng chứ." Thiếu nữ nụ cười càng ngày càng hài lòng, nàng ôm cá mập búp bê, rời đi phòng dưới đất, ra mặt đất bộ phận nhà. Hướng về dịn dạ phương hướng đi đến. Nơi này cách dịn dạ cũng không xa, cũng là hai cái đường phố khoảng cách, mấy phút liền có thể đi tới. Dại ổ cô nàng khẳng định không nghĩ tới, chính mình lại giấu như thế gần. Nàng nhẹ nhàng cười, đi tới đi về dịn dạ giao lộ, lại lắc đầu. Luôn cảm giác dịn dạ con đường thật yên tình à, cũng không có sở cảnh sát người, cùng kỳ họ tô hoàn toàn khác nhau. Có ạ xạ cả hỗ trợ, sở cảnh sát người đều bị điều tới tuần tra chứ. Cái kia kiếm hào cũng có thể còn ở nhà. Nàng dừng lại bước chân, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Ngay ở trước người của nàng cách đó không xa, dịn dạ sạn đủ trước tọ gì dưới, một vị ăn mặc kỳ mồ hệ nổ thanh niên đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn nàng. "A, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, xin hỏi lần này ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây?" Mitsuko điện hạ. "Tạ mạ mồ nó mạ ẹ tiểu thư," vẫn là nói. "Ý nạ gì ca mì đại nhân." Nghe được hắn xưng hô, thiếu nữ cứng ở nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn nhăn lại lông mày. Mặc dù biết chính mình có thể sẽ bại lộ, nhưng nhanh như vậy liền bị người đoán được thân phận, cũng thật là kỳ quái. Hắn lắc lắc đầu, xoay người liền chuẩn bị chạy, đã thấy một đạo kim sắc gợn sóng từ bên cạnh trải qua, hướng về giao lộ, thậm chí rỉn ra ở ngoài càng xa xăm khu vực bao phủ. Cùng lúc đó, một tiếng biết hai tiếng súng cũng từ phía sau vang lên. Hắn cúi đầu, liền nhìn thấy bụng nhiều một cái động, miệng vết thương tỏa ra màu vàng nhạt sương mù. "Xin lỗi, không thể để cho ngươi đi nha." Thanh niên âm thanh từ phía sau lưng chuyển tới. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đối phương trên mặt mang theo nụ cười, ôm một cây so với hắn người cao hơn nửa màu đen hạng nặng súng ngắm, kéo động chốt súng, bắn ra một viên so với người trưởng thành ngón tay còn thô vào đạn. Súng loại không rõ, thế nhưng trước đây xem qua mạn gạ bên trong có, thật giống gọi cái gì, bí danh quái thú, đường kính 20 mm, dùng cho ngược xe bọc thép cùng công sự công sự. Cái gì quỷ, hắn không phải kiếm hào sao? Làm sao còn dùng súng? Hơn nữa này súng không khoa học à, lại có thể thương tổn được chính mình bộ thân thể này, lẽ nào là giải ổ cổ cải tạo qua? Mọ gì qua hẹn không quản hắn nghĩ như thế nào, trong lòng có chút đáng tiếc. Quả nhiên, đến thượng vị đại yêu quái cấp độ, liền ngay cả ngược dụng cụ hạng nặng súng ngắm cũng rất khó tạo thành thương tổn, vừa nay có thể đánh xuyên qua thân thể của đối phương, vẫn là lại gần ngự phong kiếm ý gia trì. Có điều, ở phụ gì hồ dạ sỏ gì trong thân thể, hắn thực lực cũng chỉ có thể phát huy đến thượng vị đại yêu quái yếu kém trình độ, chính mình hoàn toàn có thể ứng đối. Mọ gì qua hẹn thu hồi súng ngắm, bàn tay vào trong ngực. Sau một khắc, hắn rút đao ra khỏi vỏ, đặt bước trước chém, mũi lao ép thẳng tới thiếu nữ trước mặt. Chương 171, đây là ta thế thân. Hắn phía sau kéo dài ra màu đen đuôi cáo, hướng về một bên tránh đi, lại phất lên trong tay màu xám cá mập gối ôm, đập về phía mỏ dị quả hẹn, trong miệng phun ra màu trắng cáo hỏa. Mỏ dị quả hẹn cũng nghiêng người tránh ra, lưới dao trực tiếp chém qua, đem cá mập gối ôm một chém hai đoạn, vươn mình nhảy lên, tránh thoát cáo hỏa. "A, cá cá, ta cá cá." Phu dị ổ dạ sọ dị trong miệng phát sinh rên rỉ, nhưng ngay lúc đó lại biến thành ỉ nạ dị cả mỉ âm thanh. "Đừng thương tâm, rời đi nơi này lại cho người mua." Nàng dứt tiếng, hai cái đuôi cáo hướng thiên không mở rộng, lại ra tốc hạ xuống, tầng tầng đánh út về phía mỏ dị quả hẹn trong lòng, nhưng bị hắn chi phối chém liên tục, văng ra qua một bên.
Không đủ, còn chưa đủ.
Mỏ dị quả hẹn cười, lắc mình đi tới hắn trước mặt, trong nháy mắt xuất đao.
Bao kiếm.
Hắn phía sau đuôi cáo đã từ phía sau kéo dài tới trước người, nhưng vẫn bị trong tay mỏ dị quả hẹn dù mà xuyên đấu, đồng thời dù mà trên thân đao xoay tròn lên màu trắng trong suốt hại ác. Thiếu nữ biến sắc mặt, càng nhiều đuôi kéo dài lại đây, muốn vòng lấy tay của mỏ dị quả hẹn. Nhưng hắn nhưng lấy ra sủ ỉn bên trong mỉ cả rủ kỳ mù nẹ chỉ cả, đón hắn đuôi cáo chém tới, kiếm thế còn như lưu tinh sẽ qua, nàng một cái đuôi bị hắn trong nháy mắt chặt đứt. Liên điểm ấy năng lực sao? Mỏ dị quả hẹn thuận miệng nói một câu, nhảy lên, cầm trong tay song đao hợp vào vỏ bên trong.
Thư hợp, sở ta bờ ở sở chế ảm.
Hắn trong ngực xuất hiện lần nữa vừa nãy cái kia đem trọng thư vững vàng gác ở trên cánh tay, nòng súng nhắm ngay đầu của nàng, chỉ cách mười mấy cm khoảng cách, trong nháy mắt nổ súng. Hắn trợn to hai mắt, không kịp né tránh, cắn răng, trước người đuôi cáo trước nâng, hiểm mà lại hiểm chặn lại rồi viên đạn, thế nhưng trong đó một cái đuôi lên vẫn là lưu lại một mảnh hàm vết. Nhanh chóng rút súng. Súng ngắm cũng là súng liền có thể rút. Tuy rằng bị chặn lại rồi, thế nhưng hắn cũng mất đi phía trước tầm nhìn, hiệu quả càng tốt hơn.
Quét kiếm.
Mọ dị quả hẹn thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, từ không trung đi thẳng tới thiếu nữ bên cạnh người, mị cạ rủ kỳ xẹt qua một đạo thanh quang, chém về phía hắn phía sau lưng, sâu sắc đi vào trong đó, vết thương sâu thấy được tận xương. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, trong tầm mắt lần thứ hai chớp qua một đạo hàn quang, mọ dị quả hẹn trong tay phải dù mà cũng đã tập lại đây.
Được rồi.
Hắn phẫn nộ hét lớn, chín điều đuôi cáo cuồng loạn vung dậy, không ngừng kéo dài bánh trướng, va sai lệch lưỡi đao của hắn, đánh về thân thể của hắn. Hắn thu đao lùi lại, vươn mình nhảy đến một cái đèn đường lên, lại lần nữa nhảy lên, hướng về mặt đất hạ xuống. Phía sau vừa đã đứng đèn đường bị hắn đuôi trong nháy mắt quét gãy, cuốn quanh cuốn lên, hướng về hắn quăng đến. Hắn nắm chặt song đao, đè thấp trọng tâm, về phía trước chém xuống, trong nháy mắt chặt đứt đèn trụ, chém thành ba đoạn. Hai đoạn cán từ bên cạnh hắn sẽ qua, cho dù bị hắn đánh tan sức mạnh, vẫn còn đang quán tính dưới đâm thủng ven đường một cái giảm tốc độ gò đá, sâu sắc đi vào, khác một tiết cắt ra kiến trúc quảng cáo nhãn hiệu, đem nhà lầu một tầng trực tiếp va sụp. Trung gian một đoạn bị hắn một cước đạp trở lại, nhằm phía thiếu nữ thân thể, bị nàng một cái đuôi cáo ngăn cản, vận thành ốn lượn hình dạng, ném đến ven đường. Hắn trừng mắt mọ gì qua hẹn, tay chỉ vào ngực của hắn.
Ngươi là kiếm hào đi,
tại sao mang theo đem đại thương?
Kiếm hào liền không thể đeo thương sao?
Mọ dị quả hẹn cười khẽ, kiếm đạo há lại là như vậy bất tiện đồ vật.
Thân là kiếm hào, bên người mang khẩu súng, rất hợp lý chứ?
Hợp lý cái đầu a!
Hắn mắng, đã thấy mọ dị quả hẹn đem dù mà nhét vào trong vỏ, giấu tay đến ngực.
Vi danh lưu hỏa thần đại từ đại bi lục căn thanh tịnh bần đủ dạng nhị đạn.
Thiếu nữ thân thể run lên, theo bản năng lắc mình lùi về sau, đã thấy mọ dị quả hẹn ha ha nở nụ cười.
Ha ha ha, lừa ngươi, hỏa thần pháo ta còn không dùng qua, nhìn đem ngươi sợ hai đến.
Ngươi.
Hắn càng thêm phẫn nộ.
Gia hỏa ngươi này, thiệt thòi ta còn đối với ngươi ôm ấp kỳ vọng, kết quả đối với ta mọi cách ngăn cản, nhường ta đi không được sao?
Đối với ta ôm ấp kỳ vọng, cái gì kỳ vọng?
Mọ dị quả hẹn cười lạnh một tiếng.
Kỳ vọng ta chính là cái ngu ngốc, cái gì cũng không biết.
Nhưng ngươi loại này gia hỏa muốn làm gì thì làm.
Vẫn là nghe lời ngươi, cùng ngươi đồng thời làm thương tổn chuyện của người khác.
Mặc kệ là loại nào, ta đối với ngươi như vậy bức bách người khác, không chừa thủ đoạn nào hỗn đản, cũng không dám có nửa điểm gật bừa.
Hắn đột nhiên vung lên tay.
Liền quyết định là ngươi, đi ra đi, phấn hồng chip bông tỏ.
Gào. Một đoàn đỏ đen giao nhau ánh sáng từ hắn trong ngực lao ra, ép thẳng tới hắn trước mặt, cuối cùng hóa thành một con to lớn màu đỏ ác quỷ hạ nhị ạ. Nó chính là trước dạy ổ cổ cho hắn tinh chế qua hạ nhị ạ mặt quỷ, trải qua ỷ sĩ kỳ hơi hạ kỳ sự tình sau, dạy ổ cổ lại cho hắn thêm mạnh hơn nhiều, thế nhưng trước chưa từng dùng, lần này vừa vặn thử xem như thế nào.
Thiếu nữ chính kinh ngạc hắn gọi ra đồ vật, có chút ngạc nhiên, liền thấy một tấm đáng ghê tởm đau khổ màu đỏ thấm hạ nhị ạ mặt quỷ hướng mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc.
Hắn còn chưa kịp tới lùi về sau, liền nhìn thấy cao như ba, bốn tầng lầu ạ cả hạ nhị ạ đi tới hắn trước người, một quyền giơ lên cao. Lại đống nhiên nện xuống.
Ầm.
Hắn dưới chân mặt đất trong nháy mắt ham ra một cái hố to, phía sau đuôi chống hạn nhì ạ lớn chảo, miễn cưỡng giá ở, đã thấy nó một cái tay khác trưởng rối tới. Ngón tay của nó lôi kéo nàng đuôi, trực tiếp đem nàng vứt lên, mạnh mẽ quẳng xuống, mặt đất lần thứ hai bị đập ra một cái hố to.
Mọ dị quả hèn đi tới, nhìn hố bên trong chậm rãi bò lên bóng người, song đao rút ra, nắm trong tay.
Khu khu.
Hắn phất tay đẩy ra khói bụi, khu một tiếng, nhìn ạ cả hạn nhì ạ, lại nhìn một chút mọ dị quả hèn.
Thất thần.
Không, đây là ta thế thân, phấn hồng chiếc bông thỏ.
Hắn đàng hoàng chỉnh trọng nói. Không chê ạ cả hạ nghỉ ạ xếp đặt một cái móng vuốt hướng trước mặt, thân thể dưới túi, một cái tay khác chảo nghiêng rôi hướng thiên không suy nghĩ động tác.
Thế thân kỳ diệu tư thế, gia tăng rồi.
Đáng ghét, ngươi không muốn quá phận quá đáng.
Hắn siết chặt tay.
Ta là vĩ đại ý nạ gì mị dịn, tuy rằng không có sức mạnh cùng quyền năng, nhưng ta như cũng là các ngươi thần linh.
Ngươi nhưng hết lần này đến lần khác dùng những này buồn cười đồ vật xỉ nhục ta.
Ngươi mới vừa rồi bị ta phấn hồng chip đông thỏ đánh đổ ở trên mặt đất.
Mọ gì qua hẹn mặt không hề cảm xúc nói.
Nói vậy, đó chỉ là ta không cẩn thận, chỉ cần ta hơi nghiêm túc, là có thể đem.
Ngươi mới vừa rồi bị ta phấn hồng chip đông thỏ đánh đổ ở trên mặt đất.
Ta là gì nơi cuối cùng thần linh, không cho như ngươi vậy xỉ nhục, ngươi tên khốn kiếp này.
Nhưng ngươi vừa nãy chính là bị ta phấn hồng chip đông thỏ đánh đổ ở trên mặt đất.
Đều nói rồi nhường ngươi không nên nói nữa a.
Có thể ngươi xác thực bị ta phấn hồng chip đông thỏ.
Được rồi.
Đây là ngươi tự tìm.
Hắn rời khỏi phẫn nộ, trên người đột nhiên nổi lên màu vàng nhạt thần quang, vừa nãy những vết thương kia nhanh chóng khép lại, bị hắn chặt đứt cái kia đuôi cũng lại xuất hiện.
Thiếu nữ nguyên bản nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu khuôn mặt, từ quai hàm một bên hiện ra màu đen hoa văn, kéo dài hướng về khóe mắt, con mắt biến thành màu đen dựng đứng con ngươi, đặc biệt yêu dị. Điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Sắc mặt nàng thống khổ, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một câu. Hừ, làm cái gì? Lại hỏi như thế dáng vẻ vô tội, ngươi kỳ thực cũng đã sớm hoài nghi đi. Nàng nói, nhưng cũng không như là ở nói với mỏ gì qua hai lời. Chương 172, ta rất vừa ý ngươi. Ta không phải ngươi thần bên dưới chủ điện, ngươi thần bên dưới chủ điện đã sớm rơi vào ngủ say, nhưng không có quan hệ, trải qua một thời gian nữa, ta liền có thể giải quyết rơi nàng, thành là chân chính thần chủ. Hiện tại, ngươi liền đem thân thể triệt để giao cho ta đi. Mọ gì qua hèn nghe hắn, cũng nhăn lại lông mày. Hỏng rồi, đã quên hắn hiện tại thân thể là phụ gì hổ dạ gia đại tiểu thư. Hiện tại hắn phỏng chừng là nghĩ triệt để chiếm cứ thân thể của nàng, lấy phát huy sức mạnh lớn hơn. Nếu để cho hắn thực hiện được, liền gây go. Hắn lập tức thu hồi mỉ cả dù kỳ, để chống một cái tay, từ sủ ỉn bên trong lấy ra dầu cổ cho mỉ cả mỉ trông. Fujiroza sọ gì khuôn mặt càng ngày càng thống khổ, thân hình lay động. Mọ gì qua hèn lập tức lắc lắc lục lạc, theo trong suốt trung âm vang lên, nói đạo kim sắc gợn sóng hiện ra, nàng đột nhiên đình chỉ động tác, thân thể trở nên cứng ngắc. Ngươi làm cái gì? Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mọ gì qua hèn. Mọ gì qua hèn không có nói tiếp, lại lung lay hai lần, hắn vẻ mặt nhất thời càng thêm khó coi. Được, xem như ngươi lợi hại. Hắn đột nhiên mắng một câu, trên mặt hoa văn biến mất, phía sau pháp phối chín điều đồi cáo cũng chậm chậm tiêu tan, thân thể mềm mại ngã xuống. Mọ gì qua hèn vừa muốn xông lên tiếp được phụ gì hổ giả so gì, lại đột nhiên toàn thân nhẹ đi, có chút choáng váng đầu, thân thể ngứa, tay trái cũng không cảm thấy đưa ra, vung ra mỉ cả mỉ trùng, lại một cước đá ra ngoài. Tình huống thế nào? Mọ gì qua hèn có chút ngạc nhiên. Ngươi đem ta từ nhỏ sọ gì trên thân thể ép ra ngoài. Hiện tại, liền để ta trước tiên ở trên thân thể của ngươi chờ một hồi đi, tiểu phu quân. Ta nhưng là muốn ngươi rất lâu. Chính hắn không cảm thấy mở miệng nói, nhưng là hắn âm thanh, trong giọng nói mang theo trêu bừa, như là một lần nữa lại nắm giữ chủ động. Mọ gì qua hèn nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn làm sao có thể bám thân chính mình? Chính mình vừa nãy đều không có từng đụng phải hắn, chỉ dùng vũ khí cho hắn tạo thành qua thương tổn. Hắn nghĩ, đột nhiên nhớ tới đến, chính mình ở cả đỏ quả kho sách lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng ôm một hồi cánh tay của chính mình. Lúc đó nàng động tác này, trêu đến Hỉ Sủ Kỳ phẫn nộ, mặt sau hắn càng là bức bách Hỉ Sủ Kỳ hiện ra nguyên thân. Lẽ nào chính là vào lúc ấy, tên khốn kiếp này lại lúc đó liền chuẩn bị ám hại chính mình? Hừ hừ, tiểu phu quân ngươi đoán được sao? Ngươi quả nhiên rất thông minh a. Vốn là ta không chuẩn bị vận dụng cái này hậu chiêu, nghĩ cho giờ ổ cô một niềm vui bất ngờ. Nhưng ngươi ưu tú trình độ, nằm ngoài dự đoán của ta, lại làm cho ta chật vật như vậy, ta chỉ có thể trước tiên dùng ra này một chiêu. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không vẫn chiếm thân thể của ngươi, bởi vì ta thật sự rất vừa ý ngươi. Như ngươi vậy không dựa vào thần lực, liền nắm giữ như thế tài năng, quá mức bình thường nhân loại, đúng là lần thứ nhất xuất hiện. Chờ ta bên kia giải quyết mỉ sủ cổ, lại trừng trị giải ổ cổ, ta sẽ đem thân thể trả, còn cho ngươi, đem ngươi dạy dỗ thành ta trung thành tuyệt đối người hầu, biến thành ta chuyên môn nô lệ. Cho tới ngươi cái kia yêu quái thế tử, ta cũng sẽ xử lý xong nàng, làm cho nàng biến mất, cũng không gặp lại. Tỉnh, tiếp kiệm, nàng trước mắt. Ngươi đây, tiếp đó, bé ngoan nghe lời của ta. Xem ta như thế nào đem trò chơi này, bồi dạy ổ cổ cùng mỉ sủ cổ chơi tiếp. Mọ gì qua hèn bình tĩnh nghe nàng lẩm bẩm lồ bầu, không có động tác. Tuy rằng mỉ cả mỉ trùng đã bị người này dùng thân thể mình đem ném đi rồi, nhưng mình cũng không phải là không có cách nào. Hắn cũng không biết, mình còn có hệ thống triệu hoán sư kỹ năng. Hắn hai cái này kỹ năng, một cái tuyển chính là truyền tống, một cái khác là tinh chế. Tinh chế có thể loại bỏ trên người dị thường trạng thái, không đạo lý giải quyết không được hắn, mới vừa rồi không có động thủ, cũng chỉ là muốn nghe một chút hắn có thể hay không ở đắc thủ sau nói ra kế hoạch. Bây giờ nhìn lại, người này đúng là rất cẩn thận. Phí lời một đống, dám dùng không có. Hắn thở dài, trực tiếp sử dụng tinh chế. Điện hào quang màu xanh ở trên người hắn sáng lên, cấp tốc quyết tán, hóa thành nước như thế mềm ánh sáng, chỉ, nhưng đặc biệt nắm giữ sức mạnh. Một đạo thê thảm kêu gào đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, nhường hắn giật mình một hồi. Hắn nắm chặt tay phải Zuma, lúc này mới nhìn thấy một đoàn màu trắng quang ảnh từ dưới chân của chính mình gãy đi ra ngoài, ở trước người hắn chỗ không xa hạ xuống, kịch liệt rung động, như là lúc nào cũng có thể tán loạn. Tinh chế hiệu quả tốt như vậy, làm sao cảm giác nó muốn bị trực tiếp giết chết như thế? Mọ gì qua hèn phất phất tay, nhường hạ cả hạ nghỉ ạ theo vừa nãy mỉ cả mỉ trung bị đá ra đi phương hướng tìm lục lạc, thuận tiện nhường nó đem phụ gì hổ dạ sỏ gì nâng ở lòng bàn tay bảo vệ lại đến. Chính mình nhưng là để sát vào ánh sáng, suy nghĩ làm sao bù đao. Nhưng nhường mọ gì qua hèn thất vọng chính là, ánh sáng rất nhanh ổn định lại. Nó ngưng tụ thành một con màu trắng hồ ly, phía sau đồng bền chín điều trắng non đuôi cáo. Chỉ có điều nó bây giờ nhìn lên rất là hư huyễn, một bức sắp tiêu tan dáng vẻ. Nhưng hắn cũng chỉ là thất vọng rồi trong nháy mắt, lập tức tập hợp lại. Chỉ ít hiện tại mình đã cứu phụ gì nổ sỏ gì, trả lại, còn cho hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ, sau đó phải làm chính là thừa thắng xông lên, tiếp tục mở rộng chiến đấu ưu thế. Có điều, làm sao sẽ là màu trắng hồ ly? Mọ gì qua hẹn có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng sẽ thấy lịch sử tàn ảnh bên trong cái kia vô diện người khổng lồ, kết quả nhưng là chỉ cáo trắng, hơn nữa cực kỳ giống lúc đó phá hoại kỳ họ tổ tạ mà muốn no mà ẹ. Không. Đột nhiên, màu trắng hồ ly ngóng nhìn xem hướng tây nam phương hướng, gào thét lên. Hắn quay đầu, nhìn chòng chọc vào mọ gì qua hẹn, dựng đứng con ngươi bên trong tràn đầy oán độc, phảng phất hận không thể ăn sống hắn như thế. Ngươi lại phá hoại kế hoạch của ta. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Mọ gì qua hẹn càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào giờ ổ cô đã đến kỳ họ tổ, tỉnh lại Mitsuko? Không đúng, hắn nên không biết là mình và Hỉ Sủ Kỳ phát hiện vấn đề của nó, nhường Dậu Cổ quyết định đi tới kỳ họ tổ. Nói cách khác, kỳ họ tổ nơi đó phát sinh biến cố, cái này biến cố cùng Dậu Cổ không quan hệ, thế nhưng nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình vừa nãy làm cái gì? Tinh chế. Lẽ nào tinh chế hiệu quả không chỉ là đem hắn từ trên người chính mình đuổi ra ngoài, còn tổn thương hắn ý thức, nhường mị sủ cổ thức tỉnh. Tinh chế như thế ra sức, chính mình vừa nãy thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn vội vã quan sát màu trắng hồ ly vẻ mặt, đã thấy hắn phẫn nộ nở nụ cười. Người dáng vẻ ấy, là cho rằng cái kia con hồ ly tỉnh chưa? Nam mơ, ta áp chế nàng hơn 1000 năm, làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền để nàng thoát ly ngủ say? Nàng chỉ là chờ mình, lập tức liền sẽ lần thứ hai ngủ đi đi, đúng là kỳ họ tổ nhân loại ở đó, muốn lo lắng một hồi sinh mệnh an nguy. Dại ổ cổ nàng ở nơi đó, cũng muốn lúc đầu thương cái kia con hồ ly, đúng là ta có thể dành ra càng nhiều sức mạnh, trước tiên giải quyết ngươi. Hắn gầm lên, nhào tới. Mọ gì qua hẻn cau mày trầm tư. Hắn cũng không tin này con màu trắng hồ ly. Nếu như thật sự có hắn nói đơn giản như vậy, hắn căn bản sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Vì lẽ đó người này cũng chỉ là đang hư trương thanh thế thôi. Chính mình chỉ cần đánh đổ hắn, áp chế hắn, liền có thể nắm giữ quyền chủ động, nói không chắc có thể hỏi ra gì đó. Trong lòng hắn nghĩ, lắc mình né tránh màu trắng hồ ly tấn công, lại tay trái lấy ra mỉ cạ dù kỳ, vung kích văng ra hắn quăng lại đây đuôi, tay phải dù mà trong nháy mắt chém xuống. Báo kiếm. Chương 173, vui sướng chi đạo. Hắn còn không tới kịp thu hồi một cái đuôi trong nháy mắt bị hắn chém ra, hắn đạp bước trước chém, lại bù đắp một đao, triệt để đưa nó chém xuống, đoạn đuôi lập tức hóa thành màu trắng xương mù tiêu tan. Tuy rằng hắn hiện tại dáng dấp so với vừa nãy ở phủ dị hổ dạ sò gì trên người mạnh một ít, nhưng cũng không có cường đi nơi nào, thậm chí bởi vì hắn hình thể lớn, sự công kích của hắn trở nên càng thêm dễ dàng. Có điều tương ứng, hắn đối với hoàn cảnh chung quanh phá hoại cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí bắt đầu lợi dụng địa hình, làm cho hắn không thể không né tránh. Thực sự là phiền phức. Mọ gì qua hẹn trong lòng thở dài, nhưng không tức giận chút nào. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, sử dụng tật phong bộ, ẩn giấu đi, không thấy tăm hơi, hướng về màu trắng lớn cáo phóng đi. Hắn cảnh giác nhìn một phía, nhưng là lại một lần nữa cuồng loạn quăng lên dư thừa 8 con đuôi, đồng thời trên người tỏa ra hào quang màu trắng, hướng về bốn phía xung kích. Trong lòng Mọ Dị Quả Hẹn càng ngày càng khẳng định, kỳ họ tổ nơi đó khẳng định xuất hiện đối với hắn bất lợi biến cố. Không phải vậy không có cách nào giải thích, tại sao hắn mới vừa rồi còn có thể sử dụng mị sủ cổ thần lực, hiện tại nhưng chỉ có thể dùng những này rõ ràng kém hơn một bậc sức mạnh. Chỉ là không rõ ràng, kỳ họ tổ nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn hơi suy tư, vòng quanh hắn xoay quanh vòng. Rốt cục, thấy màu trắng lớn cáo động tác hơi hơi chậm lại một điểm, hắn trong nháy mắt nhảy lên, thân hình xuất hiện ở hắn trước mắt, một đao chém về phía hắn hai con người. Báo kiếm. Lần này sự công kích của hắn còn hơn hồi nãy nữa phải cường hắn hơn, liền ngay cả chính hắn đều kinh ngạc với này một đao tại sao nhanh như vậy. Màu trắng lớn cáo cũng không thể phản ứng lại, phát hiện trước mắt xuất hiện ánh đao thời điểm, đã không có quay lại chỗ trống, đành phải lớn tiếng gào thét, ngửa đầu va về phía Mọ Dị Quả Hẹn thân thể. Trong nháy mắt, Mọ Dị Quả Hẹn đao đi vào hắn một con mắt bên trong, nhưng hắn cũng bị trực tiếp đánh bay, hóa thành một đường vòng cung, rơi vào ven đường phòng ốc, đập xuyên vách tường. Khu gian phòng đùi bẩm bên trong, Mọ Dị Quả Hẹn ho khan một tiếng, đứng lên. Hắn ngắt dưới eo, bất ngờ phát hiện mình không chuyện gì, chính là ngực có chút đau. Vừa nãy màu trắng lớn cáo cái kia một đầu vừa vặn đánh vào ngực của hắn, cho hắn đến rồi một hồi tàn nhẫn, nhường hắn có chút khó chịu. Bất quá đối phương nên càng khó chịu, dù sao mình nhưng là đem dù mà xuyên đến hắn trong mắt, chỉ thiếu một chút liền có thể trực tiếp xốc hắn sọ não. Hắn mới vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến nổ vang, một tấm to lớn cáo mặt va nát vách tường, xuất hiện ở trước mặt của hắn, mở to còn sót lại một con mắt, như nộ như cười nhìn hắn. Thực sự là quá mức a, tiểu phu quân, ngươi lại như thế đối với ta. Xem ra ta một hồi giải quyết ngươi thời điểm, cũng nên nhường ngươi nếm thử cái gì gọi là thống khổ, để cho ngươi biết thân phận của chính mình. Hắn há miệng ra, lộ ra cái miệng lớn như chậu máu, ấp ủ, sau một khắc liền muốn phụt lên ra cực nóng hỏa diễm, đem hắn liên quan cả phòng đồng thời đốt cháy hầu như không còn. Nhưng ngay ở hắn trong miệng cột lửa dâng trào ra thời gian, Mọ Dị Quả Hẹn đao cũng hoa hướng về phía trước, một đạo khí lưu vô hình từ trong đao tùy ý mà ra, trong phút chốc hóa thành không gì phá nổi trở ngại, đem cột lửa trong nháy mắt toàn bộ đỡ. Trong phòng, ánh lửa bay rung tung tóe, vách tường bị thiêu cháy bốc ra, biến hình sụt xuống, nhưng hắn đứng ở nơi đó, bình tĩnh tự nhiên, chỉ có sóng khí bay lượn, nhường hắn áo bảo hơi tung bay. Tường gió, màu trắng lớn cáo cũng lấy làm kinh hãi, còn muốn làm những gì, đã thấy Mọ Dị Quả Hẹn đã vượt qua gió tường, thân hình lướt ra khỏi tàn ảnh, mũi lao đến thẳng hắn cuối cùng độc nhãn. Né tránh, nhất định phải né tránh. Hắn trong đầu bay lên dự cảm không ổn. Nếu là bị hắn chém trúng đâm thủng, hắn cuối cùng con mắt chỉ sợ cũng phải liền như vậy mất đi. Hắn đầu lâu chuyển động, trực tiếp va về phía bên cạnh tường, san bằng vách tường, mạnh mẽ nghiêng mở ra mặt. Nhưng Mọ Dị Quả Hẹn một đao vẫn là ở hắn bên mặt lưu lại sâu sắc miệng lớn, miệng vết thương không ngừng tràn ra hào quang màu trắng, nửa bên mặt bắt đầu tiêu tan. Ngươi, hắn nộ quát một tiếng, quay đầu đi, vài bước vượt qua, rời xa nhà lầu, nhưng đang nhìn đến Mọ Dị Quả Hẹn thời điểm đột nhiên sửng sốt một chút đến. Hắn vừa nãy đã từ gian phòng vách tường vết nứt nhảy ra ngoài, đi ra phía ngoài, đứng tại chỗ. Đem dù mà cùng mỉ cả dù kỳ đều nhét vào trong vỏ, không nhúc nhích, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Ngươi lại muốn chơi vừa nãy những kia buồn cười đồ vật sao? Màu trắng lớn cáo lập tức mở miệng, trao phúng một câu, nhưng Mọ Dị Quả Hẹn cũng không để ý tới hắn, chỉ là khẽ ngẩng đầu. Hắn cũng không cảm giác mình vừa nãy những kia chiêu số buồn cười. Hắn chỉ quan tâm có thể hay không chiến thắng kẻ địch. Chỉ cần có dùng, chiêu số có thể xoái, cũng có thể vui vẻ thoát tuyến, hắn đều không ngại. Tùy tâm mà động, tùy ý mà vì là, tùy thích không vượt qua quy củ, vui sướng trí thượng. Này, mới là hắn kiếm đạo, mới là hắn theo đuổi đồ vật. Hắn đệ thấp trọng tâm, tay chậm rãi mở rộng, cầm hướng dù mà trôi đao, kỵ mồ hệ nổ ống tay áo không gió mà bay. Vừa tích chữ gió thế, vờn quanh thân thể của hắn, đem hắn tóc đen thổi hướng lên trên, phiêu giật hào hiệp, lại có loại khí phách khiếp người, làm cho người kinh hãi run rẩy.
màu trắng lớn cáo vẫn ở theo dõi hắn xem, tàn dư độc nhãn bên trong cũng nhiều một tia kinh diễm. Hắn mới vừa muốn mở miệng, đã thấy mỏ dị quả hẹn thân ảnh biến mất ở tại chỗ, đi tới hắn trước mặt, trên người là gấp dũng mà ra của phòng, hướng về hắn phả vào mặt. Đối mặt hãy ạt đi. Hắn trong lòng cả kinh, vừa định tránh ra, đã thấy mỏ dị quả hẹn thân thể ở tàn ảnh bên trong xoay tròn lên, trường đao vung dậy, trên mũi đao sóng khí hóa thành gió xoáy, lại bành trướng biến thành gió xoáy vòi rồng, hướng ra phía ngoài nhanh chóng quét tán. Hắn thân thể nhẹ bẫng, càng bị trực tiếp cuốn đến bay lên, nổi giữa không trung, toàn thân cứng ngắc, khó có thể làm ra càng nhiều động tác. Chăn chối. Thân thể của mỏ dị quả hẹn trong phút chốc hóa thành càng nhiều tàn ảnh, qua lại chém liên tục, mỗi một lần chạm kích đều ở hắn trên người lưu lại uy nghiêm đáng sợ khủng bố vết đao. Mãi đến tận cuối cùng, hắn cao cao nhảy lên, lại nặng nề hạ xuống, trong tay dù mà trong nháy mắt xuyên thấu hắn cổ, mang theo hắn thân thể khổng lồ hạ xuống, đem hắn gắt gao đóng ở mặt đất. Hắn tay trái ấn lại Zumaz, tay phải mỉ cạ rủ kỳ vung đao về máu, lưỡi đao rối ra, chỉ về hắn hiếm hoi còn sót lại con mắt. Quả nhiên, vẫn là cái tư thế này thích hợp ngươi. Hiện tại chúng ta có thể cố gắng tán gẫu đi, ý nạ gì ca mì đại nhân. Ta nhưng là có tốt nhiều vấn đề, nghĩ muốn hỏi ngươi đây. Màu trắng lớn cáo vùng vẫy một hồi, trong nháy mắt cảm giác được cổ da truyền đến tan nát cõi lòng đau đớn, khó có thể phản kháng. Mọ gì qua hẹn lạnh lùng nhìn hắn, lại dùng chân đạp dẫm. Ta không thể trả lời vấn đề của ngươi, ngươi không nên nghĩ. Hắn hung tợn nói, lại có chút không cam lòng. Nếu không là ta bị ép từ bỏ hóa thân, chỉ có thể dùng tiểu sò gì thân thể, còn có ý thức một phần chiến đấu, ngươi làm sao có khả năng thương tổn đến ta? Bị ép từ bỏ hóa thân. Mọ gì qua hen cười lạnh một tiếng. Lúc đó là hắn làm tức giận Hỉ Sủ Kỳ, lại bức bách nàng hiện ra chân thân, cuối cùng mới bị phẫn nộ Hỉ Sủ Kỳ phá hủy hóa thân. Hiện tại hắn lại ở đây nói hóa thân là hắn bị ép từ bỏ, làm hắn là kẻ ngu si sao? Hắn vừa muốn mở miệng trào phúng, rồi lại đem lời bữa ở trong miệng. Cẩn thận ngẫm lại, hắn ngay lúc đó hành vi là có chút quỷ dị, coi như là vì cùng Hỉ Sủ Kỳ chi khí, trả giá cũng không tránh khỏi quá to lớn. Hắn bộ kia là tương đương với hàng đầu thượng vị đại yêu quái hóa thân, nếu như không hủy, lưu đến hiện tại, đủ để nghịch chuyển thế cuộc, hắn căn bản không có cách nào đối phó, chớ nói chi là chiến thắng. Kết quả hắn từ bỏ, chỉ có thể dùng phụ di nổ sọ di thân thể, rơi vào bị động. Hơn nữa hắn từ bắt đầu đến hiện tại hành vi, đều rất là hết sức, hoàn toàn nói không thông logic. Lẽ nào hắn thực sự là bị ép? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Chương 174, nguyên nhân chân chính. Ngươi nói ngươi là bị ép, nguyên nhân đây? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hắn cười lạnh một tiếng. Không nói nguyên nhân, ai biết ngươi nói thật hay giả? Mọ gì qua hẹn chân đạp ở hắn trên cổ, chậm rãi dùng sức, lại chuyển động dù mà trôi đao, xé rách vết thương. Ngươi chiếm bất chiếm. Màu trắng cáo lớn dùng sức dây rủa, nhưng ngay lúc đó cả người rung động, ngừng lại. Vừa nãy chăn chối cho hắn tạo thành thương tổn, vượt qua hắn năng lực hồi phục cực hạn. Tuy rằng phóng thích càng nhiều ý thức, có thể tăng mạnh hiện tại cái này phân thực lực của thân, nhưng này dạng sẽ lấy ra càng nhiều bản thể sức mạnh, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Thật sự không nói sao? Mọ gì qua hẹn lắc đầu, ngữ khí đáng tiếc. Vậy ta cũng chỉ có thể giải quyết ngươi. Ngược lại ngươi khẳng định còn có hậu chiêu, cũng không kém này một phần ý thức, đúng không? Hắn tay trái nắm mỉ cạ rủ kỳ mù nẹ chi cạ, trên thân đao lóng lánh lên trong suốt phát sáng. Không, ta nói. Hắn oán hận nhìn chằm chằm mọ gì qua hẹn. Mặc dù mình xác thực có hậu tay, nhưng nếu là này cụ phân thân bị giết, như vậy chính mình sẽ bị lần thứ hai suy yếu, mình vô luận như thế nào cũng không thể như thế nhường hắn làm như thế. Làm Mitsu cô ảnh hưởng ta, để cho ta tới đến Tokyo, còn từ bỏ hóa thân. Đại hồ ly. Mọ gì qua hẹn khẽ to mày. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng nghe hắn nói như vậy, quả nhiên vẫn để cho người khó có thể tin tưởng được. Nói một chút, đại hồ ly làm sao ảnh hưởng ngươi? Màu trắng cáo lớn trầm mặc một hồi. Ngươi nếu biết thân phận của ta, chắc hẳn cũng có thể hiểu rõ nàng tiếp thu ta thần vị sự tình. Ở nàng tiếp thu thần vị, trở thành Inazi mị dịn sau khi, nàng liền đem mình đóng kín lên. Nàng đóng kín tự mình, không màng thế sự cái kia chút thời gian bên trong, ta từ từ khôi phục ý thức. Ngươi lúc nào khôi phục? Mọ gì qua hẻn đánh gây hắn. Màu trắng cáo lớn theo dõi hắn, ánh mắt không thích. Thế nhưng mọ gì quả hẻn đem mỉ cạ rủ kỳ lưỡi đao hướng về hắn bên người tập hợp, hắn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Ở nàng tiếp nhận thần vị, đại khái 110 năm sau. Như thế sớm? Mọ gì qua hẻn hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng hắn là gần nhất mới khôi phục, không nghĩ tới lại như thế đã sớm thức tỉnh. Không trách gì mà các đại yêu quái không muốn tiếp thu thần vị, được thần vị, trong thân thể sẽ thức tỉnh thần linh ý thức, này có ai gạ cụ ý. Đại hồ ly lúc đó cũng là bởi vì muốn khôi phục kỳ họ tổ, bị bức ép bất đắc dĩ, mới cầm thần vị. Màu trắng cáo lớn thấy hắn không nói lời nào, nói tiếp lên. Lúc đó ý thức của ta tuy rằng thức tỉnh, nhưng thân thể là nàng, ta chỉ có thể sử dụng hóa thân, không cách nào tiếp xúc nàng nguyên thân, thậm chí không thể thoát ly ý chí của nàng, đơn độc xử lý sự tỉnh. Nghiễn trắng len ken tiểu thuyết trắng. Vì thoát khỏi nàng ảnh hưởng, ta phân ra bộ phận ý thức, hóa thành phân thân, bám thân thời đó phù dị hộ dạ ra một cô thiếu nữ. Phù dị hộ dạ ra. Mọ gì quả hẹn lập tức nghĩ tới mới vừa rồi bị chính mình cứu phù dị hộ dạ ra đại tiểu thư phù dị hộ dạ Sọ gì. Tuy rằng hắn đối với Nhật Bản lịch sử không hiểu nhiều, nhưng phù dị hộ dạ cái họ này hắn vẫn cứ biết một ít, bởi vì ạ nỉm bên trong thường thường có cái họ này nhân vật xuất hiện. Tỷ như cả cụ dạ xạ mạ họa cổ cụ dạ sẽ tải bên trong hội học sinh bí thư chỉ cả phù dị hộ dạ, nàng xuất thân từ chính trị thế gia, tàng tổ phụ là Nhật Bản trước thủ tướng, thúc phụ là đương nhiệm tỉnh đại thần, mẫu thân là quan ngoại giao. Gia tộc của nàng nguyên hình chính là phù dị hộ dạ thị. Trong lịch sử, phù dị hộ dạ gia cũng vẫn luôn là nhà nước đứng đầu, địa vị hiển hách. Một lần bên ngoài thích làm chính, không tưởng thiên hoàng quyền lực, mãi đến tận mạc phủ thành lập sau thế lực mới có suy yếu, bị chia làm năm cái nhiếp quan gia tộc. Một ít tương đương có tiếng dòng họ, tỉ như ở Sù Sì Gia Qua, đều là xuất từ phủ dị hồ dạ thị, giải ổ cổ gia tộc của nàng cổ đồ thị cũng là phù di hồ dạ thị chi nhánh. Bây giờ nhìn lại, lúc đó phù di hồ dạ thị cường thịnh, thì có cái tên này can thiệp. Ngươi lúc đó lại đã làm gì? Hắn lại chuyển động chui đao. Màu trắng thân thể của cáo lớn lần thứ hai chấn động một chút. Lúc đó ta bám thân thiếu nữ kia, trong bóng tối ảnh hưởng kỳ họ tổ cùng mỗi cái gia tộc, chế tạo một cơn náo động, buộc nàng phong ấn chính mình nguyên thân, chỉ lấy hóa thân xuất hiện. Chỉ dùng hóa thân, nàng ý thức không cách nào vượt trên ý thức của ta, chỉ có thể lấy ý thức của ta làm chủ đạo, nàng đa dụng nhất tiềm thức đến ảnh hưởng ta tư duy. Nàng đáp ứng rồi. Ừm, bởi vì ta khôi phục ý thức sau khi, dùng chính là nàng người yêu tạ mạ mồ no mạ ẹ hình tượng, còn dung hợp nàng người yêu sức mạnh, nàng lúc đó không cách nào xuống tay với ta. Mọ gì quả hẹn yên lặng nắm chặt mỉ cả dù kỳ, đột nhiên đâm hướng về phía màu trắng cáo lớn con mắt còn lại, hoan đi. Ngươi làm cái gì? Màu trắng cáo lớn gào thét thảm thiết lên, thân thể lại bị mọ gì quả hẹn mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất, khó có thể dãy rủa. Ta đổi ý, ta hiện tại liền muốn đánh chết ngươi. Không được, ta vẫn chưa nói hết. Màu trắng cáo lớn hô, bị mọ gì quả hẹn lại đạp một cước. Mọ gì quả hẹn lạnh lùng nhìn hắn, nắm dù mà chui đao. Không trách hắn hiện tại bộ này ý thức phân bộ dáng của thân cùng tạ mạ mồ no mạ ẹ rất giống, mới vừa gặp mặt tám hại chính mình thời điểm, cũng rất tự nhiên nói nàng là tạ mạ mồ no mạ ẹ, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nguyên lai hắn dung hợp thời đó tạ mạ mồ no mạ ẹ sức mạnh, còn lấy này tiếp tục bức bách mì sủ cổ. Tên khốn kiếp này thần linh, so với hắn theo dự đoán còn buồn nôn hơn, thật làm cho người nghĩ trực tiếp giết hắn. Mọ gì quả hẹn nỗ lực ngăn chặn chính mình sát ý. Nói tiếp, màu trắng cáo lớn lại trầm mặc một hồi, cảm nhận được đột nhiên tới gần lưỡi đao hàn ý, hắn lập tức nói rằng, ta làm lúc mặc dù dùng chính là tạ mạ mồ no mạ ẹ hình tượng, cũng dùng chính là sức mạnh của nàng, nhưng ta lúc đó chỉ là nhường tên kia phụ dị hổ dạ ra thiếu nữ cùng với thiên hoàng, trong bóng tôi dẫn dắt nàng cử động. Mitsuko vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta, nếu như ta thật sự làm chuyện này, ta sợ nàng sẽ tự hủy thần vị, nhường ta cùng nàng đồng thời tiêu tan. Có điều cuối cùng ta vẫn là thành công, nàng nguyên thân từ cái kia sau khi, liền vẫn phong ấn tại dịn dạ dưới nền đất, ta từ từ nắm giữ hóa thân quyền chủ đạo. Mãi đến tận gần nhất, ta thu được giải ổ cổ truyền tin, biết rồi sự tồn tại của ngươi. Giải ổ cổ muốn nhường ngươi cùng với ta, nhưng ta cũng không phải nàng, nàng nguyên thân cũng bị phong ấn trong lòng đất. Nếu như ta cùng với ngươi, làm cho nàng nhìn ta dùng nàng người yêu thân thể cùng ngươi kết hợp, nàng nhất định sẽ tiếp thu không được, lựa chọn tự mình chấm dứt. Nói như vậy, ta cũng sẽ đồng thời tiêu tan, ta đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó, ta vốn là chuẩn bị tìm một cơ hội phái người giết ngươi, giải quyết sự tình đầu nguồn, liền để ạ xạ cả đến rồi Tokyo. Nhưng ta đột nhiên nghe nói ngươi cùng các nàng bên trong một tên khác cùng nhau, liền từ bỏ dự định. Chỉ có điều, không biết vì sao, nàng dùng chân thân liên hệ giải ổ cổ, còn ở trong tiềm thức ảnh hưởng này cụ hóa thân, để cho ta tới đến Tokyo, còn nhường ta không khống chế được kích động, làm tức giận thê tử của ngươi, hủy diệt rồi bộ kia hóa thân. Ta ở nhìn thấy giải ổ cổ sau khi, sợ sệt nàng phát hiện ta cùng mỹ sủ cậu nguyên thân không giống, liền mang theo phụ gì ổ dạ ra đứa bé kia cất đi, chuẩn bị tìm một cơ hội giải quyết ngươi. Ngày hôm nay giải ổ cổ đi tới kỳ họ tổ, bên người nàng cái kia thông linh thể thiếu nữ không ai bảo vệ, vì lẽ đó ta lại đây chiếm trước thân thể của nàng, lại phát hiện ngươi ở đây. Ta không muốn đang không có chuẩn bị tình huống nên chiến, muốn rời khỏi, lại bị ngươi ngăn lại, lưu lạc tới hiện tại dáng dấp này. Hắn thất vọng thở dài, tựa hồ rất là thất ý. Mọ gì quả hẹn lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, đem mỉ cạ rủ kỳ chống đỡ ở hắn bên mặt, xúc lên gió thế. Hắn không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được thấu xương gió lạnh. Ngươi muốn làm gì? Yêu thích ta ở Tokyo vui sướng thổi gió mời mọi người thu gom, ta ở Tokyo vui sướng thổi gió đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 175, làm ác người, chúng bạn xa lánh. Làm cái gì? Đương nhiên là muốn buộc ngươi nói thật. Mọ gì quả hẹn đem mũi dao xẹt qua hắn mặt, trong nháy mắt cắt một cái miệng lớn. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi không có toàn nói thật, có đúng hay không? Vừa nãy ngươi kèm đến trên người ta thời điểm, nhưng là nói rồi ngươi muốn giải quyết Mitsuko, hiện tại lại đột nhiên một bức người bị hại dáng vẻ, là nghĩ lừa gạt ai đó. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta là cái kẻ ngu si, tình nguyện tin tưởng ngươi bị bức ép phun ra lời khai, cũng không tin ngươi đắc ý thời điểm nói lỡ. Màu trắng cáo lớn sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới hắn hỏi như vậy. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên cười lạnh. Đúng, ta là nghĩ như thế, đáng tiếc ngươi rất thông minh. Ta đổi ý, ngươi như thế thông minh ra hỏa, ta rất không thích. Chờ ta giải quyết ý thức của Mitsuko, chiếm cứ nàng nguyên thân, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cho tới Mitsuko, ta xác thực muốn giải quyết nàng, bởi vì ta nói phía trước những câu nói kia đều là thật sự, bởi vì sự tồn tại của nàng, ta rất nhiều chuyện cũng không có cách nào làm. Ta không chỉ muốn kiêng kỵ thái độ của nàng, thậm chí muốn khoan dung nhân loại phát triển. Ta đã chịu đủ lắm rồi. Lúc trước ta làm cho nàng thiết hạ phong ấn thời điểm, ở phong ấn lên động chân động tay, đem ý thức của nàng cũng phong ấn tiến vào. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có thể chậm rãi làm cho nàng lạc lối, mãi đến tận nàng ý thức tiêu tan, sau đó chiếm cứ nàng nguyên thân. Vậy ngươi chậm rãi làm không là được, đến Tokyo làm gì? Mọ gì qua hẹn lần thứ hai chém một đao, nhìn hắn ở dưới chân thống khổ run rẩy. Bởi vì thông qua chuyện lần này, ta phát hiện phong ấn núi lỏng. Màu trắng cáo lớn gào thét. Nàng có thể sử dụng nguyên ý thức của thân cùng người khác giao lưu, tuy rằng bởi vì ngay lúc đó quyết định, nàng không cách nào tiết lộ ta sự tình, nhưng lại có thể ám chỉ người khác. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bại lộ. Hơn nữa, nàng xác thực dùng tiềm thức ảnh hưởng ta tư duy, để cho ta tới đến Tokyo, còn phá hủy hóa thân. Vì lẽ đó ta mới muốn bắt được ngươi, đồng thời nhường hạ xạ cả cùng nàng thủ hạ sứ giả cùng mèo yêu đi tới Tokyo, đợi thêm giờ ổ cổ rời đi Tokyo sau đó uy hiếp Mitsuko, làm cho nàng yên tĩnh một ít. Nàng nếu như phản kháng, ta liền để những tiêu mèo yêu ở Tokyo phá hoại, trắng trợn giết chóc. Hắn nói, đột nhiên hướng về mỏ gì qua hẹn tức giận hét lớn, vì lẽ đó, ngươi hiểu chưa? Sự uy hiếp của ta, cũng không chỉ là đối với nàng. Hiện tại,
ngươi nhanh lên một chút thả ra ta, không phải vậy ta hiện tại liền để ạ xạ cả nàng bắt đầu hành động, bắt đầu ở Tokyo giết người. Nàng là thượng vị đại yêu quái, hơn nữa mạnh hơn ngươi nhiều lắm, còn có sứ giả, ngươi ngăn cản không được nàng. Hắn ra sức dây rủa, lại phát hiện mỏ gì qua hẹn một cước đạp ở hắn trên mặt, vừa tàn nhẫn đạp mấy lần. Tại sao? Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi không sợ Tokyo chết rất nhiều người sao?
Sợ.
Vậy ngươi tại sao không buông ta ra? Ta không phải là Mitsuko, sẽ không đối với nhân loại lòng dạ mềm yếu. Cái này ta đương nhiên biết, bởi vì ta gặp ngươi đem hờn kỳ hủy diệt sau dáng vẻ, ngươi chính là cái không chọn không chụp bại hoại hỗn đản. Mọ gì qua hẹn lại đang hắn cáo trên mặt đạp mấy đá. Ta sợ có người vô tội bị liên lụy, bị trắng trợn giết chóc, nhưng ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi có thể thành công sao? Lại không nói giờ ổ cổ đã sắp xếp sở cảnh sát kiểu Nhật thần tiến hành phong bị, chính là ạ xạ cả nơi đó, ngươi cho rằng ngươi thật có thể sai khiến động nàng sao? Ngươi cho rằng nàng ở 1000 năm trước nghe lời ngươi, xúi dục tạ mà muốn no mà ẹ, hủy diệt hợi ẩn kỳ, vì lẽ đó lần này cũng sẽ đem náo loạn mang tới Tokyo à? Nằm mơ đi ngươi. Hắn giẫm chân một cái, đạp ở hắn hàm xương lên, trong nháy mắt đạp rơi nơi vỡ vụn thành từng mảnh, nghiêm trọng biến hình. Từ khi mới bắt đầu nhìn thấy Asaka, mọi gì qua hẹn liền hoài nghi Asaka lập trường. Nàng mặc dù là bởi vì Inazikami mệnh lệnh đi tới Tokyo, hơn nữa còn bởi vì hắn yêu cầu, nhường nghị sĩ nổ làm ra thương tổn ổ đạ tỉ mạ sự tình. Nhưng trên người nàng, nhưng có tội chủ quyết ý. Quyết ý không phải là ai cũng thư nắm giữ, đó là nhất định phải làm tốt bỏ qua tất cả thậm chí sinh mệnh, mới có thể ngưng tụ quý giá niềm tin, ở cái này thế giới càng là có quá mức bình thường sức mạnh. Vì lẽ đó, mọi gì qua hẹn liền đang suy tư nàng muốn chuộc đi tội gì nghiệt. Vốn là hắn còn không đầu mối gì, thế nhưng trước đây không lâu hắn ở lịch sử tàn ảnh bên trong mắt thấy hờn kỳ hủy diệt, hắn rốt cục có suy đoán. Lúc trước cái kia bị y nạ gì cả mỉ phải đi kích động tạ mà mồn no mà ẹ, thúc đẩy thai họa phát sinh người, rất có thể chính là Asaka. Nàng là phụ gì hộ giả thị ngàn năm gia thần, phụ gì hộ giả thị sau lưng vẫn luôn có y nạ gì cả mỉ bóng dáng, lần này nàng cũng bị hắn mang đến Tokyo, còn bị giao phó trọng trách. Lại thêm vào nàng quyết ý, đáp án đã tương đương rõ ràng. Đồng dạng, xác định Asaka thân phận, lại biết nàng quyết ý, mọ gì qua hẹn liền biết nàng bây giờ sẽ không đứng ở y nạ gì cả mỉ một bên. Ý nạ gì cả mỉ muốn nàng ở Tokyo trắng trợn giết chóc, làm nàng áp chế đại hồ ly cùng dở ổ cổ thẻ đánh bạc. Nhưng một cái muốn chuộc tội người, làm sao có khả năng tái phạm dưới đồng dạng sai lầm? Nàng lúc đó chủ động tới gặp mình, tuy rằng thái độ ngạo kiều, nhưng vẫn là nhắc nhở chính mình, giả trang thành đại hồ ly ý nạ gì cả mỉ có vấn đề. Vì lẽ đó có khả năng nhất là đột phá phong ấn đại hồ ly liên hệ nàng, ám chỉ nàng, tự thân xảy ra vấn đề, muốn nàng đến đây Tokyo, tê liệt giả trang nàng ý nạ gì cả mỉ. Đã như vậy, hắn hiện tại muốn ạ xạ cả làm to tứ giết chóc sự tình, ạ xạ cả không thể phục tùng hắn. Mọ gì qua hẹn dưới chân, y nạ gì ca mì ở một lúc lâu sau khi trở mặc, đột nhiên điên cuồng gào thét lên. Không thể, không thể, nàng lại dám phản bội ta. Mọ gì qua hẹn lắc lắc đầu, lại là một cước đạp dưới. Hắn hiện tại bộ dáng này, rõ ràng chính là liên lạc cả Saka, nhưng bị tự tuyệt thi hành mệnh lệnh. Không phải vậy lấy hắn cẩn thận tính cách, không khả năng sẽ có hành động như vậy. Hắn cũng coi như là biết rồi bị người dồn bỏ tư vị. Phản bội, ngươi cảm thấy nàng phản bội ngươi, nhưng nàng chỉ là ở bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Mọ gì qua hẹn cười lạnh một tiếng, ta xem qua lịch sử tàn ảnh, lúc đó ngươi tạo dưới tội nghiệp. Hủy diệt hận kỳ thời điểm, không quản qua cái gì phụ gì ổ dạ ra, cũng hoàn toàn không để ý nhân loại chết sống. À xạ cả nàng là phụ gì ổ dạ thị gia thần, hay bởi vì trợ giúp ngươi, hại nhiều người như vậy, nàng biết thân phận của ngươi, làm sao có khả năng sẽ giúp ngươi nửa điểm bận dịu. Ngươi loại này bại hoại cùng hỗn đản, chúng bạn xa lánh mới là kết quả duy nhất. Mọ gì qua hẹn đạp lên hắn mặt, mạnh mẽ hướng về trên đất dẫm. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ còn lại phẫn nộ gào thét. Mọ gì qua hẹn hừ lạnh một tiếng, lắc lắc đầu. Tokyo nguy hiểm, hẳn là giải trừ. Hắn ngẩng mặt lên, ngóng nhìn kỳ họ tổ vị trí phía tây nam hướng về. Vừa nãy chính mình dùng tinh chế loại bỏ ý thức của Inazikami phân thân, rõ ràng nhường hắn kế hoạch xảy ra vấn đề, kỳ họ tổ nơi đó tất nhiên ra biến cố. Chỉ là không biết nơi đó phát sinh cái gì, muốn không hỏi một chút giải ổ cổ. Mọ gì qua hẹn do dự một chút, lập tức đem tâm ý chìm vào sụ ỉn, hướng về giải ổ cổ chuyển đi liên lạc. Chương 176, kỳ họ tổ. Kỳ họ tổ, Flutimi Inazi tại xạ. Ngày hôm nay gì ra, cùng ngày xưa có rất khác nhiều. Dĩ vãng thời điểm, mặc kệ xuân hè vẫn là thu đông, mặc kệ mưa phùn rồn rập vẫn là tuyết lớn tung bay, đều sẽ có nối liền không dứt du khách đến đây ý nạ di đại xã túi chào, ưng thuận tâm nguyện, hoặc là hướng về thần linh kỳ cầu bình an. Nhưng vào hôm nay, dìn dạ nhưng là đặc biệt thiên tĩnh, không có du khách, không có lữ nhân, thậm chí ngay cả dìn dạ bên trong vu nữ cùng thần quan đều bị khẩn cấp rút đi tới sơ tán khu vực. To lớn dìn dạ bên trong chỉ còn dư lại một vị ăn mặc kỳ mồ hệ nổ cả dị ghi nụ, một mình tiến lên bóng người xinh đẹp. Nàng hành qua dìn dạ, vượt qua chủ điện, độc thân đi về ý nạ di trên đỉnh ngọn núi san đủ lên, bên người là tầng tầng lớp lớp. Phản phất không có phần cuối màu đỏ thắm to gì. Lão hủ phai màu đỏ sẫm đền thờ, cùng ngăn nắp xinh đẹp mới tinh đền thờ đan xen vào nhau, trong đó có khắc trăm nghìn năm tăng thương, một chút có thể thấy được, nhưng lại phấn chấn phồn thịnh, tựa hồ thai nghén tân sinh. San đu một bên, một vị hồ ly tượng đá, hơi giò đầu. Nàng cung tượng đá đối diện một chút, nhưng không nhìn thấy nó trong mắt thần quang, không khỏi thở dài. Ngươi đến tuột cùng giấu đi đâu rồi đây, Mitsuko? Không có người trả lời vấn đề của nàng, hồ ly tượng đá cũng chỉ là yên lặng đứng thẳng. Dài ổ cô khẽ lắc đầu. Ngày hôm nay nàng chưa hề đem thức thần mang theo bên người, cũng không có hạ lệnh để cho người khác phối hợp hành động, mà là chính mình một người đi tới ý nạ gì đại xã. Bởi vì giờ khắc này ở tòa này dìn dạ trung đẳng đợi nàng là vị giống như nàng thần chủ, ngoài ra
đối phương còn là một vị Jin đại đại yêu quái, còn nắm giữ thần vị. Chứ nàng cùng còn lại mấy vị đại xã thần chủ, rất khó có người có thể đối mặt sức mạnh của nàng. Dù cho mang nhiều hơn nữa người đến, cũng chỉ là tăng cường vô vị thương vong. Dại ổ cô điện hạ, y nạ gì núi xung quanh du khách cư dân đã ở hướng về Phở Ti Mị khu, dưới kinh khu, Đông Sơn khu, núi khoa khu sơ tán, dự tính trong vòng 5 tiếng hoàn thành. Đột nhiên, bên cạnh nàng hiện ra một đoàn hào quang màu vàng nóng, từ bên trong truyền ra ngữ khí thanh âm dồn dập. Nạ ra đường sắt tuyến chính, cách bản tuyến, tên thần xa lộ cũng ở khẩn cấp đóng kín, bản bộ ra lệnh cho chúng ta phối hợp ngài chỉ huy, mời ngài dưới chỉ thị một bước hành động. Nàng khẽ cau mày, ngẩng đầu lên, từ tọa gì khoảng cách bên trong, nhìn về phía mây đen từ từ tụ tập bầu trời. 3-4 chiếc máy bay trực thăng từ nơi không xa trên đỉnh ngọn núi sẽ qua, toàn cánh cắt ra tầng mây, nổ vang mà tới. Nơi này quá nguy hiểm, cách xa một chút, đi phụ cận siêu tầm có không lộ chút sơ hở nhân viên, không cần tiếp tục tới gần. Nàng nhẹ giọng nói, thiện tay xua tan ánh sáng. Phải. Tốp máy bay bên trong một chiếc máy bay trực thăng lên, Tạ Cả Sĩ Mạ Thanh Tra ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong tay nắm ống nói điện thoại, sắc mặt nghiêm túc. Hắn nghe được ống nói điện thoại truyền đến âm thanh, như được đại xá, đáp lại sau khi, lập tức nhường máy đội người điều khiển nhóm thay đổi phương hướng, quay đầu trở về bay. Máy bay trực thăng nhóm rất nhanh vòng qua dị dạ, hướng về ngọn núi một bên khác bay đi. Hắn đỡ chỗ ngồi, thò đầu ra cửa sổ phi cơ, nhìn từ dịn dạ kéo dài hướng về ỉ nạ dị núi xe bòn tỏ gì, vẻ mặt lo lắng, trên trán không được chảy mồ hôi lạnh. Nửa giờ trước, kỳ họ tổ phủ cảnh sát bản bộ đột nhiên tuyên bố thông cáo, xưng có bao nhiêu tên không rõ nhân viên mang theo lượng lớn nguy hiểm quản chế phẩm lẻn vào ỉ nạ dị khu vực, khẩn cấp điều động nhân thủ, tổ chức tiến hành xét tra, cũng sơ tán cư dân đến xung quanh tị nạn. Kỳ họ tổ phủ cảnh sát bản bộ, Đông Sơn cảnh sát sở, Phở Tỷ Mị cảnh sát sở, dưới kinh cảnh sát sở, cùng với phụ cận to to nhỏ nhỏ mười mấy cái đồn công an, toàn bộ bị điều động lên, tham dự trận này nhiệm vụ lượng to lớn, gian nan phức tạp công tác. Nhưng chỉ có hắn như vậy đến cấp bậc nhất định, có thể tham dự đặc biệt hội nghị cảnh sát, mới biết chuyện này sau lưng nguyên nhân thực sự. Cho tới nay, che chở kỳ họ tổ an bình ý nạ gì thần chủ, chẳng biết vì sao có mất khống chế khuynh hướng, hơn nữa tin tức vẫn bị thượng tầng ẩn giấu. Vừa nay hắn liên hệ vị kia, nhưng là từ Tokyo đến thần chủ, đến đây xử lý chuyện này. Hắn nghĩ những này, ngồi ở trên phi cơ trực thăng, nhìn phía dưới kiến trúc cùng đường phố, cùng với sơ tán đoàn người đội ngũ, có chút sợ sệt. Dù cho hắn biết vị kia đến từ Tokyo thần chủ giống như ỉ nạ gì thần chủ mạnh mẽ, cũng khó có thể ngột ngạt trong lòng sầu lo. Nghe nói thượng tầng cùng bản bộ các quan lớn đã hướng về Osaka rút đi, bởi vì mất khống chế ỉ nạ gì thần chủ cùng vị kia giả ổ cổ thần chủ chiến đấu, rất có thể sẽ phá hủy toàn bộ kỳ họ tổ. Sơ tán ỉ nạ gì khu vực dân chúng, cũng là vì ở một mức độ nào đó tránh khỏi tổn hại, vạn nhất thật sự xảy ra bất trắc, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Đột nhiên, Takashi Mạ Thanh Tra biến sắc mặt. Hắn có thể cảm giác được, dưới thân ngồi máy bay trực thăng đung đưa kịch liệt lên, như là tao ngộ hỗn loạn khí lưu, phía sau nhưng là chuyển đến ầm ầm tiếng vang trầm trầm. Tạ Cả Sĩ Mạ Thanh Tra ngươi xem. Ghế giật cảnh sát đột nhiên gọi lên, chỉ vào nghiêng phía sau dìn dạ phương hướng, sắc mặt sợ hãi. Dìn dạ trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con to lớn màu vàng cựu vĩ hồ hư ảnh, phía sau lóng lánh chín vòng ánh sáng hùng vĩ vầng sáng, trên người vờn quanh tối nghĩa phù văn liên tiếp mà thành gông xiềng. Vừa nãy có một cái gông xiềng đứt đoạn, tạo nên hùng vĩ sóng trùng kích, dọc theo xung quanh quyết tán. Vị Tia Tokyo thần chủ, đồng dạng không biết lúc nào bay đến bầu trời. Nàng ngăn ở màu vàng cáo lớn hư ảnh cách đó không xa, quanh thân thần quang mênh mông, đỡ hướng về nội thành khuyết tán xung kích, nhưng vẫn có bộ phận xung kích trực tiếp đánh út về phía ỉ nạ dị núi ngọn núi, phá vỡ một bên ngọn núi. Bọn họ tốt máy bay cũng tao ngộ phần nhỏ sóng khí dư âm, bất cứ lúc nào có rơi dụng nguy hiểm. Lập tức rút đi, không nên dừng lại. Vị thần chủ kia âm thanh từ ống nói điện thoại bên trong truyền tới. Tạ Cả Sĩ Mạ Thanh Tra đỡ ghế dựa, duy trì trấn định, lập tức ra lệnh, tốt máy bay hướng về nội thành phương hướng rút lui, đám người phía dưới cũng đều hỗn loạn chen chúc bắt đầu chạy, chỉ có bộ phận cảnh sát đang cố gắng duy trì trật tự. Dại ổ cô nhìn về phía giữa không trung màu vàng cáo lớn hư ảnh, khẽ to mày. Không có cảm nhận được ý thức, nó nên không phải Mitsuko, mà là Mitsuko sức mạnh hình chiếu. Mitsuko nàng đến cùng ở nơi nào? Dại ổ cô suy nghĩ, lại đột nhiên chú ý tới hư ảnh ở dịn dạ chính trên không, hơn nữa hư ảnh bên lĩnh vực ở từ từ tiêu tan. Nàng lập tức phóng thích chính mình lĩnh vực, hướng về dịn dạ cùng bầu trời bao phủ, chính mình hạ xuống dịn dạ giữa quảng trường, ngắm nhìn một phía, vừa liếc nhìn dưới chân mặt đất. Dưới đất, tựa hồ đang hơi rung động. Nàng do dự một chút, thân thể bị kim quang bao phủ, biến mất ở chỗ cũ. Tại chỗ Mò gì qua hẹn liên hệ giải ổ cổ, nhưng không cảm giác được đáp lại. Hắn có chút bận tâm, túi đầu, một cước đá vào ý nạ gì ca mì phân thân trên mặt, dùng sức giấm giấm. Người tên khốn kiếp này, ở kỳ họ tổ làm cái gì? Ý nạ gì ca mì phân thân không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn vẻ mặt có chút vất vả, tựa hồ đang tranh cướp cái gì, khí tức cũng đang không ngừng suy nhược. Mò gì qua hẹn thấy hắn như vậy, càng ngày càng lo lắng. Mặc kệ kỳ họ tổ có chuyện gì xảy ra, cái tên này đều là kẻ cầm đầu. Hắn như thế sợ ý thức phân thân bị giết, hiện tại lại bộ dáng này, chắc hẳn ở dùng phân thân làm chuyện gì, đem hắn chém khẳng định không sai. Hắn giơ tay trái lên mỉ cạ dù kỳ, trên thân đao lóe thanh quang, lại đột nhiên ngẩn ra, dừng động tắt lại. Chương 177, chân chính đại hồ ly. Su In bên trong, thật giống đột nhiên có đáp lại. Một cái có chút xa lạ giọng cô gái xuất hiện ở bên tai của hắn. "Ngươi chính là giả ổ cổ giới thiệu cho ta đứa bé kia sao?" Mọ gì qua hèn nghe vậy hơi run. Hắn không quen biết cái này chủ nhân của thanh âm, cũng chưa từng nghe tới thanh âm của đối phương, nhưng cũng từ trong lời của đối phương, cảm giác được một tia không đúng. "Ngươi là đại hồ ly?" "Đại hồ ly?" Thiếu nữ sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Tiếng cười của nàng rất êm tai, nhưng rất dáng dấp yếu ớt, nghe khiến người ta có chút đau lòng. Người yêu thích gọi ta như vậy. Mọ gì qua hẹn lần này 100% xác định đối phương chính là Mitsuko, có điều tính cách của nàng nhưng thật giống như Ý Nạ Dị Cả Mị giả trang cái kia nàng không giống nhau. Thế nhưng nàng làm sao có thể đột nhiên liên hệ chính mình? Nàng không phải nên còn đang bị phong ấn sao? Khó đạo phong ấn đã giải trừ. Ngươi nếu như không thích, ta có thể thay cái xưng hô. Hắn thăm dò nói một câu. Trong lịch sử nàng, ở trong nhân loại nhưng là có đại âm dương sư thân phận của Abeno Seimei, còn là nhân loại thay đổi âm dương thuật, chỉ là bởi vì thân nhân loại thời nay, cuối cùng bị Ý Nạ Dị Cả Mị mưu hại, tiếp thu thần vị, không thể không tự mình phong ấn. Hiện tại nàng thật vất vả phá phong, ai biết nàng bây giờ đối với nhân loại thái độ gì? Vạn nhất nàng trở nên căm ghét nhân loại, vậy thì không tốt. Không cần thay đổi, người yêu thích là được. Nàng nhẹ giọng nói, tựa hồ cũng không để ý, nhẹ nhàng cười. Mọ Dĩ Qua Hen trầm ngâm một hồi, lập tức hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Dại Ổ Cổ đây, nàng thế nào rồi? Đại Hồ Ly ở kỳ họ tổ rỉn ra dưới phong ấn bị giải trừ, như vậy Dại Ổ Cổ thế nào rồi? Nàng vừa nãy sẽ không có về tin tức của hắn, nhường hắn có chút bận tâm. Dại Ổ Cổ cũng còn tốt, nàng mới vừa mới tìm được ta, vì ta áp chế nguyên thân, giải trừ phong ấn, hiện tại mới kết thúc. Ừm, là như vậy. Dại Ổ Cổ âm thanh cũng truyền tới. Nàng vừa nãy phát hiện phở tỉ mỉ y nạ gì tại xạ dưới nền đất không đúng lắm, liền đem mình chuyển tống đến dưới đất, lúc này mới phát hiện phía dưới có một cái to lớn chỗ trống, đâu đâu cũng có phong ấn. Mitsu cậu nguyên thân ngủ say ở phong ấn trung gian, ý thức còn ở cùng phong ấn đối kháng. Vì giải trừ kỳ họ tổ nguy cơ, nàng lập tức bắt tay giải trừ Mitsu cậu nguyên thân lên phong ấn, cho nên mới không về mọ gì quả hẹn tin tức. Ừm, không có chuyện gì là tốt rồi. Mọ gì quả hẹn thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn giải ổ cổ xảy ra chuyện, nếu không mình hiện tại liền đau đầu hơn rỉn dạ sự tình, hơn nữa giải ổ cổ đối với hắn rất tốt, hắn không hy vọng nàng có ngoài ý muốn. Ngươi hiện tại đang cùng hắn ý thức phân thân chiến đấu sao? Mitsu cô đột nhiên hỏi một câu. Mọ Dĩ Qua Hẹn gật gù, đột nhiên ý thức được không đúng. Đại Hồ Ly thật giống không biết mình chuyện bên này. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình bắt được Ý Nạ Dĩ Cả Mị phân thân? Ngươi không biết? Hắn kinh ngạc hỏi. Nàng âm thanh lập tức chuyển tới. Ừm, không biết. Ngày hôm qua ta ảnh hưởng hắn, nhường hắn làm tức giận Hisuki, hủy diệt hóa thân sau, ý thức trở về đến nguyên thân. Hiện tại ta từ hắn ý thức bất ổn, suy đoán hắn phân thân chính đang chiến đấu, cho nên muốn hỏi một chút cùng hắn chiến đấu người đúng hay không ngươi? Là ta, hơn nữa ta đã bắt được hắn. Trong lòng Mọ Dĩ Qua Hẹn nói, vừa liếc nhìn dưới chân Ý Nạ Dĩ Cả Mị phân thân, phát hiện hắn càng ngày càng suy yếu. Ngươi bắt được hắn? Mitsu cô hơi kinh ngạc. Ừm. Cái kia có thể hay không mời ngươi hỗ trợ giết hắn? Ta chính ở trong ý thức cùng hắn đối lập. Ngươi giải quyết hắn phân thân, hắn ý thức bản thể sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Nguyên lai Ý Nạ Dĩ Cả Mị phân thân suy yếu là bởi vì hắn ở cùng Đại Hồ Ly đối lập sao? Trong lòng Mọ Dĩ Qua Hẹn gật đầu. Hắn vừa định nói xin mời chữ quá khách khí, lại lập tức ý thức được mình và nàng đều còn không chính thức từng thấy, yên lặng thu hồi lời. Có điều Ý Nạ Dĩ Cả Mị phân thân hay là muốn giết, kinh nghiệm quan trọng. Hắn nhìn dưới chân hắn, tay trái mỉ cạ rủ kỳ cao cao vung lên, lại nặng nề hạ xuống, dọc theo dù mà đinh phương hướng, đơn giản thẳng thắn một đao cắt rơi. Ý Nạ Dĩ Cả Mị phân thân gào thét thảm thiết, đầu lâu cùng thân thể ứng ánh đao mà đứt, chỉ còn lại dưới thống khổ rãy rủa. Mọ Dĩ Qua Hẹn lập tức lại bù đắp một đao, trên thân đao gió thế xoay tròn, trong nháy mắt đem hắn đầu lâu xoắn đến nát tan, hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tan. Hắn thu hồi mỉ cạ rủ kỳ, vung đao về máu, nạp đao vào vỏ, lại rút ra dù mà trong tay thanh phong phất qua, xoa xoa thân đao của nó, đem nó cũng thu hồi vào đao, đeo ở bên hông. Nhưng hắn đã chờ nửa ngày, nhưng không đợi được kinh nghiệm nhắc nhở, mà là nhìn thấy trước mắt xuất hiện mênh mông bạch quang. Chờ hắn lại bình tĩnh lại đến, hắn phát hiện mình chính xử ở một cái mịt mờ không gian, chỉ có tầm nhìn phần cuối nơi, có một cái điểm đen nhỏ. Tình huống này khá giống hình sủ kỳ quyền năng. Mọ Dĩ Qua Hẹn cau mày, sờ soạn một hồi ngực. Su In vẫn còn, dù mà cùng mị cạ rủ kỳ cũng ở cái hông của hắn. Thiên kia thật giống đem ngươi kéo vào đến không gian ý thức. Mitsu cô âm thanh đột nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn, có muốn hay không ta hiện tại đem ngươi đưa trở về? Nàng nói, Mọ Dĩ Qua Hẹn liền phát hiện thân thể của tự mình trở nên hư huyễn, đồng thời có một loại bị vùng không gian này bài xích cảm giác. Không gian ý thức. Nơi này chính là mị sủ cổ cùng Ý Nạ Dĩ Cả Mị đối lập địa phương. A, không cần phải. Hắn vội vàng nói. Vừa nay hắn giết Ý Nạ Dĩ Cả Mị phân thân, chính chờ nắm kinh nghiệm đây, liền phát hiện mình đến nơi này. Bây giờ nhìn tình huống, Ý Nạ Dĩ Cả Mị phân thân căn bản không kinh nghiệm, phỏng chừng là bởi vì hắn chỉ là bộ phận ý thức, không tính độc lập cá thể. Nàng nếu như đem mình đưa trở về, vậy mình nên cái gì đều không lấy được. Thật sự không cần sao? Mitsu cô tựa hồ có hơi lo lắng. Ừm. Vậy ngươi liền hướng về phía trước đến đây đi, ta là ở chỗ đó. Nàng âm thanh biến mất rồi. Mọ Dĩ Qua Hẹn nhìn về phía xa xa điểm đen nhỏ, do dự một chút, muốn chạy đi, nhưng phát hiện mình ở lung lay, hơn nữa lung lay đến tốc độ rất nhanh. Hắn lung lay nửa ngày, phát hiện trước mắt điểm đen càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng rõ ràng, lúc này mới phát hiện nó là một mảnh thành thị, chỉ là phần lớn địa phương biến thành phế tích, có kiến trúc lên còn thiêu đốt màu trắng cáo hỏa. Hắn nhìn, càng xem càng nhìn quen mắt. Nơi này là 1000 năm trước kỳ họ tổ. Tại sao Đại Hồ Ly cùng Ý Nạ Dĩ Cả Mị đối lập không gian ý thức sẽ là nơi này? Lẽ nào là bởi vì chuyện này đối với nàng ảnh hưởng lớn nhất? Trong lòng hắn suy đoán, tăng nhanh tốc độ, tiếp tục hướng phía trước lung lay. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Đối phương đứng, chạm, đang thiêu đốt ngự trên cung điện không, cùng lúc trước quát mắng Ý Nạ Dĩ Cả Mị thời điểm nguyên thân giống như lúc, dáng người mỹ lệ, khí độ siêu nhiên, nhưng nàng thật giống đang suy tư cái gì, đối với hắn làm như không thấy. Đại Hồ Ly, Mọ Dĩ Qua Hẹn thăm dò hỏi một câu. Nàng nghe được Mọ Dĩ Qua Hẹn âm thanh, rốt cục phục hồi tinh thần lại, cười. Đúng, là ta. Có điều ta nên gọi ngươi là gì đây? Như hắn như thế, gọi ngươi tiểu phu quân. Mọ Dĩ Qua Hẹn quả đoán lắc đầu. Hắn bây giờ nghe danh xưng này liền nghĩ đến Inazikami làm ra những tên khốn kiếp kia sự tình, có chút không quá thích ứng. Vậy ta liền cùng giải ổ cổ như thế, gọi ngươi mọ gì quả được rồi. Nàng cười, đi vào mọ gì quả hẹn, nghiêm túc nhìn hắn. Mọ gì quả hẹn bị nàng nhìn chăm chú đến có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là như bình thường như thế đứng, chỉ là hơi khụ một tiếng. Thấy hắn như vậy, nàng thu hồi ánh mắt. Cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy, còn cứu ta. Nơi nào, ta chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ. Mọ gì quả hẹn lắc lắc đầu. Hắn cũng không cảm giác mình làm cái gì, phát hiện Inazikami bộ mặt thật sự tỉnh, chủ yếu là dựa vào hỉ sủ kỳ quyền năng. Vừa nãy nắm lấy cùng giết chết Inazikami phân thân, mới là chính hắn làm. Chỉ là giúp việc nhỏ. Mitsuko lắc lắc đầu. Nàng có thể không cảm giác đó là việc nhỏ. Zaioko đã cùng nàng nói qua, dựa cả vào hắn phát hiện Inazikami vấn đề, nàng mới tới rồi kỳ họ tổ. Vừa nay hắn cũng là giúp tự mình giải quyết Inazikami phân thân, nhưng mình có thể triệt để áp chế đối phương. Tuy rằng trong đó Hỉ Sủ Kỳ cũng giúp một chút, cuối cùng cũng là Zaioko giúp mình mở ra phong ấn. Nhưng nếu là không có hắn ở chính giữa nỗ lực, chỉ dựa vào Hỉ Sủ Kỳ tinh tỉnh, phòng trường 100 năm cũng sẽ không tới để ý chính mình, Zaioko cũng rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy, dựa vào chính mình ám chỉ, đến đây kỳ họ tổ. Có điều chủ yếu nhất vẫn là hắn giải quyết Inazikami phân thân, tên kia gần đây giàu hoạt, có thể bắt được hắn chắc hẳn cũng không dễ dàng chứ. Nàng nhẹ nhàng cười, nhìn ánh mắt của Mọ Dị Qua Hẹn càng ngày càng nhu hòa. Mọ Dị Qua Hẹn ho nhẹ một tiếng. Hắn cảm giác đại hồ ly ánh mắt có chút không đúng, chuẩn bị gỡ bỏ đề tài. Cái kia Inazikami đây, hắn nói, để lại dù mà trôi đao. Kinh nghiệm a, kinh nghiệm a. Inazikami ngươi ở đâu, nhanh lên một chút đi ra. Ta đại đao đã khát khao khó nhịn.